Chương 227, ngoài ý muốn gặp gỡ, lão bảng vương đột kích. Chậc chậc, cái này bàn đảo thị yến, đến lao ra hỏa thật là không ít. Bất quá, ba cái này 100 năm cử hành một lần bàn đảo thị hội, chắc hẳn cũng ăn không được cái gì tốt trái cây. Nhớ năm đó, Vô Thủy Đại Đế từng mang bản hoàng thượng thức qua chân chính bất tử bản đảo thụ bên trên kết xuất đến trái cây, đây mới thật sự là vô thượng mỹ vị a. Giao Chỉ Tịnh Thổ bên trong, Hắc Hoàng nhìn những cái kia không ngừng tiến vào Giao Chỉ Thánh Địa các đại nhân vật, ngoắc ngoắc cái đuôi nói ra, giống như là có chút khinh thường. Cắt, ta thấy thế nào, cảm thấy như vậy con chó chết này giống như là đang khoác lác. Diệp Phàm đứng ở một bên cằn nhằn nói, lần này bản đảo tịch yến, hắn là bị Tần Xuyên cho mang bảo. Thần Vương Khương Thái Sơ, bây giờ cũng thân ở cái này Giao Chỉ Thánh Địa chỗ sâu, hơn nữa còn là một lần này Giao Chỉ thịnh yến khách nhân tôn quý nhất. Tần Xuyên cùng Thần Vương Khương Thái Sơ quan hệ, toàn bộ Bắc Việt vực, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Hắn dẫn người đến đây, Giao Chỉ Thánh Địa giữ cửa các nữ đệ tử, tự nhiên không dám cự tuyệt. Các đại nhân vật liên tiếp không ngừng xuất hiện, đến từ thiên hạ các nơi, trong đó càng là có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ, tất cả đều là bị Giao Chỉ Thánh Địa mời tới trước. Giao Chỉ Tịnh Thổ bên trong, mây mù quấn, tiên nhạc cùng vang lên, có đủ loại điểm lành chân cầm xuất hiện. Trắng tinh đám mây bên trên, cung điện san sát, kỳ hoa đoá đoá, cỏ thơm khắp nơi, còn có xinh đẹp Giao Chỉ nữ đệ tử hiên múa, thực giống như nhân gian tiên cảnh mở dạng. Chó chết, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi bàn đảo biển, hái cái kia bất tử bàn đảo thụ bên trên trái cây ăn thế nào? Tần Xuyên đánh cái hà hơi, cảm thấy nhàm chán đề nghị. Tiểu Niếp Niếp đang bị Nhan Như Ngọc dẫn, cùng một đám Giao Chỉ các nữ đệ tử chơi vui vẻ, mà mấy khối kia Giao Chỉ thánh địa chân tàng thạch vương, phải chờ tới bàn đảo thịnh hội bắt đầu cử hành sau mới có thể lấy ra. Bởi vậy, thời khắc này Tần Xuyên không khỏi có chút nhàm chán. Đi hái bất tử bàn đảo thụ bên trên trái cây. Hắc Hoàng bị Tần Xuyên lời nói nghẹn mắt trợn trắng, muốn đi ngươi đi, bản hoàng còn không có sống đủ đây. Lần trước chẳng qua là hái một cái bình thường trái cây, liền bị đuổi giết lâu như vậy. Bất tử bàn đào thụ thế nhưng là Giao Chỉ thánh địa mệnh các tử, ngươi muốn là động, đám này phong bà nương không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Đến lúc đó, ngay cả cái kia tuyệt đại thần vương đều không gánh nổi ngươi. Ai, đáng tiếc, đã sớm nghe thấy Giao Chỉ thánh địa, bất tử bàn đào thụ bên trên kết ra bàn đào, chính là nhân gian đệ nhất mỹ vị, bây giờ lại không thể nhấm nháp một phen, thật là khiến người thất vọng à. Thần Xuyên lung lay đầu nói, tiểu tử, cũng không phải là không có cơ hội. Hắc Hoàng lung lay đầu, hai con mắt lưu lưu trực chuyển, nó hắc hắc cười ra nói, miễn là ngươi cưới cái này Giao Chỉ thánh địa thánh nữ, cái kia Giao Chỉ thánh địa không phải đưa ngươi chút của hồi môn đồ cưới. Đến lúc đó, bất quá là một hai cái bản đảo thánh quả mà thôi, chắc hẳn các nàng nhất định sẽ đưa cho ngươi. Hắc hắc. Giao Chỉ thánh nữ. Hắc Hoàng vừa nhắc tới Giao Chỉ thánh nữ danh tự, Tần Xuyên trong đầu liền không khỏi hiện lên hôm đó ở đối mặt Giao Chỉ thánh nữ lúc, nhìn thấy mỹ hảo cảnh tượng. Không thể không nói, cô nương này quả thật có liệu. Cánh hoa trong suốt chiếu xuống, vân đằng vũ dũng, ở một đầu chuyên vì các thế lực các đại nhân vật thiết lập, từ trong suốt cánh hoa lắt thành đại đạo phía trên, từng vị thực lực cường đại đại nhân vật liên tiếp không ngừng đến đây. Yêu tộc đại năng, bàng vương đến. Theo một đạo thanh âm thanh lệ rơi xuống, một đạo hết sức khôi ngô thân ảnh, dọc theo đầu này đại đạo đi tới. Đây là một vị người khoác áo khoác trung niên nam tử, mái tóc dài màu vàng óng rối tung sau lưng, hai con ngươi thâm thúy, bao hàm tang thương ý tứ, mùi hương, mỏng bờ môi, có một loại lăng lệ cùng âm trầm cảm giác. Người đàn ông trung niên này đến, làm cho Giao Chỉ tịnh thổ bên trong tu sĩ vang lên một mảnh rối loạn thanh âm. Là Kim Sĩ Lão Bàng Vương. Hắn sao lại tới đây? Chậc chậc, hiện ở trong cái này Giao Chỉ tịnh thổ, cùng cái này Kim Sĩ Lão Bàng Vương có thủ thánh chủ, chỉ sợ không dưới 5-6 vị, hắn lại dám đến, chẳng lẽ không sợ những cái kia thánh chủ tìm hắn gây phiền phức sao? Kim Sĩ Lão Bàng Vương. Nghe được cái này danh tự, Tần Xuyên trong lòng hơi động, nhìn về phía cái kia nam tử khôi ngô vị trí. Vài ngày trước, bị hắn xé toang hai cái cánh cái kia Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, không phải liền là vị này Kim Sĩ Lão Bàng Vương đời sau sao? Lúc trước bản thân còn cố ý chờ ra hỏa này một đêm, kết quả hắn cũng không đến, làm cho Tần Xuyên lưu lại tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay lại muốn ở đây gặp lại. Tần Xuyên đem ánh mắt đầu nhập đi qua đồng thời, vị kia người khoác áo khoác trung niên nam tử cũng vừa lúc đưa mắt nhìn sang Tần Xuyên nơi này. Trong phút chốc, hai người bốn mắt tương đối, cái kia lão bảng vương hơi sững sờ, ngay sau đó trong đầu tựa hồ nhớ lại Tần Xuyên hình tượng, rồi giao nội ý từ hắn thể nội bắn ra, hắn trợn mắt hướng Tần Xuyên nhìn hằm hằm mà đến, quắc, tổn thương con ta tiểu chút chít, dĩ nhiên là ngươi. Trước mắt cái này hùng hải tử, Kim Sĩ lão bảng vương có thể nói là khắc ghi tại tâm, khó có thể quên mất. Chính là hắn sinh sinh xé bản thân hải nhi hai cái cánh. Bây giờ mặc dù ở lão bảng vương trợ giúp phía dưới, tay cụt mọc lại, nhưng thủy chung so ra kém phía trước hai đầu kia cánh tay. Lão bảng vương hôm nay tới đây, chính là muốn hướng Giao Chỉ thánh địa cầu một khỏa bản đạo thánh quả, tốt trợ giúp Kim Sĩ tiểu bảng vương một lần nữa trở về đến trạng thái tốt nhất. Nhưng người nào từng nghĩ, vậy mà ở đây bên trong đụng phải cái này làm thương tổn bản thân hải nhi hùng hải tử. Lão bảng vương nổi giận từng từng, không cần suy nghĩ, duỗi ra một cái cánh tay, đại thủ hành không, như thiên bằng hành sĩ đồng dạng, tàn nhẫn xuất thủ, hướng Tần Xuyên vung quét tới. Dựa vào, tiểu gia còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại dám trước ra tay với ta. Tần Xuyên kiêu mi, mặt đối với lão bảng vương xuất thủ, hắn phản ứng hết sức cấp tốc, hai tay biến hóa, bí tự đấu lặng yên vận chuyển, tay nắm chu tức ấn, nhấc trưởng liền đem thái cổ chu tức tứ kích đánh ra ngoài. Lệ, phượng minh cửu tiêu, một cái hỏa phượng phóng lên tận trời, bố cánh huyết dài, hỏa phần thường cung, phượng uy như ngục, chấn áp chư thiên. Hỏa phượng hoành thiên, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như cổ chiến xa nghiền ép chân trời, oanh minh rung động, làm cho hư không đều đang rung động. Vâng, lông thần sáng chói, trông rất sống động hỏa phượng, mang theo đầy trời thiên hỏa, nào về phía lao bảng vương quét tới bàn tay lớn kia, hai người va chạm kịch liệt, ánh lửa ngút trời. mà cuối cùng va chạm kết quả lại làm cho bốn phía tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Ở đầu kia hỏa phượng hoàng trùng kích vào, lão bằng vương khỏe mạnh thân thể vậy mà nhịn không được lui lại mấy bước, cùng hỏa phượng đụng nhau, bàn tay lớn kia nơi lòng bàn tay cũng bị đốt một mảnh cháy đen. Lần này giao thủ, hắn Trang Nghiêm đã ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Chương 228, chạy chối chết lão bằng vương. Từ lão bằng vương xuất thủ đến Tần Xuyên phản kích, cái này tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nhanh thậm chí làm cho người không còn kịp lại suy tư. Qua mấy giây, vây xem rất nhiều các tu sĩ mới giống như là vừa mới kịp phản ứng một dạng, vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Kim sĩ lão bằng vương điên rồi sao? Lại dám ở cái này giao trì thánh địa bên trong xuất thủ? Ở trong giao trì thánh địa xuất thủ còn không có gì, mấu chốt là hắn lại dám đối với cái này hùng hải tử xuất thủ, chẳng lẽ không sợ tuyệt đại thần vương tức giận sao? Kinh khủng nhất là lần giao thủ này, cái kia hùng hải tử lại còn chiếm cứ thượng phong, thật sự là quá kinh khủng. Nhìn xem lão bằng vương trong lòng bàn tay cái kia bị thiêu đốt cháy đen dấu vết, hiện trường truyền đến một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Lão bằng vương coi như dù nói thế nào cũng là một phương cường giả, ngay cả một chút thánh địa chi chủ đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ cùng cái này hùng hải tử giao thủ, lão bằng vương chẳng những không có như bẻ cảnh khô đồng dạng đánh tan đối thủ, ngược lại rơi hạ phong. Làm sao sẽ? Lão bằng vương thân thể chấn động, nhìn xem nơi lòng bàn tay vết cháy, đầy mắt không dám tin. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, đối diện cái này hùng hải tử, thực lực cự ly lần trước lệ thành khác biệt về sau, lại mạnh mẽ quá nhiều. Bây giờ lại muốn trưởng thành đến có thể cùng bản thân chống lại trình độ. Lúc này mới qua bao lâu? Phải biết, cái này bất quá chỉ là một cái 5-6 tuổi hải tử a. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, cái này còn được. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lão bằng vương mắt lộ ra hung sắc, trong lòng động sát nghiệm. Hắn thét dài một tiếng, loạn phát cuốn lên, khỏe mạnh thân thể sừng sững, dung ra quần quần tựa như đại dương khủng bố chấn động. Lão bằng vương sát nghiệm dậy sóng, tàn nhẫn vô tình, muốn đem cái này yêu nghiệt hùng hải tử chu sát ở đây, vì cho kim sĩ tiểu bằng vương báo thù, cũng vì ngăn chặn ngày sau to lớn uy hiếp. Bất quá, tản mát bốn phía xem cuộc chiến các tu sĩ, trên mặt lại nhao nhao lộ ra hết sức thần sắc cổ quái. Nhìn cái này lão bằng vương dáng vẻ, tựa như hoàn toàn không biết cùng tuyệt đại thần vương có liên quan tin tức, bằng không, hắn làm sao có thể bốc lên đắc tội tuyệt đại thần vương phong hiểm, cưỡng ép muốn giết chết cái này hùng hải tử. Tới, lần trước thiếu tiểu gia gả con hầm nấm, hôm nay không phải nhường ngươi trả lại không thể. Tần Xuyên la hét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không sợ hãi chút nào, ngược lại có chút nhao nhao muốn thử vị đạo. Hắn hiện tại mặc dù còn ở vào tiên đài tầng thứ nhất, nhưng bản thân cường đại thể chất, cùng bí tự đấu khủng bố tăng phúc hiệu quả, cho Tần Xuyên vô tận lực lượng. Dù là đối thủ là danh chấn Đông Hoang vực yêu tộc cự phách lão bằng vương, hắn cũng mảy may không sợ. Bất quá, Tần Xuyên mặc dù nóng lòng muốn thử, nhưng lần này hiển nhiên đã không cần hắn xuất thủ, bởi vì thân ở giao trì thánh địa chỗ sâu tuyệt đại thần vương Khương Thái Sơ đã nhận ra nơi này phát sinh tất cả. Hắn áo trắng phần phật, duỗi ra một bàn tay, đột nhiên hướng lão bằng vương đập đi qua. Hư không bên trong, vô tận tiên điệu tinh khí lưu chuyển, ở thần vương ý niệm phía dưới, hóa thành một cái bàn tay lớn màu hoàng kim, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, đem không gian đều chèn ép từng khúc vỡ nát. Ở tuyệt đại thần vương xuất trưởng ngay mắt, lão bằng vương cảm giác mình huyết dịch cả người đều giống như muốn đọc lại một dạng, thân thể cũng bị chèn ép không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn vàng nóng kia trói buộc thiên cung từ phía chân trời bổ xuống dưới, kết kết thật thật đánh ở trên người hắn. Ầm, thần vương một đòn nặng như ngàn tấn, gào thét Đông Hoang vực, làm cho rất nhiều thánh địa chi chủ đều không thể làm gì một đời yêu tộc cự phách lão bằng vương. Ở Khương Thái Sơ một trưởng này trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu, tóc vàng rối tung, trực tiếp bị từ giao trì tịnh thổ bên trong đánh bay ra ngoài. Là ai? Lão bằng vương thậm chí không lo được lau đi máu tươi trên quẹt miệng, kinh hoàng lộn xộn nói, trong lòng sớm đã bốc lên vạn trượng phong ba. Hắn tung hành Đông Hoang vực lâu như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ, chỉ là một trưởng mà thôi, vậy mà liền làm chính mình liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Cùng Khương Thái Sơ có liên quan tin tức, lão bằng vương xác thực không biết, những ngày gần đây, hắn đều một mực đang bận bịu lấy cứu chữa kim sĩ tiểu bằng vương, căn bản không rảnh lý giải cái này bắc tuyệt vực gió thổi cỏ lay. Mới vừa ra tới, hắn liền thẳng đến giao trì mà đến, muốn cầu lấy bản đảo thánh quả, tự nhiên không biết được tuyệt đại thần vương tồn tại. Nể tình hôm nay giao trì thịnh yến phân thượng, tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Thần vương thanh âm uy nghiêm, từ giao trì tỉnh thổ chỗ sâu truyền ra, làm cho lão bằng vương sắc mặt biến đổi, lúc thì xanh một trận tím. Hắn đường đường bằng vương, lúc nào bị người như thế không nể mặt mũi quát lớn qua. Lão bằng vương muốn nổi giận, nhưng đối phương cái kia thực lực sâu không lường được, lại làm hắn cảm thấy trột dạ cùng kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau, hắn chỉ có thể đứng ở giao trì tỉnh thổ bên ngoài, la lớn, yêu tộc bằng vương cầu kiến Tây Vương mẫu, muốn cầu lấy bản đạo thánh quả một mai, vì con ta kéo dài tính mạng. Nếu Tây Vương mẫu đáp ứng, bản tôn tự có hậu báo. Bằng vương, ngươi trước là ở ta giao trì tỉnh thổ bên trong độc thủ, sau lại đắc tội Thái Sơ thần vương ân nhân cứu mạng, một mai này bản đạo thánh quả, ta giao trì thánh địa là không thể nào đưa cho ngươi. Thừa dịp Thái Sơ thần vương còn chưa tức giận trước đó, ngươi hay là mau rời đi à? Lệnh nhạt thoát tục thanh âm từ giao trì tịnh thổ chỗ sâu truyền đến, giao trì thánh địa đương đại Tây Vương mẫu không chút lưu tình cự tuyệt lão bằng vương thỉnh cầu. Lần này bàn đảo thịnh yến, thần vương Khương Thái Sơ thế nhưng là giao trì thánh địa khách nhân tôn quý nhất, bây giờ ngay cả thần vương đều xuất thủ xua đuổi cái này lão bằng vương, Tây Vương mẫu làm sao có thể sẽ còn đáp ứng hắn bất cứ thỉnh cầu gì? Cái gì? Thái Sơ thần vương? 4000 năm trước tuyệt đại thần vương Khương Thái Sơ, hắn không phải đã sớm chết sao? Lão bằng vương kinh hô, thần vương Khương Thái Sơ vậy mà không chết, còn ở lại chỗ này giao trì bên trong làm khách. Hắn và cái kia xui xẻo hùng hải tử lại là quan hệ như thế nào, tại sao phải giúp hắn ra mặt? Lão Bằng Vương trực tiếp kéo qua bên cạnh một cái yêu tộc, muốn hỏi cho rõ. Nhưng hắn chậm chạp không có rời đi, tựa hồ làm cho Thần Vương Khương Thái Sơ kiên nhẫn tiêu hao sạch. Hắn búng một ngón tay, một đầu thanh long lăng không mà thành, gào thét lên hướng Lão Bằng Vương bay đi, cái kia rồi rào mà uy áp kinh khủng, làm cho Lão Bằng Vương tim mật sợ tăng, đội vàng thi triển thiên bằng tật tốc, muốn thoát đi. Thế nhưng đầu thanh long tốc độ rất nhanh, dù là Lão Bằng Vương thi triển thiên bằng tật tốc, đều không biện pháp hoàn toàn tránh thoát, bị cái kia khổng lồ thanh long hư ảnh sượt qua người. Thanh long hư ảnh bên trong áp đủ lực lượng kinh khủng, lần thứ hai đem Lão Bằng Vương đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, bằng vũ bay tán loạn, nghiêm nhiên đã thụ trọng thương. Chỉ bất quá lần này, Lão Bằng Vương lại cũng không dám nghĩ cái khác, kéo lấy trọng thương thân thể, lộn nhào, dãy rủa lấy hướng nơi xa bay đi. Cái này kinh khủng địa phương, hắn làm một khắc cũng không dám lại dừng lại nữa. Chương 229, giao chỉ tiên chân. Lão Bằng Vương, vị này làm cho chư vị thánh địa chi chủ cũng nhức đầu hết sức, không thể làm gì yêu tộc cự phách, mới vừa đến giao chỉ thánh địa không bao lâu, liền bị tuyệt đại thần vương đánh chạy trối chết. Để cho người ta không thể không cảm thán, thần vương chỗ kinh khủng, hiện tại những cái này giành chấn đông hoang vực cự phách đại năng, ở thần vương trong mắt, không đáng kể chút nào, tất cả đều là một chút tiểu bối thôi. Đồng thời, chúng tu sĩ nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt, cũng biến thành càng thêm kính sợ. Đối với cái này hùng hải tử, thần vương quả nhiên thiên vị, cái kia lão bảng vương mới vừa vặn xuất thủ, liền bị thần vương liên tiếp hai phát công kích, đánh ra giao chỉ thánh địa, hơn nữa thụ trọng thương. Tha rằng trêu chọc cái nào đó thánh địa, cũng không nên trêu chọc cái này hùng hải tử. Đây là tại chỗ những tu sĩ này, ở trong lòng cho ra nhất trí kết luận. Hùng hải tử, Tây Vương Mẫu cùng Thái Sơ Thần Vương mời ngươi qua một chuyến. Giao chỉ tịnh thổ chỗ sâu, áo tơ trắng như tuyết, quanh thân đều bị mông lung mây mù bao phủ giao chỉ thánh nữ, nhanh nhẹn đến, đối với Tần Xuyên nói ra. A, tốt. Tần Xuyên nhìn trước mặt giao chỉ thánh nữ, mắt to tặc lưu lưu loạn chuyển, trong đầu lại hiện lên ngày đó bắt đầu thấy giao chỉ thánh nữ lúc chẳng cảnh. Ma xui quỷ khiến đồng đạo, Tần Xuyên đáy mắt lần thứ hai hiện lên một sợi tử mang, Nguyên Thiên Thần Nhãn lần thứ hai vận chuyển, lại một lần nhìn xuyên giao chỉ thánh nữ ngụy trang, thấy rõ nàng diện mục thật sự. Ngươi, không cho phép nhìn loạn. Giao chỉ thánh nữ nổi giận nói, nàng không nghĩ tới, ở giao chỉ thánh địa, cái này hùng hài tử lại còn dám lớn gan như vậy làm vậy. Ai bảo ngươi giấu kín như vậy, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn trộm. Tần Xuyên cười toe toét nói, chỉ là trong mắt tử mang vẫn chưa lui đi, còn đang không chút kiêng kỵ đánh giá giao chỉ thánh nữ. Vô sỉ, hùng hài tử, sớm muộn ta muốn để ngươi để mặt. Giao chỉ thánh nữ mặt ngọc đỏ bừng, vội vàng chạy trối chết, liền xem như biết rõ đối phương chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu bất điểm, nhưng là toàn thân cao thấp đều bị nhìn hết, giao chỉ thánh nữ trong lòng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thật là, có cái gì tốt xấu hổ, cùng lắm thì ta cũng nhường ngươi nhìn xem, hai ta lẫn nhau không thiệt thòi, làm sao? Tần Xuyên hướng về giao chỉ thánh nữ cuốn quýt đào tẩu phương hướng, lớn tiếng la hét, dẫn tới một đám tu sĩ đều sắc mặt nghi hoặc nhìn hắn, không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà nghe được lời nói của Tần Xuyên về sau, giao chỉ thánh nữ dưới chân nhịn không được một cái lảo đảo, chạy trốn tốc độ trở nên nhanh hơn, có thể xưng chạy trối chết. Cái này hùng hải tử, thật sự là quá ghê tởm. Đem giao chỉ thánh nữ xấu hổ chạy trối chết về sau, Tần Xuyên ở hai vị giao chỉ nữ đệ tử hướng dẫn dưới, thản nhiên hướng giao chỉ chỗ sâu đi đến. Cuối cùng, hắn ở một mảnh to lớn giống như tiên gia động phủ đồng dạng cung điện trước dừng lại. Nơi đây tiên vụ lượn lờ, một bộ bạch y thần vương Khương Thái Sơ đang cùng một vị xinh đẹp tuyệt trần, phong thái vô song nữ tử ngồi đối diện nhau. Giao chỉ thánh nữ đứng ở nữ tử này sau lưng, chắc hẳn nàng chính là đương đại giao chỉ thánh địa chi chủ Tây Vương Mẫu. Đây cũng là khuấy động thánh thành phong vân, giúp thần vương thoát khốn Tần tiểu hữu sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tây Vương Mẫu môi anh đào khẽ mở, nhìn xem Tần Xuyên từ đấy lòng tán thán nói: quá khen, vị này mỹ nữ tỷ tỷ nói quá lời. Tần Xuyên cười toét toét nói, cho dù là mặt đối với Tây Vương Mẫu, hắn cũng không chút nào khẩn trương cùng câu thúc. Ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên đáng yêu. Tây Vương Mẫu che miệng cười khẽ, đối với Tần Xuyên xưng hô, nàng cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa này có chút đáng yêu. Dù sao, tiểu gia hỏa này thế nhưng là gọi thẳng Khương gia thần vương là Khương lão ca, coi như gọi mình mỹ nữ tỷ tỷ, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tần tiểu hữu, ta liền nói ngắn gọn rồi à, một lần này mời ngươi tới, là muốn tìm ngươi xác định một việc, ngươi là có hay không thực chiếm được nguyên tiên sư truyền thừa. Tây Vương Mẫu thu liễm nụ cười, hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Tần Xuyên mắt nhìn đứng ở Tây Vương Mẫu sau lưng giao chỉ thánh nữ, thoải mái gật đầu thừa nhận nói, không sai, xác thực nói, ta chính là thế hệ này nguyên tiên sư. Quả nhiên. Tây Vương Mẫu thân thể mềm mại hơi rung, mặc dù trong nội tâm nàng sớm có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe thấy Tần Xuyên bản thân chính miệng thừa nhận, vẫn là không khỏi có chút rung động. Một vị chỉ có 5-6 tuổi nguyên tiên sư a, quả thực chưa từng nghe thấy. Yêu nghiệt như vậy tiểu gia hỏa, rốt cuộc là làm sao tu luyện ra được? Tất nhiên Tần tiểu hữu chính là nguyên tiên sư mà nói, vậy không biết nguyên tiên sư cấm kỵ chi thuật, cấm tiên lục phòng, tiểu hữu phải chăng có thể thi triển đây? Tây Vương Mẫu vô cùng chờ mong nói, cấm tiên lục phòng à, không có vấn đề, ta có thể thi triển, bất quá bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể thi triển cấm tiên lục phong trước bốn phong. Tần Xuyên gật đầu nói, trước bốn phong đã đủ rồi. Tây Vương Mẫu kinh hỉ nói, tất nhiên Tần tiểu hữu có thể thi triển cấm tiên lục phong, vậy ta giao chỉ thánh địa, thật có chuyện quan trọng yêu cầu tiểu hữu hỗ trợ. Ta giao chỉ thánh địa có dấu từ xưa lưu truyền xuống 7 khối chân quý vật liệu đá, có thể xưng thạch vương. Thạch vương có linh, đến thời hạn nhất định liền sẽ tự động phá phong mà ra, nhưng là trong đó có 2 khối thạch vương, ta giao chỉ thánh địa muốn tiếp tục đem hắn chấn phong xuống dưới, không có ý định để cho hiện tại liền thoát khốn. Cho nên cần Tần tiểu hữu lấy cấm tiên lục phong thủ đoạn, hỗ trợ phong bế hai khối này thạch vương, ngăn cản thạch vương bên trong sinh linh hoặc thần vật ở đương thời xuất thế. Đương nhiên, xem như đối với tiểu hữu giúp một tay đền bù tổn thất cùng thù lao, còn lại năm khối thạch vương, tần tiểu hữu có thể tùy ý tuyển một khối mở ra, lấy đi thạch vương bên trong tích chứa tiên chân dị bảo. Tây Vương Mẫu trầm giai nói, nàng mở ra điều kiện phong phú, làm cho Tần Xuyên cũng nhịn không được có chút tim đập thình thịch. Vậy mà để cho mình từ còn giữ lại năm khối thạch vương bên trong, tùy ý tuyển một khối mở ra lấy đi trong đó thần vật. Xem ra, giao chỉ thánh địa dự định tiếp tục phong ấn lại đi hai khối kia thạch vương, đối với toàn bộ giao chỉ thánh địa mà nói nên rất trọng yếu à, bằng không cũng sẽ không mở ra như thế phần thưởng phong phú. Đương nhiên, tất cả những thứ này có lẽ còn cùng thần vương Khương Thái Sơ có chút quan hệ. Không có vấn đề, điều kiện này ta đáp ứng. Tần Xuyên gật đầu nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, còn mời Tần Tiểu Hữu đi theo ta. Tiến đến trấn phong hai tôn kia thạch vương, thần vương nếu có hứng thú mà nói, có thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Tây Vương Mẫu mắt thấy Tần Xuyên đáp ứng, vội vàng không kịp chờ đợi mời nói. Chương 230, vóc dáng rất khá, chính là cơ ngực không đủ phát đạt. Khi lấy được Tần Xuyên đồng ý về sau, Tây Vương Mẫu liền không kịp chờ đợi mang theo Tần Xuyên cùng Khương Thái Sơ thần vương, hướng giao chỉ thánh địa chỗ sâu bí mật địa phương bước đi. Cuối cùng, một đoàn người đi tới một nơi từ giao chỉ đã từng một vị thực lực đến cổ chi thánh hiển cảnh giới Tây Vương Mẫu, mở ra một phương hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Phương này hỗn độn tiểu thế giới, khoảng chừng chỉ có 100 trượng chu vi lớn nhỏ, mà giao chỉ thánh địa cái kia bảy tôn thạch vương liền bị cất giữ nơi này. Bảy tôn thạch vương, hình thể khác nhau, toàn bộ lượn lờ thần bí cùng khí tức tăng thương, giống như là trong đó cũng đều ẩn chứa vô thượng thần vận. Tần Tiểu Hữu, đây chính là ta giao chỉ thánh địa bảy tôn thạch vương, trong đó hai tôn này cần phải Tần Tiểu Hữu lấy cấm tiên lục phong tiến hành phong ấn. Hai tôn này thạch vương, một tôn tên là Mộ Tiên, là ngày xưa ta giao chỉ tiên tổ Tây Hoàng Mẫu lưu lại, mà đổi thành một tôn thạch vương tên là Huyết Ma Thạch, là ngày xưa đời thứ ba Nguyên Thiên Sư lưu tại ta giao chỉ. Tây Hoàng Mẫu ngọc thủ nhẹ giơ lên, điểm hướng bảy tôn này thạch vương bên trong hai vị, giải thích nói: Mộ Tiên, cao 2 mét, dài 3 mét, bề ngoài thực giống như một tòa làm bằng đá phân mộ, thạch thể mặt ngoài phủ đầy dấu vết tháng năm, thần bí vô tận. Mà một khối khác tên là Huyết Ma Thạch thạch vương, thì phải so Mộ Tiên còn muốn khổng lồ, cao ra có tiếp cận khoảng 4 mét, thạch thể mặt ngoài che kín màu đỏ sẫm hoa văn, giống như là khô cạn sau máu tươi đồng dạng, quỷ dị yêu diễm. Tần Xuyên trong bóng tối vận chuyển nguyên tiên thần nhãn, nhìn về phía hai tôn này thạch vương, nhưng ngày xưa không có gì bất lợi nguyên tiên thần nhãn, ở hai tôn này thần bí thạch vương trước mặt cũng mất hiệu, chỉ có thể nhìn thấu thạch thể tầng ngoài, cũng không thể chân chính nhìn xuyên hai tôn này thạch vương bên trong đến cùng có cái gì. Nếu như Tần Tiểu Hữu chuẩn bị xong mà nói, vậy ta đây liền đem bảy tôn này thạch vương lấy ra, từ Tần Tiểu Hữu thực hiện phong ấn. Tây Vương Mẫu nói ra. Có thể. Tần Xuyên khẽ gật đầu. Tây Vương Mẫu tiến lên hai bước, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp ấn, thời gian thực hiện ở bảy tôn này thạch vương cấm chế trên người, sau đó từ một chúng giao trì đệ tử, đem bảy tôn này thạch vương khiêng rời phương này hỗn độn tiểu thế giới. Bàn đào thịnh hội, bảy tôn từ giao trì thánh địa chân tàng thạch vương hiện thế, cái này tự nhiên ở đến đây giao trì tịnh thổ tham gia thịnh hội rất nhiều trong tu sĩ đưa tới manh động. Rất nhiều người đều mắt nhìn không chấp bảy tôn này thạch vương, muốn nhìn một chút bảy tôn này bị giao trì thánh địa chân tàng đến nay thạch vương, đến cùng có gì điểm đặc biệt. Mà một chút hàng năm thấm tẩm cực nguyên chi đạo lão cổ đồng, khi nhìn đến bảy tôn này thạch vương về sau, giống như là gặp được tuyệt thế tiên chân một dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút không kịp chờ đợi vị đạo. Giao chỉ thánh địa, quả nhiên nội tình vi phạm. Bảy tôn này thạch vương, mỗi một vị đều không kém gì ta đạo nhất thánh địa chấn phường vật liệu đa a. Đạo nhất thánh địa thánh chủ, nhìn xem cái kia bảy tôn bề ngoài phi phạm thạch vương, từ đấy lòng cảm khái nói. Cái khác thánh địa chi chủ cũng là như thế, cảm khái giao chỉ thánh địa nội tình hùng hậu. Chư vị, đây chính là ta giao chỉ thánh địa chân tàng bảy tôn thạch vương, về sau sẽ từ đương đại nguyên tiên sư Tần Xuyên tiểu hữu lấy cấm tiên lục phòng trợ giúp ta giao chỉ thánh địa phong ấn trong đó hai khối thạch vương. Tây Vương Mẫu lời nói tự nhiên lại tại chúng tu sĩ bên trong đưa tới một trận manh động. Nguyên tiên sư a, thời gian qua đi mấy ngàn năm, rốt cuộc lại tái hiện thế gian, hơn nữa cũng chỉ là một cái 5-6 tuổi hùng hải tử. Về phần những cái kia mấy ngày trước đây, vị Tần Xuyên ở trong thánh thành cực tổn thất nặng nghề thánh địa chi chủ là nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, không hề nghi ngờ những cái này mở thạch phường thánh địa hận nhất chính là nguyên tiên sư, bởi vì đối phương nắm vững kha nguyên bảo thuật, có thể dễ như trở bàn tay liền làm những cái này thánh địa tổn thất nặng nề. Thạch vương trên người phong ấn bị giải hết, Tần Xuyên đầu tiên gần sát tòa kia Mộ Tiên, ngón tay kim quang lập lòe, điểm hướng Mộ Tiên, trong hai mắt đồng thời dâng lên một vòng tử sắc, nhìn về phía Mộ Tiên bên trong, là điểm thạch thành kim thủ. Nguyên Tiên sư tuyệt kỹ thành danh, nghe nói dùng kỹ này phụ trợ, có thể để nhìn trộm nguyên thạch bên trong tiên chân. Một vị kiến thức rộng lão ngân đồng, nhìn thấy Tần Xuyên đầu ngón tay kim quang về sau, nhịn không được hoảng sợ nói. Mà ở Tần Xuyên cẩn thận khảo sát tòa này ngày xưa Tây Hoàng Mẫu lưu lại Mộ Tiên kỳ thạch lúc, bốn phía một chút thánh địa thánh nữ kìm nén không được tò mò trong lòng chi tâm, oanh oanh nghiến nghiến, nhao nhao dựa vào tới. Một cái 5-6 tuổi hùng hải tử, đầu tiên là giải cứu Thái Sơ thần vương, về sau lại dùng kế chôn giết trọn vẹn 19 vị thánh chủ cấp cao thủ, bây giờ lại là truyền thuyết đã sớm mai danh nhận tích không biết bao nhiêu năm nguyên tiên sư. Từng cái này tin tức làm cho Tần Xuyên ở những cái này thiên chi tiêu nữ trong mắt có một loại kiểu khác lực hấp dẫn. Đạo nhất thánh địa thánh nữ, Diêu Quang thánh địa thánh nữ, còn muốn mấy vị khác thánh địa thánh nữ, thậm chí ngay cả yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cũng không khỏi tò mò áp sát tới. Chỉ có giao chỉ thánh nữ Phong Bị đứng ở đằng xa, gương mặt hồng hồng, không dám áp sát tới. Nàng muốn nhắc nhở những cái này thánh nữ, cái này hùng hài tử có một đôi có thể khám phá ngụy trang mắt nhìn xuyên tường, nhưng lời này nàng hiện tại quả là có chút nói không nên lời. Nói ra lời này, chẳng phải đại biểu cho nói cho những cái này thánh nữ môn, bản thân đã từng bị cái này hùng hài tử xem thấu sao? Cho nên, thẳng đến cuối cùng, giao chỉ thánh nữ như trước vẫn là giữ vững trầm mặc. Tần Xuyên tâm thần tập trung, đối với phương này mộ tiên kỳ thạch khảo sát thật lâu, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị lại đi quan sát khối kia huyết ma thạch. Bất quá, khi ánh mắt của hắn từ phương này mộ tiên kỳ thạch phía trên rời đi, chuyển tới đứng ở một bên Nhan Như Ngọc cùng các thánh địa thánh nữ trên người lúc, cũng rốt cuộc không rời ra. Ở Tần Xuyên trong tầm mắt, đập vào mắt khắp nơi bóng ánh tuyết bạch, nhất là đứng ở trước mặt nhất Nhan Như Ngọc, thân thể mềm mại động người, thân thể như ngọc, tản ra khắc thường dụ hoặc. Không nghĩ tới, ngoan ngoãn lao bà dáng người lại lốt như vậy. Tần Xuyên trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt làm sao cũng không nỡ rời. Hùng hai tử, ngươi xem cái gì? Nhan Như Ngọc gặp Tần Xuyên một đôi con mắt, tạc quang nhấp nháy ở trên người nàng ngắm loạn, nhịn không được thầm gắt một cái, gắt giọng. Cái này hùng hài tử, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, thực mắc cỡ chết người. Khanh khách, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Yêu tộc công chúa phương hoa tuyệt đại, ngay cả tiểu gia hỏa đều bị mê hoặc đây. Diêu Quang thánh nữ che miệng khẽ cười nói, hoàn toàn không biết, nàng lúc này cũng đã bị cái kia hai mắt thả tạc quang hùng hài tử cho nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Diêu Quang thánh địa mỹ nữ cũng không tệ, dáng người cùng ngoan ngoãn lao bà không phân cao thấp, chỉ là làn da không bằng ngoan ngoãn lao bà bạch, cơ ngực cũng không bằng ngoan ngoãn lao bà phát đạt. Tần Xuyên theo bản năng mở miệng lời bình nói. Tần Xuyên lời bình ngữ liệu, làm cho Diêu Quang thánh nữ đột nhiên giật mình, ngay sau đó trên gương mặt liền dâng lên hai đóa đỏ ửng, trong lòng xấu hổ giận dữ ý tứ, làm nàng hận không thể chạy lên cắn chết cái này hùng hài tử. Cái gì gọi là nàng cơ ngực không đủ phát đạt? Nào có dùng dạng này từ ngữ để hình dung nữ hài tử. Chương 231, cắt ra thái cổ vương làm sao bây giờ? Tự nhiên là ăn hết. Đùa giỡn một phen Diêu Quang thánh nữ về sau, Tần Xuyên lại đem ánh mắt rời về phía giao chỉ thánh địa muốn phong ấn khối thứ hai thạch vương. Nếu như nói, tòa kia mộ tiên là tràn ngập thần thánh tiên linh chi khí, như vậy khối này huyết ma thạch thì là tràn ngập vô tận sát khí, ẩn ẩn có một loại không rõ khí tức. Tần Xuyên lấy nguyên thiên thần nhãn, lại dùng điểm thạch thành kim thủ phụ tá, yên lặng quan sát hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ta cho các ngươi giao chỉ thánh địa đề nghị là, khối này mộ tiên kỳ thạch có thể tiếp tục phong ấn, bởi vì trong đó giống như là ẩn chứa một tôn thánh linh, xuất thế về sau sẽ ban ơn cho toàn bộ giao chỉ thánh địa. Nhưng là khối này huyết ma thạch vẫn là nhanh chóng mở ra tốt, đồ vật trong này đối với các ngươi giao chỉ thánh địa không có gì tốt chỗ. Tần Xuyên nhàn nhạt nói, khối kia huyết ma thạch cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chỉ sợ bên trong tuyệt đối không có cất giấu vật gì tốt. Cái này, nghe thấy Tần Xuyên đề nghị, Tây Vương Mẫu mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng lại cùng giao chỉ mấy vị thái thượng trưởng lao thương nghị hồi lâu, cuối cùng mới làm ra quyết định. Vậy liền theo Tần Tiểu Hưu nói, chỉ phong ấn tòa này mộ tiên, về phần cái này huyết ma thạch, liền ở hôm nay tại chỗ mở ra à? Huyết ma thạch, vì lúc trước đời thứ ba nguyên tiên sư lưu lại. Lúc trước đời thứ ba nguyên tiên sư liền đã từng nói qua, khối này huyết ma thạch bên trong, hắn cũng không rõ ràng đến cùng thai nghén cái gì, bất quá không phải rất có thể là đại hung chi vật, hy vọng giao chỉ có thể thận trọng đối đãi. Hiện tại thân làm nguyên tiên sư Tần Xuyên cũng đang phủ định khối này kỳ thạch, vì vậy giao chỉ thánh địa cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dứt khoát thừa dịp Đông Hoang vực quần hùng đều là ở, mở ra phương này kỳ thạch, nếu thật có điểm xấu phát sinh, dựa vào mọi người ở đây hợp lực, cũng có thể đem hắn trấn áp. Chiếm được Tây Vương Mẫu đáp ứng về sau, Tần Xuyên trước lấy cấm tiên lục phòng, củng cố mộ tiên kỳ thạch bên trên phong ấn, sau đó cầm trong tay giải nguyên đao, bắt đầu cắt đứt lên khối này huyết ma thạch. Giao chỉ tịnh thổ bên trong các phương quần hùng đều nín thở ngưng thần nhìn xem Tần Xuyên giải nguyên, đối với khối này kỳ thạch bên trong đến cùng thai nghén cái gì, bọn họ cũng rất tò mò. Mà Thần Vương Khương Thái Sơ càng là lặng yên đi tới Tần Xuyên bên người, ánh mắt ngưng trọng hướng về trước mặt khối này huyết ma thạch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ bảo hộ Tần Xuyên an toàn. Tần Xuyên cầm trong tay giải nguyên đao, động tác thành thạo, ngân đao vũ động, từng khối mảnh đá ứng thanh mà rơi, giải nguyên tốc độ nhanh đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, khổng lồ huyết ma thạch liền bị Tần Xuyên cắt ra một góc. Làm huyết ma thạch bên trong bao hàm đồ vật hiện lộ ra về sau, giống như là một vòng huyết sắc mặt trời mở dạng, đột nhiên tách ra nồng nặc ánh sáng màu đỏ ngòm, khiến cho mọi người đều khó mà nhìn thẳng. Giống mơ hồ trong đó, tựa hồ có một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, huyết ma thạch bên trong đống nhiên hiện lên một sợi quần cuộn chấn động, hướng Tần Xuyên đánh tới. Ầm, chỉ bất quá sợi này quần cuộn chấn động còn không có gần sát Tần Xuyên thân thể, liền bị Bạch Y Thần Vương đưa tay ngăn trở, đem hắn ngăn lại. Huyết ma thạch bên trong đến cùng cắt ra cái gì? Hồng mang hơi yếu, đông đảo tu sĩ liền không kịp chờ đợi hướng huyết ma thạch vị trí nhìn lại. Mà khi bọn họ nhìn thấy huyết ma thạch bên trong bao hàm đồ vật về sau, lại nhao nhao nhịn không được phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Đó là một khối trường cao một thước thần nguyên, khảm nạm ở huyết ma thạch bên trong, sán lạn sinh huy. Mà ở phương này thần nguyên bên trong, vậy mà phong ấn một nửa dập nát thân thể. Đây là một tôn quanh thân bị huyết sắc thần hoa bao phủ sinh linh, đầu lâu to lớn bên trên, sinh ra hai cái trong suốt ngọc sừng, sợi tóc hỏa hồng, thân thể khỏe mạnh, chỉ là thân người chỉ có nửa người trên, cũng không có nửa người dưới, giống như là bị người sinh sinh từ giữa đó chặt đứt một dạng. Bất quá, tôn này bị phong ấn ở thần nguyên bên trong sinh linh, mặc dù chỉ có một nửa thân thể tàn phế, nhưng lại quanh quẩn khí tức kinh khủng. Giờ phút này, ở phương này thần nguyên bên trên đã nứt ra mấy đạo xúc mục kinh tâm vết dạng, vừa mới cái kia sợi đánh út về phía Tần Xuyên quần quần chấn động, chính là từ những cái này vết dạng bên trong dung ra. Tuy nhiên chỉ còn nửa thân thể bên dưới, nhưng là còn có sinh mệnh ba động, đây là một tôn còn sống thái cổ vương. Có tu sĩ hoảng sợ nói, huyết ma thạch bên trong, vậy mà cắt ra một tôn còn sống thái cổ vương. Giao chỉ tịnh thổ bên trong rất nhiều tu sĩ, nguyên một đám đều rung động không hiểu. Về phần giao chỉ thánh địa, càng là điều khiển cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp, nhắm ngay phương này phong ấn thái cổ vương thần nguyên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Huyết ma thạch bên trong, vậy mà cắt ra một vị còn sống thái cổ vương, cái này thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Thánh Địa chư vị trưởng lão, trong lòng càng là âm thầm may mắn không thôi, may mắn nghe theo Tần Xuyên đề nghị, sớm đem khối này huyết ma thạch mở ra. Nếu không, tùy ý khối này huyết ma thạch phong ấn tại Giao Chỉ Thánh Địa, ngày sau không biết sẽ dẫn phát kinh khủng dường nào biến cố. Thần nguyên sáng chói, bên mông thần niệm ba động, từ phương này thần nguyên bên trong tản ra, Giao Chỉ Thánh Địa bên trong quân hùng, mặc dù không biết cái này thần niệm ba động rốt cuộc là hàm nghĩa gì, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó tích chứa rồi dạo nội ý. Một tôn thái cổ vương a, nếu là xuất thế, trên đời này ai có thể ngăn? Ngay cả tuyệt đại thần vương đều không được. Trong lúc nhất thời, Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Thánh Địa chư vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, vậy mà không biết nên xử lý như thế nào cái này phủ bụi ở thần nguyên bên trong thái cổ vương. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Tần Xuyên hai mắt lại đang tỏa ánh sáng. Cái gì thái cổ vương? Trong mắt hắn chỉ có đồ ăn cùng không phải thức ăn phân biệt. Trước đó Tần Xuyên ở bên trong Tử Sơn liền tận mắt nhìn thấy một tôn thái cổ vương tổ hóa đạo mà kết thúc. Trước mắt này phong ấn ở thần nguyên bên trong thái cổ vương chỉ còn nửa thân thể bên dưới, hơn nữa phong ấn thân thể ấy thần nguyên càng là phá toái, giải thích tôn này thái cổ vương tinh khí trong cơ thể chỉ sợ sớm đã sói mòn hầu như không còn. Cho nên tôn này thái cổ vương nhìn qua khủng bố, thực tế bất quá chỉ là một cái sắc giống miệng quạt gan vỏ thôi. Các ngươi đều nhìn thấy, là gia hỏa này trước ra tay với ta. Tần Xuyên chỉ phong tại thần nguyên bên trong cái kia một nửa thái cổ vương thân thể, hét lên. Tần Tiểu Hưu muốn làm gì? Tây Vương Mẫu đầy mặt nghi hoặc, không biết Tần Xuyên nói lời này là có ý gì. Giao Chỉ Tịnh Thổ bên trong tu sĩ khác cũng đều nhao nhao không hiểu. Liền xem như cái này thần nguyên bên trong thái cổ vương trước đối với ngươi ra tay thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với một tôn thái cổ vương động thủ hay sao? Ta muốn làm gì? Tự nhiên là muốn đem hắn ăn hết. Tần Xuyên cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, ở tất cả mọi người rung động không rõ ánh mắt bên trong, thản nhiên móc ra Long Văn Hắc Kim nổi, bắt đầu thuần thục nổi lửa lên. Đây chính là một tôn còn sống thái cổ vương a. Nếu là đun nấu ăn hết, tuyệt đối so với cái gì đại dược đều muốn bổ dưỡng. Chương 232, ta thế nhưng là cái lời nói đáng tin người. Cái này hùng hài tử lại đang nhóm lửa. Hắn thật chẳng lẽ định đem tôn này thái cổ vương ăn hết hay sao? Ở đây tất cả tu sĩ đều bị Tần Xuyên cử động làm cho có chút choáng váng, đây chính là một tôn thái cổ vương a. Cũng không phải cái gì ven đường rau cải trắng, cái này hùng hài tử vậy mà muốn đem tôn này thái cổ vương ăn hết. Tần Tiểu Hữu, dạng này không ổn đâu. Đây chính là một tôn thái cổ vương a, nếu là thật động thủ với hắn, sợ rằng sẽ liên lụy vô biên nhân quả. Tây Vương Mẫu đội bằng nói, Tần Xuyên dũng mãnh cử động, thật sự là làm nàng có chút không kịp đề phòng. Cái gì cầu thí thái cổ vương, chỉ cần dám động thủ với ta, phải có bị ta ăn hết giác ngộ. Tần Xuyên đương nhiên nói, thủ hạ động tác không ngừng, không bao lâu, bị hắn thêm vào Long Văn Hắc Kim nổi bên trong linh tuyển liền bắt đầu sôi trào, lộc cộc bốc hơi nóng. Giống. Càng thêm quần quần ba độ khủng bố, từ phía kia thần nguyên bên trong truyền ra, tôn kia bị phong tại thần nguyên bên trong thái cổ vương, tựa hồ cũng minh bạch cái này cắt ra bản thân hùng hài tử muốn đối với mình làm những gì, bởi vậy phát ra hết sức tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thần niệm đối nghĩa là thái cổ thời kỳ vạn tộc thông dụng ngôn ngữ, đại bộ phận tu sĩ đều khó mà nghe hiểu, ở đây chỉ có mấy vị giao trì túc lão đối với thái cổ thời kỳ vạn tộc tiếng thông dụng có chỗ nghiên cứu. Sắc mặt nàng cổ quái vì mọi người phiên dịch nói, tôn này thái cổ vương nói hắn đến từ huyết ma lĩnh, hôm nay chúng ta đem hắn sớm từ nguyên thạch bên trong cắt ra, đã chọc giận tới hắn, cái kia cắt nguyên hùng hải tử nhất định phải chết mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Bằng không mà nói, huyết ma lĩnh bên trong ngủ say thái cổ sinh linh tất sẽ xuất thế, huyết tẩy cả nhân tộc mới có thể rửa sạch hắn xỉ nhục. Giao Chỉ Tịnh Thổ bên trong các phương quần hùng tu sĩ, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, để cái này hùng hài tử tự sát tạ tội. Căn bản không có khả năng được không? Cái này hùng hài tử đều định đem cái này thái cổ vương cho tươi xuống hầm, làm sao có thể sẽ còn quan tâm đối phương uy hiếp? Quả nhiên, đang nghe vị này Giao Chỉ túc lão phiên dịch về sau, Tần Xuyên động tác trở nên càng thêm hăng say. Sắp chết đến nơi còn đang mạnh miệng, còn để tiểu gia tự sát tạ tội, tiểu gia trước tiên đem nguyên linh chín ăn lại nói. Tần Xuyên cầm lấy giải nguyên đao, hai ba lần liền đem khối này cao một thước thần nguyên từ huyết ma thạch bên trong cắt đi ra, sau đó hé miệng liền hướng về phương này thần nguyên cắn. Giang giác giang giác, từng cục thần nguyên bị Tần Xuyên há mồm ăn hết, can đảm rối tinh rối mù, nhìn ở đây các tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Cái này hùng hài tử cũng quá biến thái, thậm chí ngay cả thần nguyên đều ăn. Tần Xuyên từng ngụm cắn, cự ly này tôn thái cổ vương vị trí khoảng cách cũng càng ngày càng gần, một màn này làm cho phong tồn ở thần nguyên bên trong tôn này thái cổ vương rốt cục triệt để hoảng sợ. Lúc đầu phương này thần nguyên liền đã nứt rơi mấy cái xúc mục kinh tâm khẽ hở, dẫn đến cái này mấy trăm ngàn năm thời gian trôi qua, vị này thái cổ vương thể nội sinh mệnh tinh khí đều nhanh muốn trôi qua sạch sẽ. Bây giờ hắn chỉ có thể trốn ở cái này thần nguyên bên trong, cố gắng ngăn cản sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua, nếu là giờ phút này hắn bị cưỡng ép từ thần nguyên bên trong lôi ra, tất nhiên sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn gầm thét liên tục, phát ra đủ loại uy hiếp thanh âm, muốn ngăn cản cái này nhân loại tiểu bất điểm cử động. Nhưng vị này thái cổ vương không biết là, trước mặt hắn cái này hùng hải tử, có thể xưng hôn thế tiểu ma vương, không sợ nhất chính là uy hiếp. Hắn càng là uy hiếp, Tần Xuyên cắn lại càng hăng say, không bao lâu, liền sẽ bao vây lấy tôn này thái cổ vương đầu vị trí chỗ ở thần nguyên ăn hết, đem tôn này thái cổ vương đầu hiện lộ ra. Giống tôn này thái cổ vương đầu, từ khi thần nguyên bên trong hiện lộ mà ra, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trở nên khô cát, khô héo lên, đầu kia mái tóc dài màu đỏ rực cũng đang trong nháy mắt trở nên khô cạn, ảm đạm. Chỉ là trong nháy mắt, tôn này thái cổ vương lúc đầu ngang dương đầu, liền khô quắt như khô lâu mở dạng, tràn ngập mục nát cùng khí tức suy bại. Thế nhưng là dù vậy, tôn này thái cổ vương cũng chỉ có thể không ngừng phát sinh không cam lòng uy hiếp tiếng giống giận dữ, lại không có bất kỳ cái gì thực chất tính động tác. Tần Xuyên suy đoán không một chút sai lầm, tôn này thái cổ vương bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu, căn bản cũng không có phát động công kích năng lực. Tôn này thái cổ vương lõm sâu trong hốc mắt bắn ra hai đạo u sâm quang mang, nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, cuồn cuộn thần niệm lần thứ hai quét sạch mà ra. Hắn lại nói, ai dám động đến hắn, thể nội liền sẽ tiêm nhiễm hắn khí tức, ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào huyết ma lĩnh, thậm chí là tất cả thái cổ sinh linh điên cuồng trả thù, vinh thế không được căn bình, đến chết mới thôi. Vị kia giao chỉ thánh địa túc lão tiếp tục phiên dịch nói, uy hiếp ta. Tần Xuyên nhìn tôn kia thái cổ vương đầu, cười híp mắt nói ra, hoan nên đến tìm ta gây phiền phức. Dứt lời, ngón tay hắn chạm một cái, đầu ngón tay dâng lên một sợi ngọn lửa màu vàng, không chút lưu tình hướng tôn này thái cổ vương đầu thiêu đốt đi. Tinh khiết thần lực màu vàng nóng hỏa diễm bên trong, tôn này bị cháy thái cổ vương, phát ra hết sức thê lương phẫn nộ gào thét tiếng. Một màn này nhìn bốn phía rất nhiều các tu sĩ đều một trận dùng mình, vì tôn kia bị cháy thái cổ vương cảm thấy mặc niệm, đồng thời cũng bị Tần Xuyên hung tàn làm chấn kinh. Quả nhiên à, cái này tiểu ma vương cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ở thánh thành chọn vẹn 19 vị thánh chủ đều trực tiếp bị hắn cho hố chết. Hiện tại liền xem như mặt đối với một tôn thái cổ vương uy hiếp, hắn cũng không chút để vào mắt. Đây là một tôn chân chính hôn thế tiểu ma vương, sau lưng lại có tuyệt đại thần vương chỗ dựa, muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Ở đây tất cả tu sĩ đều ở trong lòng yên lặng thì thầm. Ở Tần Xuyên thần lực hỏa diễm lặp đi lặp lại thiêu đốt phía dưới, tôn kia thái cổ vương kêu rên không ngừng, cuối cùng cũng không thể chịu qua đi, cả viên đầu lâu huyết nhục đều bị thần hỏa thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một khỏa khô lâu đầu cốt. Một tôn thái cổ vương cứ như vậy sống sờ sờ bị Tần Xuyên đốt chết. Thái cổ vương bỏ mình, hắn còn giữ lại cái kia một nửa thân thể cũng bị Tần Xuyên từ thần nguyên bên trong lấy ra ngoài, cũng khôi phục bản thể nguyên bản hình dạng. Đây là một tôn như ma vương, tứ chi khỏe mạnh, thân thể cường tráng, mặc dù thể nội sinh mệnh tinh khí sói mòn hầu như không còn, nhưng thân thể khô héo kia bên trong vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng to lớn. Ăn hết, lần trước chỉ chịu một nồi canh xương hầm, một lần này nhất định muốn ăn thông khoái. Tần Xuyên thuần thục đem cái này một nửa thái cổ vương thân thể nổ lông rửa sạch, sau đó ném vào long văn hắc kim nồi bên trong, gia nhập đủ loại linh dược, bắt đầu hầm lên. Ở đây tu sĩ đều trầm mặc không lời nhìn xem một màn này, không có người nói chuyện, hiện trường chỉ vang lên một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Cái này hùng hải tử nói đem tôn kia thái cổ vương linh chín ăn hết, hắn thật vẫn làm như vậy. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn xem đám người cái kia quỷ dị ánh mắt, khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng thuần khiết nụ cười. Ta thế nhưng là cái lời nói đáng tin người, nói đem hắn linh chín ăn hết, liền tuyệt đối không cần nướng. Chương 233, thập hung truyền thừa, kỳ lân bảo thuật. Ừ ngực. Long văn hắc kim đỉnh bên trong, bán tôn thái cổ vương thi hải ở bảo đỉnh bên trong chìm nổi, đây là làm cho người nhìn qua ra đầu tê dại một màn. Một vị đường đường thái cổ vương, cho dù là đặt ở thái cổ thời đại, cũng là uy chấn thiên hạ, gào thét núi sông tuyệt đỉnh tồn tại. Bây giờ lại bị một cái hùng hài tử sống sờ sờ đặt ở đỉnh bên trong hầm, muốn đem hắn ăn hết. Tất cả tu sĩ đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù là các thánh địa chi chủ, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Duy nhất biểu hiện rất bình tĩnh, cũng chỉ có Hắc Hoàng. Nó bĩu môi, âm thầm nói thầm, mới ăn thái cổ vương liền đem các ngươi cho kinh hãi thành dạng này. Nếu như các ngươi biết rõ cái này hùng hài tử lúc trước thế nhưng là liền thiên hoàng tử đều nướng ăn hết, còn không phải bị sợ chết. Lộc cộc từ ngực, linh tuyển sôi trào, hào quang dâng trào, long văn hắc kim nổi bên trong bắt đầu tản mát ra mùi thơm nồng nặc, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khương lão ca, có cần phải tới một khối? Tần Xuyên ngẩng đầu cười híp mắt nói ra. 16. Vẫn là không cần. Tuyệt đại thần vương trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu đáp lại nói. Hắn không ăn cái này thái cổ vương thịt, tự nhiên không phải là bởi vì hắn sợ cái gì, mà là bởi vì xác thực không muốn ăn. Xem ra, hắn cũng bị Tần Xuyên cái này hung tàn biểu hiện khiếp sợ không nhẹ. Giao chỉ thánh địa chư vị, các ngươi có cần phải tới ăn chúng a? Tần Xuyên lại đem ánh mắt chuyển tới Tây Vương Mẫu cùng chư vị giao chỉ trưởng lao trên người, tiếp tục hỏi. Bậc này tiên chân, chúng ta thật sự là bất lực tiêu thụ, Tần tiểu hữu xin cứ tự nhiên a. Tây Vương Mẫu đám người khoát tay lia lịa lắc đầu. Đây chính là một tôn thái cổ vương a. Tiểu Ma Vương không sợ cùng thái cổ chư tộc kết xuống thù hận, các nàng còn sợ đây. Không chỉ là giao chỉ thánh địa đám người, ngay cả giao chỉ tịnh thổ bên trong quân hùng cũng không khỏi liền lui về phía sau mấy bước, sợ bị cái này tiểu ma vương mời trở thành kẻ chết hay. Đây chính là mỹ vị nha, tại sao không ai nguyện ý ăn đây? Tần Xuyên nói thầm một câu, sau đó hướng về phía đứng ở bên người Hắc Hoàng tiểu Niếp Niếp phất phất tay, sán lạn cười nói, Niếp Niếp, tới, cùng ca ca ăn chung ăn ngon. Tốt lắm. Nghe được Tần Xuyên kêu gọi, tiểu Niếp Niếp cao hứng bừng bừng liền chạy tới Tần Xuyên bên người. Nàng nhưng không có còn lại mấy cái bên kia người lo lắng, chỉ cần là Tần Xuyên việc làm, tiểu Niếp Niếp cho tới bây giờ cũng là hết thảy ủng hộ vô điều kiện. Go. Tiểu tử, cũng cho bản hoàng đến một chút. Hắc Hoàng cũng chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi nói ra. Xem như đã từng đi theo Vô Thủy Đại Đế tồn tại, chỉ là thái cổ vương uy hiếp, Hắc Hoàng tự nhiên cũng là sẽ không để ở trong mắt. Hầm tốt đi. Lại một lát sau, Thần Xuyên kêu lên, long văn hắc kim nổi bên trong thần mang lấp lóe, một nồi thái cổ vương thịt bong thả thủy thải, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, nước canh trong suốt trong suốt. Ca ca mời Niếp Niếp ăn một chút. Tần Xuyên đưa tay chụp vào hắc qua bên trong, xé rách hạ một đầu dịch tấu trong suốt thái cổ vương thịt, đưa cho tiểu Niếp Niếp, sau đó lại đem một căn xương cốt ném cho Hắc Hoàng. Nhìn xem tiểu Niếp Niếp ăn như gió cuốn, ăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là dầu chân dáng vẻ, Tần Xuyên cười hắc hắc, ôm lấy tôn này thái cổ vương một cái cánh tay, liền bắt đầu mãnh liệt cầm lên. An tôn này thái cổ vương, liền sẽ có thái cổ chủng tộc đến đây báo thù. tiểu niếp niếp cũng ăn, ngươi để cho bọn họ tới báo thủ một cái thử xem. Chỉ cần dám đến, hoang cổ cấm khu bên trong cái vị kia nữ đế, một bàn tay rút không chết bọn họ. Tần Xuyên cùng tiểu niếp niếp, an quên cả trời đất, há mồm lúc hào quang dâng lên, tinh khí tứ dận. Thái cổ vương máu thịt bên trong cái kia năng lượng khổng lồ, hóa thành một dòng nước ấm, ở Tần Xuyên tứ chi bách hải ở giữa du động, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Ngay cả đứng bốn phía chung quanh xem những tu sĩ kia, nhìn xem Tần Xuyên cùng tiểu niếp niếp ăn nuốt nghiến bộ dáng, cũng không nhịn được hầu kết nhấp nô, len lén nuốt nước miếng. Đây cũng không phải bình thường huyết nục a, mà là một tôn thái cổ vương huyết nục, đương thời có mấy người khả năng ăn vào. Nhìn qua thơm quá a. Lão phu rõ ràng đã tích cốc mấy ngàn năm, hôm nay lại có một loại đói bụng cảm giác. Cái này hùng hài tử nhìn qua ăn thật ngon a, mẹ hắn, bụng của ta làm sao lộc cộc vang lên. Không được, không chịu nổi. Ta cũng muốn đi làm một chút hung thú bảo nhục ăn. Nuốt nước miếng tiếng liên tiếp, thậm chí còn có cái bụng lộc cộc tiếng kêu vang lên, một chút tu sĩ, kìm nén không được, thậm chí trực tiếp từ giao chỉ thánh địa bên trong liền xông ra ngoài, muốn đi kiếm ăn, để hóa giải trong lòng mình đối với thức ăn khát vọng. Không có cách nào cái này thái cổ vương huyết nục, tản ra vị đạo thật sự là quá nồng nặc, quá thơm. Hơn nữa Tần Xuyên cùng tiểu Niếp Niếp ăn vui vẻ như vậy, càng là đem đám này tu sĩ con sâu thèm ăn triệt để cầu dẫn đi lên. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thái cổ vương huyết nục, EXP 3000 không điểm. Ken, Ken, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được bí thuật kỳ lân bộ, cũng tự động tăng lên đến mắt cấp. Kỳ lân bộ, thái cổ thập hung một trong, kỳ lân nắm giữ bảo thuật, cùng sở hữu 9 bước, mỗi bước ra một bước, khí thế đều sẽ tùy theo kéo lên, sức mạnh công kích cũng sẽ tăng cường theo. Rốt cục lại lĩnh ngộ một môn lợi hại bí pháp. 590 Tần Xuyên mừng thầm, trước đó ở thánh thành cơ nguyên, hắn mặc dù ăn hết số lượng cao nguyên, nhưng đại khái là chủng loại quá mức lớn nhất, cho nên chỉ thu hoạch được kinh nghiệm, rất ít lấy được bí thuật truyền thừa. Coi như lấy được, cũng đều là loại kia cùng loại với đại lực thần quyền loại này sơ cấp bí thuật, vì vậy sớm đã bị hắn đều hóa thành thăng cấp bí tự đấu dùng kinh nghiệm. Bây giờ bí tự đấu đã bị Tần Xuyên thăng cấp đến 16 cấp, có thể đem bản thân đánh ra công kích, tăng phúc 1.9 lần. Hiện tại lại lấy được cái này kỳ lân bộ, Tần Xuyên thực lực lại lấy được tiến một bước tăng cường. Nô, dễ chịu. Tần Xuyên đem cuối cùng một khối thái cổ vương huyết nhục nuốt xuống bụng, sờ lên bản thân tròn vo bụng nhỏ, lúc này mới thu hồi long văn hắc kim nổi, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt rồi, Tần tiểu hữu, ngươi đã trợ giúp ta giao chỉ thánh địa, phong ấn chặt một mai này mộ tiên kỳ thạch, lại hóa giải khối này huyết ma thạch nguy cơ. Còn giữ lại cái này 5 khối thạch vương, Tần tiểu hữu thỉnh tùy ý cho một, coi như là ta giao chỉ thánh địa, đối với Tần tiểu hữu giúp một tay thủ lao. Tây Vương Mẫu gặp Tần Xuyên rốt cục căn xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Hiện tại Tây Vương Mẫu chỉ muốn mau đem cái này tiểu tổ tông từ giao trì thánh địa bên trong đưa tiễn, nếu không, đợi chút nữa không biết hắn lại sẽ làm ra loạn gì đến." Chương 234, cắt ra hầu ca. Năm khối thạch vương, có thể từ đó tùy ý chọn một. Đây là một cái làm cho giao trì tịnh thổ bên trong quần hùng cũng vì đó tim đập thình thịch điều kiện. Bảy khối này thạch vương, cũng có thể gọi là giao trì thánh địa áp đáy hòm vật liệu đá, mỗi một khối vật liệu đá đặt ở cái khắc thánh địa thạch phường bên trong, chỉ sợ đều đủ để giá trị mấy trăm vạn cân nguyên, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Hiện tại Tây Vương Mẫu vậy mà để cái này hùng hài tử tùy tiện cắt ra một khối đến mang đi, phong phú như vậy đến có thể xưng nghịch thiên hồi báo, quả thực mọi người đỏ mắt. Còn giữ lại năm tôn kia thạch vương, tất cả bất phàm, có ngoại hình dồi dào, giống như một tòa cổ xưa tế đàn, có là ngoại thân che kín vũ hóa đạo văn, giống như là từ tiên giới rơi xuống một khối phi tiên thần thạch một dạng. Còn có nguy nga dồi dào, giống như là một tòa nho nhỏ ma sơn đồng dạng đứng sừng sững ở đó, tản ra cổ điển mênh mông khí tức. Không biết cái này hùng hài tử sẽ chọn khối nào thạch vương đây, là vũ hóa phi tiên thạch, hay là cổ tế đàn, hoặc là cái khác. Không biết ta, trong mắt ta, cái này năm khối thạch vương đều hết sức phi phàm, chỉ sợ bên trong đều ẩn chứa khó lường chí bảo. Ta đoán chừng bất luận là lựa chọn cái này có thể hài tử đều kiếm lợi lớn. Đúng vậy a. Các tu sĩ khác, một trận nhăn nóng. Giao chỉ thánh địa cho ra hồi báo thật sự là quá phong phú, đây chính là vạn người không được một thạch vương a. Loại này mấu chốt lựa chọn, Tần Xuyên cũng không dám thất lễ, ở cái này còn giữ lại năm khối thạch vương một bên, chuyển hơn nửa ngày, lại lấy điểm thạch thành kim thủ phụ tá, khảo sát lấy năm tôn này thạch vương, muốn lấy ra trong đó tốt nhất cái kia. Bất quá không đợi Tần Xuyên dò xét kết thúc, khi hắn lấy điểm thạch thành kim thủ, chạm đến tòa kia nguy nga rồi rào, giống như là một tòa nho nhỏ ma sơn đồng dạng vật liệu đá lúc. Tòa này bề ngoài đen kịt, giống như bất tử sơn đồng dạng ma sơn, vậy mà bắt đầu kịch liệt lay động. Ma sơn mặt ngoài vật liệu đá cũng đang từng chút một tự chủ trong ra. Chuyện gì xảy ra? Khối này thạch vương làm sao bản thân động? Chẳng lẽ bên trong thai nghén một tôn còn sống sinh linh hay sao? Giao chỉ bên trong đông đảo tu sĩ, tất cả đều bị khối này thạch vương đột biến hóa cả kinh giật nảy mình. Tần Xuyên cũng lui lại mấy bước, tò mò nhìn khối này thạch vương, không biết đối phương vì sao sẽ đột nhiên dị động, trong đó lại đến cùng dựng dục vật gì. Miệng màu đen ma sơn lay động, khối lớn ra đá tự chủ giãn nứt từ ma sơn bên trên rụng xuống. Đột nhiên, tòa này ma sơn mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hoa sáng chói, một cỗ hết sức thần thánh khí tức từ đó xung ra. Sau đó, hai vệt kim quang đột nhiên từ ma sơn bên trong bắn ra, giống như là hai thanh vàng óng ánh ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt lấy. Đó lại là hai đạo ánh mắt, quả nhiên có còn sống sinh linh, ánh mắt như ngọn lửa một dạng. Trời ạ, chẳng lẽ ở trong đó lại cất giấu một tôn thái cổ vương hay sao? Giao chỉ tịnh thổ bên trong, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người bị hai đạo này như bước đồng dạng ánh mắt chấn nhiếp, ngốc đứng ở tại chỗ. Mà một mực đứng ở một bên, yên lặng quan sát đây hết thể hoàng cổ thánh thể Diệp Phàm, đông dưng lên tiếng kinh hô, đây là Hỏa Nhãn Kim Tinh Tôn hầu tử. Hắn ngồi chín con rồng kéo hòm quan tài, từ địa cầu mà đến, đối với một chút viễn cổ thần thoại hiểu rõ nhất, khi nhìn đến hai đạo này vàng óng ánh ánh mắt đồng thời, một cách tự nhiên nghĩ tới trong truyền thuyết thần thoại cái kia lên trời xuống đất, không gì không thể hầu tử. Không chỉ là Diệp Phàm, Tần Xuyên cũng nghĩ đến, hắn trong hai con ngươi tử khí bốc lên, nhìn về phía khối này mà sơn vật liệu đá, trong mắt tràn đầy cổ quái. Hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà thực đem con khỉ này cho cắt đi ra. Ra đá rạn nứt, từ ma sơn nội bộ tản ra thần thánh quang mang, càng thêm sáng chói. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ma sơn vậy mà từ đó đã nứt ra, một đôi cánh tay từ cái kia ma sơn liệt phùng bên trong ló ra, cánh tay kia mao nhung nhung, mọc đầy bộ lông màu vàng nóng. Hình người cánh tay, bộ lông màu vàng nóng, đây là cái gì sinh linh? Giao chỉ tịnh thổ bên trong, quân hùng cẩn thận đề phòng, mặc dù giờ phút này từ cái này ma sơn vật liệu đá bên trong hiện lên khí tức 10 điểm thần thánh tường hòa, nhưng ai cũng không biết trong đó đến cùng dựng dục như thế nào sinh linh. Có lẽ một giây trước vẫn là thần thánh mà tường hòa, nhưng là một giây sau liền khủng bố vô biên, máu chảy thành sông cũng khó nói. Đại bộ phận tu sĩ đều xa xa tối lui, sợ hãi bị tác động đến, chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ thánh địa chi chủ còn dám lưu tại chỗ cũ. Về phần giao chỉ thánh địa Tây Bưng Mẫu, đã sớm thôi động đưa tin đế binh tiên lệ lục kim tháp, tiên lặng đem một sợi cực đạo đế uy khóa chặt ở tôn này ma sơn, dự phòng lấy tiếp xuống biến cố phát sinh. Từ ma sơn liệt phùng bên trong đưa ra hai cái bàn tay màu vàng nóng, lấp lóe lấy rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng, bắt lấy đạo kia khe hở, đột nhiên hướng hai bên kéo một phát, chỉ nghe vang long một tiếng, ma sơn phá toái, trong đó thai nghén sinh linh cũng triệt để hiện hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tôn loại nhân hình sinh linh, quanh thân phủ kín vàng nóng ánh bộ lông, nó cũng không cao lớn, nhưng thân thể cũng rất cường tráng, giống như là có được cảm giác vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Hắn giống như viên hầu, nhưng bề ngoài cùng nhân tộc càng thêm tiếp cận, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như là có được có thể bắt trăng hái sao lực lượng kinh khủng. Một đôi con ngươi bên trong bắn ra hai đạo sắc bén kim sắc quang mang, quét mắt ở đây rất nhiều nhân tộc tu sĩ, có một loại thật sâu cảnh giác cùng đề phòng ý tứ. Chương 235, tiểu đệ đừng sợ, đại ca bảo kê ngươi. Chư thánh chủ ánh mắt nóng bỏng, còn có không kịp chờ đợi người, đã duỗi ra một bàn tay, hướng cái này kim sắc viên hầu ấn bảo, như muốn đem nó thu phục. Đại thủ mình không, như mây đen đồng dạng ép xuống, muốn đem cái này kim sắc viên hầu chộp vào trong lòng bàn tay. Giống. Kim sắc viên hầu phát ra một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh, lộn xộn thần quyền, đánh về phía vị này thánh chủ đè ép qua đến bàn tay, khí trùng đồng lưu, có một loại duy ngã độc tôn nồng đậm chiến khí. Gấm. Bị bộ lông màu vàng nóng bao trùm thần quyền, chống đỡ ở đầu kia đen nhánh đại thủ bên trên, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, đem bàn tay kia đánh cao cao bắn lên, thậm chí ngay cả xuất thủ thánh chủ đều không khỏi lui về sau hai bước. Giống. Thần viên gầm thét, hỏa nhãn kim tinh, chiến ý dâng cao, giống như là một tôn trời sinh chiến giả, không sợ bất cứ cái gì uy hiếp cùng khiêu chiến. Quả nhiên không hổ là đấu chiến thánh viên nhất mạch, mới vừa vặn sinh ra, vậy mà liền có thể cùng thánh chủ cấp tồn tại chống đỡ. Vị kia nhận ra cái này kim sắc viên hầu thân phận nhân tộc lão ngân đồng, cảm khái nói: đấu chiến thánh viên có thể cùng thánh chủ chống đỡ biểu hiện, chẳng những không có làm cho ở đây các đại thế lực thánh chủ có chỗ e ngại, ngược lại trong đôi mắt thần mang càng thêm nóng bỏng. Chỉ bất quá, ở đây nhân tộc số lượng sát thực quá nhiều, cái này đấu chiến thánh viên vừa mới thức tỉnh, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mặc dù toàn thân chiến khí băng rội, nhưng vẫn không khỏi trong lòng đề phòng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chư vị, cái này đấu chiến thánh viên chính là từ ta giao chỉ thánh địa thạch vương bên trong cắt ra, lẽ ra là ta giao chỉ tất cả. Tây Vương Mẫu cao giọng nói ra, đồng thời phất tay tế ra Tây Hoàng Tháp, vung xuống cực đạo đế uy, khốn trụ nơi đây, tránh khỏi cái này thần viên đào tẩu. Tây Vương Mẫu lời ấy sai rồi, coi như cái này thần viên là từ ngươi giao chỉ thạch vương bên trong cắt ra đến, nhưng cái này đấu chiến thánh viên, chỉ sợ sẽ không tán đồng bản thân thuộc về giao chỉ thánh địa a. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ đứng lên đến đây, nhàn nhạt nói, không sai, theo ta nhìn, chỉ cần ai trước đem cái này thánh viên hạ phục, nó đó là thuộc về nhà ai. Lại một vị thánh chủ tiến lên, không kịp chờ đợi nói. Sau đó, lại nhao nhao có mấy vị khác thánh chủ tiến lên, cũng không tán đồng Tây Vương Mẫu lời nói. Thời khắc thế này, cho dù có cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp ở, cũng khó có thể làm cho những cái này thánh chủ đối với cái này đấu chiến thánh viên nhiệt tình có chỗ biến mất. Dù sao, cái này thánh viên ngày sau trưởng thành, tuyệt đối là có thể sóng vai thái cổ vương tồn tại. Dạng này một tôn thực lực mạnh mẽ tồn tại, nếu là có thể thu phục với bản thánh địa bên trong, trở thành thánh địa nội tình một trong, tuyệt đối có chỗ tốt vô cùng. Điểm này, từ tuyệt đại thần vương chỉ dựa vào một người, liền làm quần hùng thiên hạ bái phục liền có thể nhìn ra. Vẹn vẹn chỉ là thần vương liền đã như thế, nếu là một tôn có thể so với cổ chi thánh hiển tồn tại đây. Đây cũng là những thánh chủ này cũng không nguyện ý buông tha nguyên nhân chủ yếu. Kim sắc thần viên thông linh, tựa hồ biết được ở đây những nhân loại này đến cùng đang nói cái gì, vàng óng ánh trong con ngươi, bắn ra hai đạo tràn ngập nội chi ý thần mang. Nó toàn thân nở rộ kim mang, mỗi một cọng lông tóc đều sáng chói trong suốt, nồng nặc chiến ý, quét sạch trời cao. Đứng ở một bên Tần Xuyên, nhìn xem những cái này thánh địa chi chủ, không coi ai ra gì tranh luận cái này đấu chiến thánh viên thuộc sở hữu vấn đề, không khỏi nhíu môi, cảm thấy hết sức buồn cười. Nếu như hắn không đoán sai, con khỉ này hẳn chính là thời đại thái cổ, đản sinh cuối cùng một tôn cổ hoàng một trong đấu chiến thánh hoàng dòng dõi, thánh hoàng tử. Đây chính là một tôn thái cổ hoàng thất tử, làm sao lại luân lạc tới bị chỉ là thánh địa thu phục cấp độ? Hơn nữa, cái này thánh hoàng tử thân thúc thúc đấu chiến thắng Phật thế nhưng là còn tại thế đây, đây chính là một tôn thánh nhân cảnh đấu chiến thánh viên. Nếu để cho hắn biết được cháu của mình lại bị nhân tộc thánh địa trấn áp, tất nhiên sẽ cầm trong tay đấu chiến thánh hoàng lưu lại cực đạo đế binh, đem cái này nhân tộc thánh địa lòng trời lỡ đất không thể. Nghĩ vậy, Tần Xuyên con mắt đi lòng vòng, đi về phía trước hai bước, nói ra, "Uy uy, vừa mới giao chỉ không phải đã nói muốn ta ở cái này nằm khối thạch vương bên trong tùy tiện tuyển một khối mang đi sao? Hiện tại còn tính hay không tính?" Tây Vương Mẫu nghe vậy, thân thể mềm mại rung nhẹ, nàng cho rằng Tần Xuyên ý nghĩa là muốn lựa chọn khối này cắt ra đấu chiến thánh viên ma thạch, nói một cách khác, đó chính là cái này hùng hài tử, đối với cái này đấu chiến thánh viên cũng có ý nghĩa. Cái này hùng hài tử phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị tuyệt đại thần vương, hơn nữa mình quả thật đã vừa mới đại biểu giao chỉ, tuyên bố đối với cái này hùng hài tử phong ấn tiên mộ thạch vương thủ lao. Loại thời điểm này, nếu như hắn thực chí ở đầu này đấu chiến thánh viên, Tây Vương Mẫu vậy mà nhất thời khó có thể mở miệng cự tuyệt. Bất quá, Tây Vương Mẫu khó có thể mở miệng, cũng không đại biểu cái khác thánh địa thánh chủ cũng khó có thể mở miệng. Đại diện thánh địa thánh chủ lập tức liền đứng ra nói, "Tiểu gia hỏa, vừa mới Tây Vương Mẫu đích thật là đáp ứng nhường ngươi mở ra một khối thạch vương, mang đi bên trong chân bảo không sai, nhưng khối này thạch vương cũng không phải bị ngươi mở ra." "Không sai, tiểu hưu vẫn là từ còn dư lại 4 khối thạch vương bên trong tuyển chọn một khối a, khối này thạch vương bên trong thánh viên chính là bản thân xuất thế, tự nhiên cùng Tần tiểu hưu không quan hệ." Một đám thánh địa chi chủ, một năm miệng mười nói ra. Một đám đồ đần, thật đúng là cho rằng cái này thánh hoàng tử là có thể bị các ngươi trấn áp thu phục. Tần Xuyên âm thầm xem thường, ngay cả hắn đều không loại suy nghĩ này, hắn nhiều nhất cũng chính là nghĩ đến thu cái này thánh hoàng tử làm tiểu đệ thôi. "Ai nói ta muốn lựa chọn khối này ma thạch?" Tần Xuyên mở miệng, làm cho một đám thánh địa chi chủ đều kinh ngạc, bọn họ đều tưởng rằng cái này hùng hài tử là nhìn chúng cái này ma thạch bên trong đấu chiến thánh viên, cho nên phải mở miệng trước. Nhưng là cái này hùng hài tử vậy mà nói hắn không tuyển chọn khối này ma thạch. "Ta muốn thạch vương, đã chọn xong, là khối kia vũ hóa tiên thạch." Tần Xuyên đưa tay, chỉ còn lại 4 khối thạch vương bên trong một cái. Sau đó, hắn lại tiến lên 2 bước, đi tới thánh hoàng tử một bên, ở đối phương tràn đầy phòng bị ánh mắt bên trong, duỗi ra tay nhỏ, trên vai của hắn vỗ vỗ, "Về phần cái này đấu chiến thánh viên, bây giờ là tiểu đệ của ta, bị ta bảo bọc, các người đám gia hỏa này muốn đánh tiểu đệ của ta chủ ý, hỏi qua ta hay không?" Non nớt thanh âm, truyền khắp toàn bộ giao trì tỉnh thổ, làm cho ở đây những cái này thánh địa chi chủ đều sắc mặt cứng ngắc. Đấu chiến thánh viên, rõ ràng vừa mới từ thạch vương bên trong đột tới, lúc nào liền thành tiểu đệ của ngươi? Khoan lắc cũng không có như vậy nổi đi. Chương 236, ai không phục? Cứ việc đứng ra. Đấu chiến thánh viên là cái này hùng hải tử tiểu đệ. Giao chỉ tịnh thổ bên trong rất nhiều các tu sĩ đều không còn gì để nói, người rõ ràng chính mình cũng so với người ta nhỏ, có ý tốt hướng người ta gọi tiểu đệ sao? Tiểu gia hỏa cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, cái này đấu chiến thánh viên, rõ ràng vừa mới từ ma thạch bên trong thoát thân mà ra, làm sao lại là tiểu đệ của ngươi? Đại diện thánh địa thánh chủ nhịn không được tiến lên một bước, cười nói, cái này hùng hải tử, thật coi sau lưng mình có tuyệt đại thần vương chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Làm sao? Ngươi không phục? Lần trước tập sát thần vương 19 vị thánh chủ bên trong, có một cái lao gia hỏa, thế nhưng là cùng ngươi đại diện thánh địa cái vị kia thái thượng trưởng lao dung mạo rất giống, ngươi có phải hay không muốn kéo hắn đi ra xác nhận một chút? Thần Xuyên cười híp mắt nói ra. Đại diện thánh địa thánh chủ sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, lần trước cái kia dạ tập thần vương 19 vị thánh chủ bên trong, đích xác có đại diện thánh địa thái thượng trưởng lao ở, bất quá cái này hùng hải tử, làm sao dám đem chuyện này ở trước mặt nói ra? Hơn nữa, ngươi đại diện thánh địa thành phường, có còn muốn hay không ở thánh thành? Không, là có muốn hay không ở cái này Bắc Tuyệt vực mở? Cẩn thận, ta cách 2 ngày liền đi nhà ngươi thạch phường liền lên một vòng, đem nhà ngươi thạch phường hết thảy cược đến đóng cửa mới thôi. Đúng rồi, không riêng gì hắn, bao quát các ngươi, hết thảy tính ở bên trong, ai không phục? Cứ việc đứng ra, ngày mai ta liền nhường hắn nhà thạch phường trực tiếp đóng cửa. Tần Xuyên bình tĩnh lời nói, lại làm cho đại diện thánh địa thánh chủ khóe miệng co quắp dao động, lúc này mới mộ nhiên nhớ tới cái này hùng hài tử còn có một mặt khác thân phận, kia liền là một vị nguyên tiên sư. Dù là không có tuyệt đại thần vương ở sau lưng của hắn chỗ dựa, nương tựa theo cái này nguyên tiên sư thân phận, hắn cũng có thể ở cái này Bắc Tuyệt vực lăn lộn như cá gặp nước, trở thành tất cả thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì nguyên tiên sư có được một tay quỷ thần khó lường kham nguyên chi thuật, nếu là nhà ai thánh địa bắt hắn cho đắc tội hung ác, đối phương chỉ cần đi nhà này thánh địa thạch phường chuyển lên một vòng, liền sẽ làm cho thánh địa này tổn thất nặng nề. Cái này hùng hài tử thân là nguyên tiên sư, phía sau lại có tuyệt đại thần vương chỗ dựa, cái nào thánh địa muốn đắc tội hắn, thật vẫn phải hảo hảo cân nhắc một chút. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ là đại diện thánh địa thánh chủ, cái khác các thánh địa thánh chủ trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, cảm thấy chuyện này xử lý 10 điểm khó giải quyết. Nhìn xem các thánh địa thánh chủ dáng vẻ trầm mặc, Thần Xuyên lại dương dương đắc ý vô thánh hoàng tử bà bay, nói ra, tiểu đệ thấy được chưa? Có đại ca ta bảo kê ngươi, không ai dám đem ngươi như thế nào. Mặt đối với Tần Xuyên như thế thân mật cử động, thánh hoàng tử rõ ràng có chút không quá thích ứng, không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước, chỉ là nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt vẻ đề phòng nhưng phải thiếu đi mấy phần. Bất quá đây đại khái là bởi vì thánh hoàng tử hiện tại còn không biết nhân tộc ngôn ngữ quan hệ, bằng không mà nói, nếu như hắn biết rõ cái này mới nhìn qua so với hắn còn muốn nhỏ quá nhiều tiểu bất điểm, vậy mà hướng hắn một ngụm tiểu đệ đều, sợ rằng sẽ lập tức báo nổi không thể. Hắn nhưng là đường đường đấu chiến thánh hoàng thân tử, cho dù là ở thời đại thái cổ, những cái kia vương tộc đời sau, nhìn thấy hắn đều phải hành lễ, làm sao có thể hạ mình đi làm một cái nhân loại tiểu bất điểm tiểu đệ. Am ba an e. Ở Tần Xuyên ngăn tại thánh hoàng tử trước người, cùng các thánh địa thánh chủ rằng có thời điểm, đứng ở sau lưng hắn hầu tử, đột nhiên mở miệng, nói ra một đoạn lớn thái cổ ngôn ngữ. Cái này đấu chiến thánh viên lại nói cái gì? Các thánh địa thánh chủ đồng loạt đem ánh mắt tụ vào ở vị kia hiểu được thái cổ ngôn ngữ giao chỉ túc lao trên người. Vị kia giao chỉ túc lao cẩn thận lắng nghe hầu tử lời nói, chỉ chốc lát trên khuôn mặt vậy mà hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này đấu chiến thánh viên nói, hắn là đấu chiến thánh hoàng thân tử, bây giờ là thời đại nào? Thế nào sẽ có nhiều như vậy nhân tộc, hơn nữa vẫn còn có người dám can đảm động thủ với hắn, chẳng lẽ không e ngại thái cổ vương tộc lửa giận sao? Đấu chiến thánh hoàng thân tử. Cái kia giao chỉ túc lão một cái thánh hoàng tử mà nói phiên dịch tới, ở đây chư thánh địa chi chủ, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng đều biến. Cổ hoàng thân tử a, đặt ở trong nhân tộc, địa vị liền cùng đế tử đế nữ giống nhau. Bậc này thân phận thái cổ vương tộc, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể nhúng chàm. Nếu như cái này thánh hoàng tử thật sự có chuyện bất chắc, chỉ sợ thực sự sẽ kích thích thái cổ vạn tộc lửa giận. Đấu chiến thánh hoàng thân tử, ta ngày xưa từng nghe, đấu chiến thánh hoàng có một ấu đệ, cũng phong tồn tại thần nguyên bên trong sống tiếp được, niên kỷ so với ta còn rất dài, chỉ là bây giờ đã quy y Tây Mạc Phật giáo, hào đấu chiến thắng phận, chắc hẳn bây giờ đã là kể vai cổ chi thánh nhân tồn tại. Thần vương Khương Thái Sơ đột nhiên mở miệng nói ra, mà ở nghe thấy lời của hắn về sau, các thánh địa thánh chủ sắc mặt lại biến thành đen mấy phần, nhất là vừa mới nhịn không được đối với thánh hoàng tử động thủ vị kia thánh địa chi chủ, cái chán thậm chí diện ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Đấu chiến thánh hoàng ấu đệ bây giờ còn sống sót, hơn nữa tu vi so với vai cổ chi thánh nhân, cái này há chẳng phải là nói cái kia đấu chiến thắng phận chính là cái này thánh hoàng tử thân thúc thúc? Nếu như bị cái này lao thánh viên biết mình cháu ruột lại bị bọn họ khi dễ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là cổ hoàng thất tử, chúng ta quyết sách ngược lại là có vẻ hơi cản rỡ. Các thánh địa thánh chủ trên mặt đều mang theo nét cười lúng túng, ở đã biết cái này thánh hoàng tử thân phận về sau, bọn họ nào còn dám tiếp tục động mới vừa tâm tư. Tây Vương Mẫu cũng yên lặng thu hồi tiên lệ lục kim tháp phong tỏa, chuyện cho tới bây giờ, coi như giao chỉ thánh địa có cực đạo đế binh trấn thủ, nàng cũng không dám lại ngăn cản con khỉ này. Tây Vương Mẫu một cái cực đạo đế binh phong tỏa chết hạng, thánh hoàng tử trong đôi mắt liền hiện ra trùng tiêu kim quang, một đạo không gian môn hộ bị ánh mắt của hắn xé mở, hắn hướng về phía trước nhảy lên, tiến vào đạo kia không gian môn hộ bên trong, trong nháy mắt biến mất ở trong giao chỉ tịch thổ. Hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể mở ra vượt qua không gian đột môn. Một vị thánh chủ than thở nói, chuyện cho tới bây giờ, cái này đấu chiến thánh viên đã rời đi, còn muốn quá nhiều cũng là vô dụng. Tốt rồi, hiện tại ta muốn mở ra ta tuyển khối này thạch vương. Tần Xuyên miết miệng, cho dù đối với không có thể cùng hầu ca hảo hảo liên lạc một chút tình cảm có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là đi tới khối kia mặt ngoài che kín tiên vũ dấu vết vũ hóa tiên thạch bên cạnh, chuẩn bị mở ra khối này đã chọn lựa xong thạch vương. Chương 237, tiên thạch dựng kỳ chân, cắt ra thanh đồng chiếc nhẫn. Còn dư lại 4 tôn thạch vương, từng cái khí độ bất phàm, nghiêm chỉnh mà nói, khối này vũ hóa tiên thạch là trong đó tương đối tầm thường nhất một cái. Ta cảm giác khối kia ngọa long tiên thạch cũng phải so với cái này khối vũ hóa tiên thạch mạnh một chút ta. Giống như chân long, trong đó nhất định thai nghén tiên chân. Phía kia cổ tế đàn cũng không tệ, nếu như để cho ta chọn, ta liền chọn phía kia cổ tế đàn. Cái này vũ hóa tiên thạch, trừ bỏ mặt ngoài bao trùm vũ hóa tiên văn bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ điểm đặc biệt ta. Giao chỉ tịnh thổ bên trong, một đám thánh địa chi chủ lao nhau, biểu đạt lấy ý kiến của mình. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng biết rõ cái này hùng hài tử là nguyên thiên sư, nhưng là ở thạch vương lựa chọn bên trên, lại không có một cái nào xem trọng Tần Xuyên, đều cảm thấy cái khác ba khối thạch vương muốn so khối này vũ hóa tiên thạch hiếu thắng. Nhưng mà đối với những cái này thánh chủ khe khẽ tiếng nghị luận, Tần Xuyên hoàn toàn mắt biết ai ngơ, duỗi ra tay nhỏ vô vô khối này vũ hóa tiên thạch, cười mị mị nói, ta liền chọn nó. Khối này vũ hóa tiên thạch chính là ta giao chỉ lấy bằng người, ngày xưa từ một chỗ tiếp cận Thái Sơ cấm khu lão khoáng bên trong đào lên. Về phần những thứ khác ba khối thạch vương, cùng trước đó huyết ma thạch một dạng, đều là lúc trước đời thứ hai nguyên tiên sư tặng cho ta giao chỉ. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, quả nhiên ta đã nói rồi, khối này vũ hóa tiên thạch, xem ra ở cái này bảy tôn thạch vương bên trong là tầm thường nhất, nguyên lai là bị giao chỉ bản thân đào lên. Lúc trước cái kia đời thứ ba nguyên tiên sư mới thật sự là khủng bố a, hắn chỗ chọn lựa ra thạch vương tuyệt đối đều không phải là phàm phẩm, từ vừa mới khối kia huyết ma thạch bên trong cắt ra một tôn thái cổ vương liền có thể nhìn ra. Một lần này cái này hùng hải tử xem như nhìn lầm a, bàn về khang nguyên chi thuật, đời thứ ba nguyên tiên sư tuyệt đối còn mạnh hơn hắn a. Đúng vậy à, vậy mà không tuyển đời thứ ba nguyên tiên sư lưu lại ba khối kia thạch vương, lại tuyển bị giao chỉ lấy quặng người đào lên một khối thạch vương, trong đó khẳng định cắt không ra vật gì tốt đến. Tây Vương Mẫu giải thích, làm cho ở đây chư thánh chủ tâm đó chuyển đến một mảnh nhìn có chút hạ hê xì xào bàn tán thanh âm. Người bọn họ vì thánh địa chi chủ vừa mới lại bị một cái hùng hài tử cho uy hiếp, đây quả thực làm bọn hắn nén giận. Hiện tại mắt thấy có cơ hội chứng kiến cái này hùng hài tử ăn ấn, nhưng thánh chủ này tự nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái. Hiện trường đủ loại thanh âm đối với Tần Xuyên không có chút nào ảnh hưởng, hắn chỉ là cầm lấy giải nguyên đao, chậm ổn hướng khối này vũ hóa tiên thạch cắt tới. Bốn khối này thạch vương mặc dù đồng dạng thần bí, khó có thể nhìn xuyên, nhưng Tần Xuyên trong lòng lại có một loại dự cảm, khối này vũ hóa tiên thạch bên trong mới có thể cắt ra giá trị cao nhất tiên chân. Đây cũng là hắn vì sao từ bỏ những thứ khác ba khối thạch vương, mà độc tuyển khối này vũ hóa tiên thạch nguyên nhân. Một đám đồ đần, còn muốn cùng nguyên tiên sư so kham nguyên bản sự, thực sự là tú đâu. Tần Xuyên trong lòng cười thầm, trong tay giải nguyên đao không ngừng, cờ rát một tiếng, liền cắt xuống dưới. Làm ra đá chóc ra trong mấy mắt, cả khối vũ hóa tiên thạch đột nhiên nở rộ hết sức sáng chói ánh sáng. Nó quang mang chói mắt, thủy thải bất điều, toàn thân óng ánh trong suốt, quả thực giống như là dùng thế gian chân quý nhất bảo thạch đúc thành một dạng. Nguyên bản lộ ra cổ pháp vô hoa vũ hóa tiên thạch, ra đá mỗi lần bị mở ra, lại dị tượng xuất hiện, tiên linh khí lở lở, đem khối này vũ hóa tiên thạch thực phụ trợ như tiên giới chi thạch đồng dạng. Không phải đâu, vậy mà thật sự có tiên chân. Cái này dị tượng cũng quá kinh khủng. Lão phu chưa bao giờ giải nguyên lúc gặp qua khủng bố như vậy dị tượng a. quân hùng rung động, đều bị cái này vũ hóa tiên thạch hiện ra dị tượng chấn kinh, nhưng mà về sau, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Treo trên 9 tầng trời, trấn thủ lấy toàn bộ giao trì thánh địa tiên lệ lục kim tháp, vậy mà bắt đầu tự chủ chiến minh, cũng rủ xuống từng đạo hỗn độn khí, nhìn qua vậy mà giống như là bị cái kia vũ hóa tiên thạch bên trong tiên chân kích thích, muốn tự chủ khôi phục một dạng. Vậy mà kích thích Tây Hoàng tháp muốn tự chủ khôi phục. Chơi ạ, cái này vũ hóa tiên thạch bên trong đến cùng dựng dục cái gì? Vậy mà có thể làm cực đạo đế binh đều lên phản ứng. Cái này vũ hóa tiên thạch bên trong sẽ không cũng phong ấn một kiện có thể so với cực đạo đế binh thánh vật a? Không thể nào là cực đạo đế binh a? Khối này vũ hóa tiên thạch cũng không lớn, làm sao có thể dung nạp xuống một kiện cực đạo đế binh? Hơn nữa, từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói qua có phong tồn ở nguyên thạch bên trong cực đạo đế binh đây. Có đạo lý, có lẽ bên trong phong tồn chính là dùng để đúc thành đế binh tiên liệu cũng có nói. Chúng tu sĩ hoành động, suy đoán liên tục. Vừa mới ngay cả cái kia huyết ma thạch bên trong thái cổ vương xuất thế, đều không dẫn tới tiên lệ lục kim tháp lên phản ứng. Hiện tại cái này hùng hài tử bất quá vừa mới đem cái này vũ hóa tiên thạch mở ra mà thôi, vậy mà liền đã dẫn phát kịch liệt như thế phản ứng, làm cho Tây Hoàng tháp tự chủ chiến minh, không cần phải nói, trong đó tất nhiên dựng dục khó lường thánh vật. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, đều dương mắt nhìn Tần Xuyên trong tay khối kia vũ hóa tiên thạch. Cho tới bây giờ, không còn có người dám nghi vấn Tần Xuyên lựa chọn. Về phần những cái kia vừa mới cười nhạo lợi hại nhất mấy cái thánh chủ, hiện tại một gương mặt mo đều nóng hừng hực, quả thực muốn bị quất sưng. Vừa mới bọn họ còn chế giễu cái này hùng hài tử thua thiệt, không nghĩ tới lúc này mới không có đi qua một lát, bọn họ liền bị hung hăng đánh mặt. Tiên hoa hộ, thần mang bắn ra bốn phía, Tần Xuyên thủ hạ động tác không ngừng, như trước đang vững vàng hạ đao, cuối cùng đem bao vây lấy khối này vũ hóa tiên thạch bên ngoài ra đá, đều cắt đứt. Tất cả ra đá toàn bộ bị cắt đứt, cả khối vũ hóa tiên thạch nội bộ cảnh tượng cũng rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Không phải đâu, làm sao tiên thạch bên trong dựng dục loại vật này? Chỉ bằng cái này, cũng có thể làm cho cực đạo đế binh tự chủ rung động sao? Đem tại trận tất cả tu sĩ, nhìn thấy vũ hóa tiên thạch nội bộ phong tồn đồ vật về sau, đều mở bức. Bọn họ trước đó từng có đủ loại suy đoán, cảm thấy tiên thạch bên trong khả năng phong tồn lấy thần dược, là phong tồn lấy dùng để đúc thành đế binh khối lớn tiên liệu. Nhưng là, hiện tại phương này vũ hóa tiên thạch bên trong có bầu dục đồ vật, lại là hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ở phương này vũ hóa tiên thạch bên trong, cũng không có phong ấn bất luận cái gì tiên liệu, cũng không có phong ấn thần dược, càng thêm không có bất kỳ cái gì sinh linh. Có chỉ là một mai ngoại hình cổ kính một mạc thanh đồng chiếc nhẫn, lặng lặng phong tồn ở cái này vũ hóa tiên thạch thần nguyên bên trong. Chương 238, thái cổ sinh linh một kích. Một mai thanh đồng chiếc nhẫn. Đây coi như là cái gì tiên chân? Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, làm bọn hắn trong lúc nhất thời có chút choáng váng, khó có thể tiếp nhận. Thật sự là một mai này bị phong tồn ở thần nguyên nội bộ chiếc nhẫn, nhìn qua quá bình thường, căn bản không có bất kỳ điểm đặc biệt, chỉ là dùng thanh đồng đúc thành, mà không phải là bất kỳ tiên kim. Một mai thanh đồng chiếc nhẫn, vậy mà có thể làm cực đạo đế binh tự chủ rung động sao? Một vị thánh chủ nghi ngờ nói, cảm thấy không thể tin. Vừa mới một vị thái cổ vương hiện thế, tiên lệ lục kim tháp đều vô cùng trầm tĩnh, bây giờ chỉ là một mai thanh đồng chiếc nhẫn thôi, vì sao sẽ gây nên tiên lệ lục kim tháp lớn như vậy phản ứng? Thanh đồng chiếc nhẫn. Nhìn thấy cái này vũ hóa tiên thạch bên trong có bầu dục bảo vật về sau, Tần Xuyên cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên có chút không có dự liệu được kết quả này. Bất quá ngay sau đó khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên lại hiện lên vẻ mừng như điên. Một mai này thanh đồng chiếc nhẫn, không phải là ngoan nhân đại đế đã từng đeo cái viên kia chiếc nhẫn à? Tần Xuyên cẩn thận đem thần nguyên cởi ra, từ đó đem một mai này thanh đồng chiếc nhẫn lấy ra ngoài, nâng ở trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn cổ kính, trên đó không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang trí, vô cùng đơn giản cùng một mạc, toàn thân lấy bình thường đúc bằng đồng, cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần kỳ. Bất quá, Tần Xuyên biết rõ, một mai này chiếc nhẫn, nhưng không có nó nhìn qua đơn giản như vậy. Thân làm ngày xưa ngoan nhân đại đế tùy thân đeo đồ vật, chỉ sợ sớm đã thông linh, có đủ loại huyền ảo khó lường chi năng, tuyệt không phải là cái gì phàm vật. Từ vừa mới tiên lệ lục kim tháp tự chủ chiến minh khôi phục, liền có thể thấy được luồng đốn. Chỉ là không biết đến tột cùng là nguyên nhân nào, vậy mà bị phong ấn ở khối này vũ hóa tiên thạch bên trong, bây giờ lại bị Tần Xuyên cho cắt đi ra. Tần Xuyên đem một mai này thanh đồng chiếc nhẫn đeo vào trên ngón tay, lúc đầu chỉ là một cái động tác theo bản năng, ai ngờ một mai này thanh đồng chiếc nhẫn phảng phất thông linh đồng dạng, tản mát ra ánh ánh bảo quang, nhưng vẫn hiểu biến hóa lớn nhỏ, một mực đeo ở Tần Xuyên trên ngón tay. Tần Xuyên gãi gãi đầu, hắn vốn đang định đem cái này vũ hóa tiên thạch bên trong khả năng cắt ra tiên chân ăn hết đây, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có cơ hội này. Bất quá một mai này thuộc về nữ đế thanh đồng chiếc nhẫn, vậy mà tự chủ đeo ở trên người hắn, không cần phải nói, ngày sau nhất định sẽ có vô cùng diệu dụng. Ở đây rất nhiều thánh chủ quần hùng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra một mai này thanh đồng chiếc nhẫn đến cùng có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng tiên lệ lục kim tháp tự chủ tranh minh lại là sự thật không thể chối cãi, cho nên bọn họ cũng không dám vọng thêm suy đoán thứ gì. Tây Vương Mẫu cũng sâu sắc liếc nhìn đeo tại Tần Xuyên trên ngón tay cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, vừa mới tiên lệ lục kim tháp tự chủ chiến minh, chỉ có nàng vị này đế binh người chấp trưởng mới nghe được cụ thể hàm nghĩa. Đó lại là tiên lệ lục kim tháp đang kính chào Tây Hoàng Mẫu đế binh, vậy mà lại hướng một mai thông thường thanh đồng chiếc nhẫn kính chào. Không cần phải nói, một mai này thanh đồng chiếc nhẫn tuyệt đối không có giống mắt thường nhìn qua như vậy bình thường. Lấy được một mai này thanh đồng chiếc nhẫn về sau, Tần Xuyên tâm tình thật tốt, hắn thấy vô luận cái khác ba khối thạch vương bên trong đến cùng dựng dục cái gì tiên chân, tuyệt đối đều không thể cùng một mai này thanh đồng chiếc nhẫn so sánh. Báo, bẩm báo vương mẫu, giao chỉ thánh địa bên ngoài đến một vị đặc thù khách nhân, yêu cầu gặp vương mẫu. ngay tại chúng tu sĩ đối với Tần Xuyên trên ngón tay thanh đồng chiếc nhẫn suy đoán liên tục thời điểm, một vị giao chỉ nữ đệ tử vội vã bay tới, khuôn mặt hơi trắng hướng Tây Vương Mẫu bẩm báo nói: "Đặc thù khách nhân, đến tột cùng là người nào?" Tây Vương Mẫu hơi nhíu mày nói: "Nhìn bộ dáng, tựa như là một vị thái cổ sinh linh." Vị này giao chỉ nữ đệ tử mở miệng, nói ra quy tắc này làm cho quần hùng đột nhiên giật mình tin tức. Thái cổ sinh linh? Thật hay giả? Có thánh chủ hoảng sợ nói. Nhìn hắn hình dáng, chỉ sợ đúng là một tôn thái cổ sinh linh, hắn nói bản thân tiến tới từ Thái Sơ Cấm Khu, cầm trong tay vương tổ pháp chỉ mà đến, muốn vào giao chỉ, gặp ta nhân tộc quần hùng. Vị tiên nữ đệ tử hồi đáp. Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người khó có thể bình tĩnh, cảm thấy kinh hãi. Một tôn thái cổ sinh linh, cầm trong tay vương tổ pháp chỉ mà đến cùng là vì cái gì? Chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Mời hắn vào. Tây Vương Mẫu trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng nói: "Chư vị, một lần này thái cổ sinh linh đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện, chúng ta thân làm nhân tộc, đồng tâm hiệp lực ứng đối mới tốt." Tây Vương Mẫu liếc nhìn ở đây quần hùng một vòng, chậm rãi nói ra: "Nghiêm chỉnh mà nói, thái cổ sinh linh mới là phiến đại địa này chúa tể chân chính người chấp trưởng, nhân loại chẳng qua là thừa dịp thái cổ vạn tộc ngủ say thời khắc, lúc này mới lặng yên chiếm cứ toàn bộ thế giới, cũng dần dần phát triển. Bất quá, thái cổ vạn tộc, nội tình vô tận, thánh nhân già, vừa nghĩ tới ngày xưa những cái kia thái cổ vương, hoành hành thiên hạ, gầm lên giận dữ, quần tinh rơi xuống khủng bố cảnh tượng, tất cả nhân tộc tu sĩ trong lòng đều chịu nặng, có một loại khổng lồ áp lực. Nói không chừng, cái kia thái cổ sinh linh xuất thế, chính là vì cái này hùng hải từ đây. Nghe nói lúc trước hắn mới ở Trung Châu vực tiên táng di tích bên trong, chém giết một nhóm lớn thái cổ sinh linh. Bây giờ lại sống sờ sờ ăn hết một tôn thái cổ vương, nói không chừng, những cái này thái cổ sinh linh, chính là đến báo thủ, tìm cái này hùng hải từ báo thủ." Đại diện thánh địa thánh chủ, nhịn không được cười lạnh nói. Mấy vị khác thánh chủ, nghe được lời nói của đại diện thánh chủ về sau, cũng đều nhao nhao gật đầu, mọi người ở đây trắng trận đắc tội thái cổ sinh linh, cũng chỉ có cái này hùng hải tử. Không bao lâu, vị kia lúc trước đến bẩm báo giao chỉ nữ đệ tử, liền dẫn một tôn sinh linh bay tới. Tôn này sinh linh có được thân thể của con người, thân cao ba trượng, hình thể khôi ngô, toàn thân dày đặc kim sắc lân phiến, phía sau càng là sinh ra một đôi kim sắc cánh, giống như là gánh vác lấy hai thanh đao. Ở bộ mặt của hắn cũng sinh ra kim sắc lân phiến, chỗ trán càng là mọc ra một căn trong suốt ngọc sừng, như long một dạng chỉ hướng thiên không. Tôn này sinh linh đến giao chỉ tịnh thổ về sau, mặc dù bị nhân tộc quần hùng vây quanh, cũng không có chút nào khẩn trương cảm giác, ngược lại trên mặt kiên cường, đưa tay xuất ra một quyển vàng nóng ánh pháp chỉ, ngửa đầu nói ra liên tiếp thái cổ ngôn ngữ. Tên kia thông hiểu thái cổ ngôn ngữ giao chỉ Túc Lao, đang nghe tôn này thái cổ sinh linh lời nói về sau, mặt trầm như nước, nhưng vẫn là mở miệng phiên dịch nói. Hắn nói, hắn tay cầm vương tổ pháp chỉ mà đến, ở đây rất nhiều nhân tộc, vì sao không quỳ lệ tiếp chỉ? Chương 239, đầu ngươi bị con lửa đá qua. Quỳ lệ tiếp chỉ. Giao chỉ tịnh thổ bên trong nhân tộc quần hùng, nghe được vị này giao chỉ Túc Lao phiên dịch về sau, từng cái đều mặt lộ vẻ giận dữ. Cái này thái cổ sinh linh, quả nhiên kẻ đến không thiện, hắn cho là hắn là ai? Bất quá chỉ là một cái người mang tin tức thôi, ở đây lại là nhân tộc chư thánh địa chi chủ, địa vị cao thượng. Đừng nói là quỳ lệ với hắn, coi như là chân chính thái cổ tổ vương giáng lâm, cũng không quỳ lệ đạo lý. Ta nhân tộc, không bái thiên địa, chỉ quỳ ta nhân tộc đại đế tiên tổ. Một tôn thái cổ vương, mặc dù có thể được ta nhân tộc lễ ngộ, nhưng là muốn ta nhân tộc quỳ lệ, còn chưa đủ. Một mực lặng lặng đứng ở một bên thần vương Khương Thái Sơ, đột nhiên tiến lên hai bước, áo trắng phần phật, ánh mắt bức người, cường đại thần vương khí tức ở trong cơ thể hắn phun trào. Một vị tới gần thánh nhân cảnh trạm đạo cường giả. Tôn kia thái cổ sinh linh đang cảm thụ đến Khương Thái Sơ thực lực cường đại về sau, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng ở đây trong nhân tộc vẫn còn có bậc này thực lực cường giả, trên mặt ngạo thoáng đi một phần. Thái Sơ thần vương nói thật phải, ta nhân tộc chỉ quỳ lệ chư vị nhân tộc đại đế, cùng ta tộc tiên tổ. Tộc ngươi tổ vương có lời gì nói, nói thẳng cũng được. Tây Vương Mẫu cũng đứng ra nói, cửu tiêu phía trên tiên lệ lục kim tháp bị nàng thôi động, tung xuống từng sợi cực đạo đế uy, chấn nhiếp tôn này tiến đến giao chỉ thái cổ sinh linh. Có thể so với cổ hoàng bình cực đạo hoàng uy. Tôn kia thái cổ sinh linh ngửa đầu, nhìn qua ở cửu tiêu vân đoan chìm nổi tiên lệ lục kim tháp, sắc mặt mặc dù còn hơi có ngạo, nhưng đã không giống vừa mới bắt đầu lúc như vậy cuồng vọng. A bá hồng bán cái kia thái cổ sinh linh còn nói ra liên tiếp thái cổ ngôn ngữ, cũng từ trong ngực móc ra một quyển kim sắc thần chỉ, triển khai thần chỉ, bắt đầu dựa theo thần chỉ bên trên nội dung đọc. Mà vị kia giao chỉ Túc Lão là một bên nghe, một bên vì ở đây nhân tộc quần hùng môn phiên dịch. Hắn nói, hắn đến từ Thái Sơ Cấm Khu, lần này là phụng vương tổ pháp chỉ mà đến, nghe thấy nhân tộc chư thế lực ở giao chỉ tổ chức thịnh hội, cố ý phái hắn tới đây, thông chi nhân tộc chư thế lực một tin tức. Kia liền là trong tương lai 1 năm đến 1.000 năm thời gian bên trong, ngủ say mấy trăm ngàn năm thái cổ vạn tộc sẽ lục tục khôi phục, tái nhập thế gian. Giao chỉ Túc Lão phiên dịch đến nơi đây, hiện trường lập tức chuyển đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, chư vị thánh địa chi chủ sắc mặt trầm ngưng, hiển nhiên có chút không có dự liệu được kết quả này. Thái cổ vạn tộc sẽ tái nhập thế gian, đây tuyệt đối là một cái hết sức nóng hổi tin tức, đủ để chấn kinh cả nhân tộc. Lấy thái cổ vạn tộc chư tộc săn sát, cổ vương đông đảo nội đình, xuất thế về sau tuyệt đối sẽ đối với hiện tại nhân loại chấp trưởng thiên hạ cách cục tạo thành hết sức cự đại trùng kích. Bất quá, liên ở những cái này nhân tộc chư thánh chủ trong lòng trầm ngưng thời điểm, giao chỉ Túc Lão lời kế tiếp rồi lại làm cho tâm tình của bọn hắn hơi buông lòng một chút. Hắn nói, thái cổ sinh linh xuất thế cũng không phải là muốn cùng nhân loại khai chiến, mà là phải cùng trước thời thái cổ mở dạng chư tộc cùng tồn tại, vạn linh cộng sinh. Lời này mặc dù làm cho ở đây quần hùng tâm tình hơi lỏng, nhưng cũng lại chưa hoàn toàn thư giãn, bởi vì bọn hắn biết rõ, mặc dù vạn tộc cùng tồn tại, nhưng chủng tộc ở giữa chiến đấu cùng ma sát tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, đến lúc đó chỉ sợ tuyệt đối sẽ có xung đột đẫm máu phát sinh. Thái cổ sinh linh xuất thế, có yêu cầu gì không? Tây Vương Mẫu mở miệng hỏi. Hắn nói, phàm là thái cổ sinh linh khôi phục địa phương phạm vi trăm ngàn dặm, toàn bộ muốn gom vào thái cổ nhất tộc lãnh địa, nhân tộc vô cơ không được đi vào. Giao Chỉ Túc Lao nói ra. 10 vạn dặm sao, còn có thể. Tây Vương Mẫu đám người đều là gật đầu một cái, cảm thấy điều kiện này cũng không quá phận. Phạm vi 100.000 dặm địa phương, nghe mặc dù rất lớn, nhưng là đối với cái này quần quận thiên địa mà nói, phương viên 10 vạn dặm địa phương, kỳ thật cũng không tính là cái gì. Chỉ là không biết hồi phục thái cổ sinh linh rốt cuộc sẽ có bao nhiêu, nếu như quá nhiều, chỉ sợ mới có thể đối với hiện bây giờ nhân tộc khống chế thế gian cách cục tạo thành sự đả kích không nhỏ. Angoni, ở tuyên đọc xong vương tổ pháp chỉ bên trên nội dung bên trong, vị này thái cổ sinh linh khép lại pháp chỉ, còn nói ra một chuỗi thái cổ ngôn ngữ, chỉ là ngôn ngữ nội dung, lại làm cho vị kia Giao Chỉ Túc Lao sắc mặt đống nhiên trở nên hết sức cổ quái. Hắn đang nói cái gì? Tây Vương Mẫu gặp nhà mình trưởng lão thần sắc cổ quái, vội vàng truy vấn. Tên kia Giao Chỉ Túc Lao do dự một chút, vẫn là nói, hắn nói, tiếp xuống những lời này cũng không có ghi chép ở pháp chỉ bên trên, nhưng lại đại biểu cho sau lưng hắn tổ vương ý nghĩa. Đoạn thời gian trước, kỳ thật bộ phận thái cổ sinh linh đã khôi phục, tề tụ Trung Châu vực cái nào đó tiên táng di tích bên trong, vì khảo sát cùng thái cổ vạn tộc chí cao thần linh, bất tử thiên hoàng có liên quan tin tức. Nhưng là những cái kia tiến vào tiên táng di tích thái cổ sinh linh, vậy mà đều bị tiêu diệt, nghe thấy vẫn là nhân tộc cách làm. Mấy đại vương tộc bên trong cổ vương đối với chuyện này rất phẫn nộ, hy vọng đợi cho bọn họ xuất thế thời điểm, nhân tộc có thể tìm ra hung thủ, giao cho thái cổ chư tộc xử trí, cho bọn hắn một cái thỏa mãn. Thái cổ chư tộc mặc dù không nguyện ý cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh, nhưng là không sợ cùng nhân tộc một trận chiến. Tiên táng di tích bị diệt mất thái cổ sinh linh. Giao Chỉ Túc lão lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Tần Xuyên trên thân. Tất cả những thứ này, không phải là cái này tiểu ma vương làm sao? Nha, hắn giống như nói là ta. Tần Xuyên sờ lỗ mũi một cái, nháy mắt mấy cái, vô tội nói ra. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Tần Xuyên trên người, tự nhiên đưa tới vị kia thái cổ sinh linh chú ý, mà khi hắn từ Giao Chỉ Túc Lao trong miệng, biết được cái này nhân tộc tiểu bất điểm, lại chính là sát hại cái kia số lớn vương tộc về sau, còn có cái khác thái cổ sinh linh hung thủ về sau, mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng vẫn là lớn tiếng gào thét liên tục, yêu cầu Tần Xuyên lập tức thúc thủ chịu trói, hắn sẽ mang lấy Tần Xuyên trở về trong cổ tộc, giao cho bên trong tộc thái cổ vương. Xử trí. Cái kia thái cổ sinh linh thần sắc có chút kích động, hắn không nghĩ tới, bản thân chỉ là đến thay vương tổ tuyên đọc pháp chỉ mà thôi, lại còn có thể gặp được đến như vậy chỗ tốt cực lớn. Không cần phải nói, chỉ cần hắn đem cái này sát hại rất nhiều vương tộc đời sau tiểu chút chít mang về trong tộc, tất nhiên sẽ nhận trong tộc cổ vương ngợi khen. Bất quá, nghe được tên này thái cổ sinh linh cái kia hùng hổ dọa người lời nói về sau, nhân tộc quần hùng sắc mặt lại đều trở nên có chút cổ quái cùng quỷ dị. Cái này thái cổ sinh linh, thực cảm thấy cái này tiểu ma vương sẽ tốt như thế mặc cho người định đoạt hay sao? Hắn nhưng là vừa mới ăn sống rồi một tôn thái cổ vương a. Cái kia nướng thịt hương khí, bây giờ còn ở cái này giao chỉ thánh địa bên trong tràn ngập đây. Ngay cả chân chính thái cổ vương, cái này tiểu ma vương cũng dám ăn, hiện tại bất quá là một cái thay thái cổ vương truyền tin người mang tin tức thôi, muốn để cái này tiểu ma vương thúc thủ chịu trói, nhất định chính là nằm mơ. Quả nhiên, đang nghe tên này thái cổ sinh linh đang nói cái gì về sau, Thần Xuyên nháy mắt mấy cái, dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn cái này thái cổ sinh linh, 10 điểm nói nghiêm túc, uy, cánh dài điệu nhân, ngươi đang nói cái gì? Để tiểu gia thúc thủ chịu trói. Đầu của ngươi không phải bị con lửa đá qua a? Chương 240, phiêu chiến thái cổ và tộc. Hèn mọn nhân loại bỏ sát nhỏ. Dám lục ta. Ngươi nếu là hiện tại không ngoan ngoan theo ta đi, đợi đến chư tộc vương tổ xuất thế, cũng nhất định sẽ giết ngươi, vì những cái kia chết đi vương tộc đời sau báo thù. Tôn kia thái cổ sinh linh gào thét liên tục, vậy mà mở miệng nói tiếng người. Ngươi con này điểu nhân nguyên lai biết nói tiếng người a? Lúc trước ta ở tiên táng di tích ăn hết những tên kia, thế nhưng là từng cái đều biết nói nhân tộc ngôn ngữ, ta cho là ngươi tiến hóa không bằng bọn họ hoàn toàn, còn không biết nói đây. Thần Xuyên ngạc nhiên nói. Ừ, nhân tộc bỏ sát nhỏ, ngươi nếu là không theo ta đi, đợi cho tộc ta vương tổ xuất thế sau, không chỉ là ngươi muốn chết, chỉ sợ các ngươi nhân tộc cũng sẽ vì vậy mà máu chảy thành sông. Tôn này thái cổ sinh linh liếc nhìn ở đây quần hùng một vòng, mở miệng uy hiếp nói. Trên thực tế, nếu không phải cố kỵ ở đây nhân tộc cường giả quá nhiều, hắn đã sớm tự mình động thủ, muốn đem cái này làm tức giận chư tộc vương tổ tiểu chút chít bắt được. Hắn vừa rồi thoại ngữ, không chỉ là nói Tần Xuyên nghe, càng là nói cho ở đây những cái này nhân tộc quần hùng nghe, xin khuyên bọn họ không nên can thiệp việc này, thậm chí là tự mình đuổi bắt cái vật nhỏ này, khiến cho thái cổ nhất tộc. Quả nhiên, tại vị này thái cổ sinh linh nói xong sau, một chút đã sớm cùng Tần Xuyên kết xuống thù oán thánh địa chi chủ, thần sắc trên mặt bắt đầu biến hóa lên. Chỉ sợ nếu không phải thần vương Khương Thái Sơ trấn thủ tại chỗ này, bọn họ đã sớm tự mình động thủ, phải dùng Tần Xuyên đến lắng lại thái cổ chư tộc tức giận. Gâu, tiểu tử, ngươi thế nhưng là gây chuyện lớn rồi. Hắc Hoàng nghe răng trợn mắt nói, cái đại sự gì, một cái điều nhân mà thôi, còn muốn tiểu gia thúc thủ chịu trói. Tần Xuyên bĩu môi, sau đó vậy mà tại rất nhiều thánh địa chi chủ không dám tin ánh mắt bên trong, tiến lên một bước, duỗi ra một cái béo mút míp tay nhỏ, đồng nhiên hướng tôn kia thái cổ sinh linh bắt tới. Muốn chết. Tôn kia toàn thân phủ kín vảy màu vàng kim thái cổ sinh linh thấy thế giận tím mặt, cũng sẽ không bận tâm ở đây nhân tộc quần hùng, đồng nhiên duỗi ra một cái che đầy vảy màu vàng kim móng vuốt lớn, hướng Tần Xuyên đập đi qua. Một màn này, làm cho giao trì tịnh thổ bên trong tất cả tu sĩ đều có chút choáng váng. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, mặt đối với thái cổ sinh linh uy hiếp, cái này hùng hài tử chẳng những không cảm thấy sợ chút nào, ngược lại còn dám ngang nhiên xuất thủ. Bất quá, sau một khắc Tần Xuyên cùng tên này thái cổ sinh linh kết quả giao thủ, càng là làm cho ở đây rất nhiều nhân tộc tu sĩ cảm thấy kinh hãi, cái kia béo mút míp tay nhỏ, cùng tôn này thái cổ sinh linh cái kia giữ tợn đáng sợ móng vuốt đụng vào nhau, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Tần Xuyên bàn tay giống như là không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào một dạng quét ngang tới, mà tôn kia thái cổ sinh linh bàn tay, vậy mà giống như là bị vô cùng thần lực quét ngang qua một dạng, vang một tiếng, triệt để sụp đổ, máu tươi cùng xương vỡ vậy ra, làm cho quần hùng rung động. Giống, bàn tay sụp đổ, làm cho tôn này thái cổ sinh linh phát ra hết sức thê thảm giống lên một tiếng. Mà một khắc sau, Tần Xuyên đã sớm lấn người tiến lên, đi tới tôn này thái cổ sinh linh trước mặt, duỗi ra tay nhỏ một chảo, một tay xách lấy thái cổ sinh linh, giống như là ném vải rách ba ba một dạng, ném đến dưới chân, sau đó một cước đạp lên. Hiện tại ai là loài bỏ sát? Tần Xuyên chân đạp thái cổ sinh linh, giống như là một tôn tiểu chiến thần một dạng, ở trên cao nhìn xuống mà hỏi. Hèn mọn nhân tộc loài bỏ sát, ta hôm nay chính là người mang thái cổ chư tộc sứ mệnh mà đến, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cái này thái cổ sinh linh điên cuồng gầm to, miệng vẫn rất cứng rắn, ta chỉ thích như vậy. Tần Xuyên khuôn mặt nhỏ lộ ra sán lạn nụ cười, xem ở đây nhân tộc quần hùng trong mắt, lại giống như là tiểu ác ma nụ cười một dạng. Hắn đạp ở cái này thái cổ sinh linh ngực chân trái bỗng nhiên buông lỏng, hướng phía dưới dùng sức đặt mạnh, nặng hơn ngàn vạn cân. Ông, xương cốt nổ tung thanh âm truyền đến, một cước này xuống dưới, có thể nói là tương đối quả quyết mà tàn nhẫn. Tần Xuyên bàn chân đạp ở cái này thái cổ sinh linh ngực, mười mấy cây xương ngực tại chỗ liền bị đập vỡ. Hoa, tên kia thái cổ sinh linh trong miệng máu tươi càng là không cần tiền một dạng phun mạnh ra đến, giờ khắc này hắn ngũ tạng đều là nát, kém chút bị Tần Xuyên một cước này đem hắn đập xuyên. Nhưng mà hết thể vẫn chưa xong, Tần Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này bị hắn dẫm giống như vải rách hoa hoa một dạng thái cổ sinh linh, cười đến gập cả lưng. Ở tên này thái cổ sinh linh đau thấu tim gan tiếng gào thét bên trong, vậy mà một tay lấy hắn một đôi cánh chim màu vàng xé xuống tới. Tiểu gia phiền nhất ăn sinh linh hình người thịt, hết lần này tới lần khác vẫn là một đầu điểu nhân, vậy liền cố hết sức đem đôi cánh này nướng lên ăn sạch ra. Tần Xuyên đỉnh đỉnh trong tay cánh chim màu vàng, thầm nói. Bốn phía nhân tộc tu sĩ thấy một màn như vậy về sau, là thật không nói quả nhiên, cái gì thái cổ sinh linh uy hiếp, cái này hùng hài tử căn bản liền không sợ, thật sự là quá dũng mãnh, quá hung tàn. Đứa bé này đến cùng có cái gì lực lượng, hắn chẳng lẽ không sợ thái cổ vương trả thù sao? Một vị nhân tộc lão ngoan đồng lẩm bẩm nói, không biết cái này hùng hài tử đến cùng có gì lực lượng, thậm chí ngay cả thái cổ vương đều không e ngại, liền xem như phía sau hắn có tuyệt đại thần vương chỗ dựa, cũng không đáng chú ý à. Tần Xuyên thuần thục đem đôi kia cánh chim màu vàng nóng lột sạch lông, sau đó dùng một thanh thần kiếm chuyển lên, giống như là lúc trước nướng thiên hoàng tử như thế, đốt thần hỏa bắt đầu nướng. Không bao lâu, nồng nặc nướng thịt hương khí liền ở trong giao trì tịnh thổ phiêu đãng, càng làm nhân tộc rất nhiều tu sĩ khỏe miệng co giật im lặng là, cái này hùng hài tử lại còn từ túi càn khôn lấy ra một đống bình bình lon lon đồ gia vị, không coi ai ra gì hướng hai đầu này cánh thần bên trên giải, làm cho cái kia tản mạn gia vị đạo trở nên càng thêm hương nồng. Hèn mọn nhân loại bỏ sát nhỏ, tộc ta vương tổ tuyệt đối sẽ báo thù cho ta, sẽ không bỏ qua người a a. Cái kia thái cổ sinh linh điên cuồng gầm thét, trên thân thể kịch liệt đau nhức, hơn nữa cái này hùng hài tử lại muốn đem hắn cánh thần nướng chín ăn hết quất đủ, làm hắn kém chút xấu hổ ngất đi. Tới tìm ta báo thù, ta tùy thời hoan nghênh a. Tiểu gia hôm nay không giết ngươi, thả ngươi trở về, nói cho những cái kia thái cổ tiểu vương, chỉ cần dám đến tìm tiểu gia phiền phức, vậy liền hết thể ăn hết. Tần Xuyên hé miệng, lộ ra một ngụm sáng như tuyết răng, hung hăng cắn một cái bị thần hỏa cháy vàng nóng xúc giòn, nhỏ xuống lấy hương nồng dầu chân cánh thần, mười điểm khinh thường nói. Nghe Tần Xuyên như thế ngông cuồng ngang ngược lời nói, trong tịnh thổ chư vị thánh địa chi chủ, toàn bộ sắc mặt phức tạp. Bọn họ ở nghe thấy thái cổ sinh linh gần sắp xuất thế tin tức về sau, thâm tình là sợ hãi mà ngưng trọng. Mà cái này hùng hài từ đây, hắn chẳng những không sợ hãi chút nào, lại còn dám chủ động khiêu khích, khiêu chiến thái cổ chư tộc. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là phần này khí phách, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Chương 241, đem tương lai thiên đế thu làm tiểu đệ. Cuối cùng, hai cái bị nướng vàng nóng xốp giòn cánh thần, bị Tần Xuyên mị mị ăn hết. Mà cái kia đã bị hắn xé thành điệu côn thái cổ sinh linh, là kéo lấy trầm trọng thương thế, chật vật chạy trối chết. Qua chiến dịch này, giao trì tịnh thổ bên trong rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều lẩn đi Tần Xuyên bên người rất xa, ai cũng không dám đụng lên đến, sợ cùng cái này tiểu ma vương dính líu quan hệ. Lúc này, Tần Xuyên ở những cái này nhân tộc tu sĩ trong mắt đã là một cái hết sức lớn phiền toái, ai đụng ai xối quậy. Cái kia thái cổ sinh linh ôm hận rời đi, không cần phải nói, nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ đem một lần này giao trì hành trình bẩm báo cho sau lưng tổ vương, nó hậu quả nhất định là thái cổ vương tức giận, tuyệt đối phải tìm đến cái này hùng hải tử phiền phức. Bởi vậy, ở tiếp theo cử hành giao trì thịnh yến bên trên, hết sức quỷ dị một màn đã xảy ra, trừ bỏ thần vương Khương Thái Sơ, còn có yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, cùng hoàng cổ thánh thể Diệp Phạm, đối với Tần Xuyên vẫn như cũ bên ngoài. Tất cả những cái khác nhân tộc tu sĩ đều như tị xà hạt một dạng, lần đi rất xa. Đám gia hỏa này cũng quá thế lực, thử. Nhan Như Ngọc nhìn bên người vắng ngắt bộ dáng, nhịn không được giận hô một tiếng. Với bạn, ít người thanh tịnh à, ngoan ngoãn lao bà, mau đưa bản kia bản đảo lấy tới cho ta, ta sắp đã ăn xong. Tần Xuyên một bên quên cả trời đất đem giao chỉ dâng lên đủ loại linh quả hướng trong miệng nhét, vừa hàm hồ đối với Nhan Như Ngọc nói ra. Thật là một cái không có tim không có phổi hùng hải tử, phun chết người tính. Nhan Như Ngọc tức giận trợn nhìn Tần Xuyên một cái, nhưng vẫn là theo lời đem một bản bản đảo đặt tới Tần Xuyên trước mặt. Cái kia, tiểu huynh đệ, có kiện sự tình. Ta cũng không biết có nên nói hay không. Tần Xuyên ngồi ở bên cạnh ăn quên cả trời đất, mà Diệp Phàm là vẻ mặt do dự đứng ở Tần Xuyên một bên, tiếp lấy ngón tay, giống như là có chuyện khó khăn gì mở dạng.
Cái gì sự tình?
Cứ nói đừng ngại. Tần Xuyên khoát tay một cái nói.
Cái kia, tiểu huynh đệ, là như vậy, ngươi cũng biết, thân ta là hoàng cổ thánh thể, muốn tăng lên cảnh giới, cần đại lượng nguyên, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Ngươi không phải nguyên tiên sư sao, cho nên ta nghĩ, ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta một chút kham nguyên chi pháp.
Diệp Phàm hơi có vẻ khó khăn nói.
Hắn cũng biết, bản thân nói lên thỉnh cầu hơi quá đáng. Dù sao đối với Nguyên Thiên Sư mà nói, Kha Nguyên Chi Pháp gần như có thể gọi là bí mật bất truyền, nhưng là hắn hiện tại cũng đích xác là bị làm cho không có cách nào. Hoang cổ thánh thể, muốn tăng lên cảnh giới, cần có nguyên số lượng, quả thực có thể nói là số lượng cao, thế nhưng là Diệp Phàm đi nơi nào làm những cái này nguyên. Liền xem như đi đoạn, hắn cũng không giành được nhiều như vậy a. Mà Tần Xuyên trong khoảng thời gian này đem các thánh địa cực nguyên cực đến tái mặt, lại cắt ra liên tiếp thần nguyên tiên chân, càng là làm cho Diệp Phàm nóng mắt hết sức. Bản thân nếu là cũng biết như vậy một tay Kha Nguyên tuyệt kỹ, còn sau ngày sau không thể thăng cấp nhanh chóng, tăng lên cảnh giới sao? Truyền thụ cho ngươi một chút Kha Nguyên chi pháp. Tần Xuyên nhìn xem Diệp Phàm cái kia thần sắc khó khăn, trong lòng cười thầm. Ở Diệp Phàm nguyện vọng nhìn soi mói, Tần Xuyên giả bộ như do dự một hồi, sau đó kéo dài thanh âm nói ra, để cho ta chuyển cho ngươi một chút Kha Nguyên thủ đoạn, tự nhiên cũng không cái gì, bất quá nha, tuy nhiên làm sao? Diệp Phàm nghe được có hy vọng, đội vã nói ra, một cân nguyên làm khó anh hùng hảo hán, hắn bây giờ thật là bị buộc đến cùng đường mặt lộ. Người ta truyền thụ công pháp tuyệt học, đó cũng đều là quan hệ thầy trò a, người ta vô thân vô cố, ta vì sao muốn chuyển cho ngươi Kha Nguyên chi thuật đây? Tần Xuyên chậm rãi nói.
Sư đồ, chẳng lẽ cái này Hùng Hải Tử có ý tứ là để cho mình bái hắn làm thầy?
Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Nhưng hắn bái một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm vi sư, làm sao cảm giác kỳ cục như vậy đây? Cái này thật sự là có chút. Tần Xuyên nhìn xem Diệp Phàm cái kia khổ sở sắc mặt, trong nháy mắt đã biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn cười hắc hắc lắc đầu nói ra, không cần ngươi bái ta làm thầy, chỉ cần làm tiểu đệ của ta là được rồi.
Làm tiểu đệ của ngươi?
Diệp Phàm khẽ miệng co quắp một lần, mặc dù nghe so bái ngươi làm thầy tốt hơn như vậy một chút, có thể truyền đi vẫn còn có chút mất mặt a. Bất quá nghĩ đến bản thân thăng cấp đại nghiệp, Diệp Phàm khẽ cắn môi, vẫn là quyết tâm đáp ứng xuống, tốt. Diệp Phàm hoàn toàn không có ý thức được, khi hắn đáp ứng Tần Xuyên điều kiện về sau, với hắn mà nói đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Từ nay về sau, bất luận là hắn được người xưng là Diệp Hắc, hay là trở thành đại thánh thánh thể, thậm chí là cuối cùng được người xưng là Diệp Thiên Đế thời điểm, trên người đều mang theo dạng này một cái vĩnh viễn cũng hái không hết nhãn hiệu. Kia liền là Tần Xuyên tiểu đệ.
Rất tốt, tất nhiên ngươi nhận ta làm đại ca, tiểu đệ gặp nạn, đại ca tự nhiên sẽ giúp ngươi.
Tần Xuyên cười híp mắt nói ra, dễ dàng như vậy liền đem tương lai Diệp Thiên Đế thu làm tiểu đệ, trong lòng của hắn mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra ngoài.
Vâng, ta liền truyền cho ngươi mấy tay tầm long mạch, định nguyên khoáng bản sự. Chỉ cần tìm được hàng nguyên phong phú của khoáng, khai thác nguyên thạch, đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện rất đơn giản.
Tần Xuyên cười híp mắt nói ra, đồng thời duỗi ra ngón tay, điểm vào Diệp Phàm mi tâm, đem mấy tay Kha Nguyên chi thuật truyền thụ cho hắn.
Tạ tiểu huynh.
Lão đại.
Chiếm được Tần Xuyên truyền thụ cho Kha Nguyên chi thuật về sau, Diệp Phàm hết sức kinh hỉ, bận điệu đối với Tần Xuyên nói lời cảm tạ nói.
Trợ giúp tiểu đệ là ta phải làm.
Bất quá tiểu đệ à, ngươi nếu là khai thác ra nguyên đến, đại ca cũng không muốn nhiều người, phân cho đại ca ba thành là có thể.
Tần Xuyên nụ cười sán lạn nói.
Diệp Phàm lấy được quý giá này Kha Nguyên chi thuật, giải quyết tình hình khẩn cấp, trong lòng cao hứng không thôi, nghe được Tần Xuyên điều kiện, càng là liền do dự đều không do dự, rất sảng khoái đáp ứng xuống.
Nhìn xem Diệp Phàm cao hứng không thôi dáng vẻ, Tần Xuyên trong lòng cười thầm, cuộc mua bán này với hắn mà nói, quả thực ổn trám không thua thiệt.
Đầu tiên, hắn chỉ là truyền thụ cho Diệp Phàm mấy tay dùng để khảo sát nguyên mạch Kha Nguyên chi thuật, về phần Nguyên Thiên Sư giữ nhà bản lĩnh, khảo sát nguyên thạch năng lực, hắn cũng không có truyền cho Diệp Phàm.
Trên thực tế, Tần Xuyên truyền cho Diệp Phàm Kha Nguyên chi thuật, thậm chí ngay cả hắn nắm giữ một cũng chưa tới.
Tiếp theo, cái này khảo sát nguyên mạch năng lực, đối với Tần Xuyên mà nói vốn là có chút gân gà.
Hắn cũng không thể chính mình tự mình đi khảo sát nguyên mạch, sau đó lại đào ra nguyên đến ăn hết à?
Đó cũng quá phí sức.
Hiện tại có Diệp Phàm trợ giúp, Tần Xuyên liền có thể giảm bớt trung gian đạo này chương trình, trực tiếp chờ lấy Diệp Phàm đưa cho chính mình đến đưa nguyên liền tốt. Chỉ dùng một điểm không có ý nghĩa nguyên thuật, liền đổi lấy ngày sau liên tục không ngừng nguyên thạch, còn có đem tương lai Diệp Tiên Đế thu làm tiểu đệ, ở Tần Xuyên xem ra, cuộc mua bán này quả thực kiếm lợi lớn.
Chương 242, muốn nhu bí tự khi lấy được Tần Xuyên truyền thụ cho mấy tay tầm long mạch, định nguyên khoáng bản sự về sau, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi rời đi, muốn nhanh chóng tìm được nguyên vị trí, khai thác nguyên thạch, thật là nhanh tăng lên thực lực của mình.
Nửa ngày sau, một lần này từ giao trì thánh địa cử hành bàn đảo thị yến, cũng hạ màn.
Bất quá thái cổ vạn tộc gần sắp xuất thế tin tức, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ từ tham gia một lần này bàn đảo thị yến các tu sĩ truyền khắp toàn bộ Bắc Việt vực, thậm chí là toàn bộ thiên hạ.
Đương nhiên, cùng nhau bị truyền ra tin tức, khẳng định còn sẽ có Tần Xuyên hành hung thái cổ chư tộc người mang tin tức, khiêu chiến thái cổ vạn tộc cản rỡ cử động.
Người đắc tội những cái này thái cổ sinh linh, bọn họ sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi.
Tiếp xuống nếu không có tính toán mà nói, có thể tới ta Khương gia ở tạm, những ngày qua ta đều sẽ dừng lại ở Khương gia, có thể bảo hộ ngươi an toàn.
Bàn đào thịnh yến kết thúc sau, thần vương Khương Thái Sơ mở miệng đối với Tần Xuyên nói ra.
Khương lão ca có hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá tiếp xuống ta còn có việc khác cần hoàn thành, liền không thể cùng ngươi đi Khương gia.
Tần Xuyên cười đáp, ngay sau đó hắn túi đầu mắt nhìn đeo tại trên ngón tay thanh đồng chiếc nhẫn, lại tiếp tục nói, về phần vấn đề an toàn, Khương lão ca không cần phải lo lắng,
liền xem như thái cổ vương đến, ta cũng không sợ. Lần trước Tử Sơn chuyến đi, Tần Xuyên thế nhưng là trực tiếp ăn hết Thiên Hoàng tử, dù là bất tử thiên đao xuất động, đều không đem Tần Xuyên thế nào. Một lần này bất quá là chỉ là mấy cái thái cổ vương mà thôi, hắn vẫn như cũ không sợ. Tốt, tất nhiên ngươi ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá nếu có cần, tùy thời có thể đến ta Khương gia xin giúp đỡ. Thần Vương Khương Thái Sơ, ở cho Tần Xuyên lưu lại cái hứa hẹn này về sau, liền nhanh nhẹn rời đi. Go. Tiểu tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Hắc Hoàng Bác tiểu nhiếp nhiếp, há mồm hỏi. Tiếp xuống. Đi Đông Hoang vực, ta còn có chút việc phải làm. Tần Xuyên con mắt đi lòng vòng, sờ lên cằm cười nói. Tiếp đó, hắn muốn đi Đông Hoang vực, giành cái kia tàng ở trong Thái Huyền phái một trong cựu bí bí tự giai. Từ khi ở trong Tử Sơn lấy được thần vương truyền thụ cho bí tự đấu về sau, đối với thu thập cái này đạo gia cựu bí, Tần Xuyên thì có một loại mười điểm hứng thú nồng hậu. Hiện tại hắn biết rõ cái này một trong cựu bí bí tự giai ở đâu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trước tiên đem cái này bí tự giai nắm bắt tới tay lại nói. Ở quyết định hướng đi, cũng cùng Nhan Như Ngọc cáo biệt về sau, Tần Xuyên liền để Hắc Hoàng khắc xuống truyền tống trận văn, vượt qua Bắc Tuyệt vực, hướng Đông Hoang vực bước đi. Lần này Hắc Hoàng truyền tống trận văn vẫn là minh khắc tương đối đáng tin cậy, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng đem mấy người thuận lợi đưa đến Đông Hoang vực. Lại là một ngày qua đi, ở Tần Xuyên tìm hiểu phía dưới, bọn họ rốt cuộc đã tới Thái Huyền phái vị trí sơn mạch. Thái Huyền phái, Đông Hoang vực tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực một trong, đã truyền thừa số thời gian vạn năm, ở cái này Đông Hoang đại địa bên trên, trừ bỏ mấy nhà có được cực đạo nội tình thánh địa cùng hoang cổ thế gia, có thể ổn áp Thái Huyền phái một đầu bên ngoài, thế lực khác không có mấy nhà dám trêu chọc cái này Thái Huyền phái. Trình lên Tần Xuyên trước mắt là một mảnh liên miên chập trùng, nguy nga bàng bạc sơn mạch. Bên trong có 108 tòa chủ phòng, thẳng nhập trong mây, trên đó quỳnh lâu ngọc vũ san sát, tiên vụ lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. 108 tòa chủ phòng chính là Thái Huyền phái 108 môn thế lực, nghe nói mỗi một tòa chủ phòng bên trên đều bao hàm Thái Huyền phái một loại truyền thừa. Trong đó, Tần Xuyên muốn tìm bí tự giai, liền ở 108 phòng một trong truyết phòng bên trên. Go. Tiểu tử, trong truyền thuyết một trong cửu bí, ngay ở chỗ này. Nhìn xem không quá giống à, liền xem như những cái kia có được cực đạo truyền thừa đại thế lực, đều không nhất định có cửu bí truyền thừa. Cái này cái gì Thái Huyền phái, nhìn qua còn giống như kém chút ta. Hắc Hoàng nhìn trước mắt 108 tòa chủ phòng, nhếch răng nói ra. Dưới cái nhìn của nó, cửu bí truyền thừa một trong, nó chân quý tính coi như kể vai không được đại đế cổ kinh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Vật chân quý như vậy, sẽ một mực dấu ở cái này Thái Huyền phái bên trong, không người phát hiện. Chó chết, ngươi biết cái gì, núi không ở cao, có long là linh. Cửu bí đúng là trốn ở chỗ này không sai, nhưng chỉ có giống tiểu gia dạng này ngút trời thần võ người, mới có thể học được ai những người khác, đến cũng là dương mắt nhìn, không dùng. Thần Xuyên cười híp mắt nói ra. Mẹ hắn, ngươi so vô thủy đại đế còn muốn tự tin, a, là tự luyến. Hắc Hoàng nghiêng cổ nhổ nước bọt nói. Không tin. Đợi chút nữa liền để ngươi xem một chút, tiểu gia là thế nào đem cái này cửu bí cho thu vào tay. Tần Xuyên dứt lời, liền dẫn tiểu niếp niếp hướng Thái Huyền phái sơn môn chỗ đi đến. Hắn chú ý tới, giờ phút này chính là Thái Huyền phái thu đồ đệ thời điểm, hắn chỉ cần xen lẫn trong những cái này muốn bái nhập Thái Huyền phái trong tu sĩ, gia nhập cái này Thái Huyền phái, lại đi giành bí tự giai là có thể. Thái Huyền phái thu đồ đệ quá trình rất rộng rãi, chỉ cần thông qua được sơn môn khảo nghiệm tu sĩ có thể tùy ý tuyển 108 tòa chủ phong một trong gia nhập. Lấy Tần Xuyên thiên tư, tự nhiên là dễ dàng thông qua được khảo nghiệm, tiếp đó chính là tìm kiếm tòa kia có dấu một trong cựu bí truyết phong. Tiểu tử, cái kia cựu bí hẳn là dấu ở trên ngọn núi này a. Hắc Hoàng rỗi ra móng vuốt lớn, chỉ sừng sững ở 108 phong ngay trung tâm tòa kia hùng vĩ sơn phong. Đây là Thái Huyền phái cường thịnh nhất tinh phong, trên đó tiên nhạc trận trận, linh vụ phiêu xa, còn có điện ngọc tiên cung treo lơ lửng trên đó, như thế ngoại tịnh thổ một dạng. Sai, cái kia mới là. Tần Xuyên rỗi ra ngón tay, chỉ hướng 108 phong bên trong tầm thường nhất tòa kia. Ngọn núi này, ở tất cả ngọn núi bên trong, độ cao chỉ có thể xếp tại cuối cùng, cũng không hùng vĩ, thậm chí ở trên ngọn núi đều không nhìn thấy cái gì cung điện cùng tu sĩ hình bóng. Chủ phong bên trên, cổ mục dày đặc, lão đẳng quay quanh, hoàn toàn hoang lương cảnh. Cùng cái khác chủ phong hương thịnh bộ dáng so sánh, tòa chủ phong này thật sự là lộ ra quá mức vắng lặng, thậm chí ngay cả vừa mới gia nhập Thái Huyền phái rất nhiều tu sĩ, tại lựa chọn chủ phong lúc, cũng tránh ra thật xa tòa chủ phong này, căn bản không người hỏi thăm. Mẹ hắn, đây cũng quá không đáng tin cậy a. Khám lấy tòa chủ phong này đổ nát hoang vu dáng vẻ, Hắc Hoàng nhe răng hé mồm nói, nó rất khó tin tưởng, trong truyền thuyết một trong cửu bí sẽ ở loại địa phương này. Bất quá gặp Tần Xuyên đã hướng ngọn núi này bay đi, Hắc Hoàng cũng chỉ có thể vác tiểu niếp niếp đi theo. Chương 243, Truyết cung hiện, cửu bí ra. Thông hướng truyết phong con đường bên trên, một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, đã đem con đường che giấu, căn bản không giống như là một tòa tiên sơn, hết sức hoang vu. Làm Tần Xuyên đi tới nơi này truyết phong thời điểm, một vị dáng người bá uy, bước đi run run rẩy rẩy lão nhân, từ một tòa trong cung điện đổ nát đi ra. Hắn đi tới Tần Xuyên trước mặt, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi đến từ đâu? Là cái khác chủ phong trưởng lão hải từ sao?" "Không phải, ta tới là muốn gia nhập truyết nhất phong." Tần Xuyên nhìn trước mắt vị lão giả này, cười híp mắt nói ra. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không đoán sai, vị lão giả này hẳn là cái này truyết phong phong chủ, Lý Nhược Ngu lão nhân. Gia nhập truyết phong, ngươi chẳng lẽ thông qua được Thái Huyền phái trắc nghiệm? Lý Nhược Ngu đôi mắt giản mua vận đục bên trong dâng lên một sợi tinh mang, hướng lâu thân eo cũng không thấy dơ lên một chút. "Đúng à, vừa mới thông qua trắc nghiệm, nghe thấy cái này truyết phong bên trong cựu bí truyền thừa, ta liền đến." Tần Xuyên thoải mái nói ra, cũng không che lấp cái gì, mà là đem mục đích của mình nói thẳng ra. Truyết phong truyền thừa, đã có mấy ngàn năm chưa từng vấn thế, trong thời gian này không có bất kỳ người nào từng chiếm được. Tiểu Giang Hỏa, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể thông qua Thái Huyền phái trắc nghiệm, thiên tư vô lượng, tiền đồ vô hạn quang minh. Chỉ sợ sẽ là gia nhập 108 phong bên trong cường thịnh nhất chủ phong tinh phong, cũng là dư xài, hay là không muốn tới cái này chuyết phong, bạch bạch phí hoài tháng năm, cuối cùng còn có thể cái gì cũng không chiếm được. Lý Nhược Ngu lão nhân lắc lắc đầu nói, không sao, ta thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hơn nữa cái này Thái Huyền phái bên trong cũng chỉ có cái này một trong cửu bí mới có thể hấp dẫn đến ta, những người còn lại không đủ để bàn bề. Tần Xuyên khoát khoát tay, ngang ngược nói ra, à, tiểu gia hỏa quả nhiên có chí khí, đã như vậy, vậy liền đi theo ta à, ngươi thiên tư vô lượng, có lẽ nói không chừng có thể có cơ hội lấy được nhóm này phong cửu bí truyền thừa cũng khó nói. Lý Nhược Ngu lão nhân cười a a nói, đúng rồi, đây là ta muội muội cùng nhà ta nuôi chó, bọn họ có thể cùng ta cùng đi chuyết phong sao? Tần Xuyên chỉ tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng nói ra, tự nhiên có thể, dù sao cái này chuyết phong nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì đệ tử gia nhập, nhiều đến một ít gia hỏa, cũng xem như là ta chuyết phong tăng thêm chút nhân khí. Lý Nhược Ngu lão nhân sờ lên tiểu nhục nhục cái óc, cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Lý Nhược Ngu lão nhân tại trước dẫn đường, mang theo Tần Xuyên hướng chuyết phong ngược lên đi. Chuyết phong, giống như là tên của nó một dạng, nơi đây không có bất kỳ cái gì tú lệ cảnh trí, nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí gần như hoang vu. Từng tòa thành lập ở đây ngày xưa cung điện, bây giờ chỉ còn lại có tường đổ, lan tràn cỏ dại cùng bụi gai, đem đường núi đều che lại. Nơi này nhìn qua thật hoang vu nha. Tiểu Niếp Niếp ngồi ở Hắc Hoàng trên lưng, đánh ra bốn phía, nhịn không được nói ra. À, chuyết phong truyền thừa đã có mấy ngàn năm chưa từng hiện ra, truyền thừa không xuất hiện, tự nhiên không có người sẽ gia nhập chuyết phong. Trong mấy trăm năm này, toàn bộ chuyết phong cũng chỉ có lao giả ta một người thôi. Lý Nhược Ngu lão nhân quẳng lưng thân eo, cười a a nói. Không bao lâu, Lý Nhược Ngu lão nhân liền dẫn Tần Xuyên đi tới chuyết phong đỉnh núi. Chuyết phong đỉnh cao, khắp nơi đều có gạch ngói vụn cùng tàn phá cung điện, ở ngay chính giữa gò đất bên trên, còn có dùng cựu giai ngọc thạch lát thành bậc thang. Mặc dù trải qua ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, nhưng cái này ngọc thạch bậc thang vẫn như cũ lấp lóe lấy bánh ánh quang mang. Cái này cựu giai ngọc thạch bậc thang là cả chuyết phong một bộ phận, nghe nói ta chuyết phong truyền thừa liền giấu ở cái này ngọc thạch bậc thang. Chỉ có bản xứ hiện thế cùng cái này ngọc thạch bậc thang kết hợp lại, cựu bí truyền thừa mới có thể tái hiện nhân gian. Lý Nhược Ngu giơ ngón tay chỉ cái này cựu giai ngọc thạch bậc thang, cảm khái nói ra, chuyết cung ở đâu, làm thế nào chiếm được nó? Thần Xuyên hỏi. Hắn tới nơi đây chính là chạy cựu bí truyền thừa đến, chỉ muốn phải nhanh chút lấy được cái này bí tự giai truyền thừa. Tương truyền cây cung này thì ở tòa này chuyết phong bên trên, nhưng chỉ có người hữu duyên mới có thể có gặp. Chuyết cung xuất hiện thời điểm chính là ta chuyết phong truyền thừa tái hiện này. Lý Nhược Ngu lão nhân nói, tốt, vậy ta hiện tại liền đi tìm cái kia chuyết cung. Tần Xuyên con mắt đi lòng vòng, chỉ vừa mới nhảy xuống muốn nghỉ ngơi, Hắc Hoàng nói ra, chó chết, tranh thủ thời gian đi theo ta, trước tiên đem cùng tìm tới lại nói. Lúc đầu đều dự định hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, Hắc Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi theo Tần Xuyên đằng sau, bắt đầu ở cái này chuyết phong bên trên nô lên. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt ta. Lý Nhược Ngu lão nhân cười ha hả nhìn Tần Xuyên một cái, sau đó đi tới cái kia cựu giai ngọc thạch bậc thang phía trước, ngồi xếp bằng ở bên trên, giống như là hóa đá đồng dạng, không lúc đích. Chuyết phong phía trên hoàn toàn hoang lương, Tần Xuyên mang theo Hắc Hoàng trọn vẹn ở chuyết phong bên trên tìm gần nửa ngày, thẳng đến trăng đêm dâng lên, tinh không bao phủ, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá Tần Xuyên ngược lại là ở mấy góc vắng vẻ bên trong tìm được vài quặng linh dược, cũng coi là có chút tâm đắc. Mẹ hắn, không được, tiểu tử, bản hoàng phải mà chết, không thể lại tìm. Hắc Hoàng bạch nhãn trực phiền, trong miệng thở hổn hển, nhìn bộ dáng chỉ cần Tần Xuyên dự định lại tìm xuống dưới, nó liền sẽ miệng sùi bọt mép ngất ở nơi này. Ta cũng có chút đói bụng. Tần Xuyên sờ lên bụng sôi lột rột, hơi có vẻ phiền muộn nói ra. Mặc kệ, điền no bụng trước lại nói, vừa mới nhìn thấy một bên kia có mấy cái tổ chim, bên trong khẳng định có trứng chim, trước cầm mấy cái trứng chim để nướng lấy ăn. Tần Xuyên lẩm bẩm một tiếng, dự định điền no bụng trước lại nói. Lần theo trước đó xác minh mấy con chim mông đúc ở vị trí, Tần Xuyên mò tới một mảnh bên vách núi lùm cây bên cạnh, nơi đó thì có một cái có sẵn tổ chim ở nướng trứng chim, ta tới. Tần Xuyên một mặt nói thầm, một mặt mò tới cái này phương viên mấy trượng ổ chim bên trong. Bất quá, ngay tại hắn chạy ngụm nước, chuẩn bị đem cái này ổ chim bên trong mấy cái trắng đoán tròn trịa trứng chim bỏ vào trong túi thời điểm, ánh mắt đảo qua, lại làm hắn ngây mẩn cả người. Ở cái kia dựng liền tổ chim thương bụi cỏ bên trong, hắn chợt phát hiện một chôi cổ cũ kỹ cổ cùng, chính tả ta cắm ở những bụi cây kia bên trong, giống như là một đoạn gỗ mở dạng, rất dễ dàng bị người bỏ qua. Cái này không phải là chuyết cung a? Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên đem chương này cổ cung đem ra, cũng không kịp chờ đợi trở về đỉnh núi, đem hắn dẫn tới Lý Nhược Ngu lão nhân một bên. Là chuyết cung, ngươi vậy mà thực tìm được. Nhìn xem Tần Xuyên trong tay tấm kia cổ cung, Lý Nhược Ngu lão nhân đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc. Quả nhiên là chuyết cung. Gặp Lý Nhược Ngu lão nhân xác nhận đây chính là chỉ cung, Tần Xuyên kinh hỉ nói, trước đó hắn tìm nửa ngày đều không tìm tới, không nghĩ tới ở tìm kiếm thức ăn chuẩn bị nhét đầy cái bao tử thời điểm đem cái này chuyết cung liền tìm đến, thực sự là đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Chương 244, có cái gì chỗ dựa, cứ việc tìm đến. Lý Nhược Ngu lão nhân tiếp nhận Tần Xuyên trong tay chuyết cung, vuốt ve cái kia cổ điện thân cung, cảm khái nói, thoạt nhìn, thời gian qua đi mấy ngàn năm, cái này chuyết phong truyền thừa, rốt cuộc phải lại đến trong nhân thế à? Lão nhân gia, cái này chuyết cung ở nơi này chuyết phong phía trên, ngươi ở đây đợi mấy trăm năm, chẳng lẽ chưa bao giờ tìm tới chương này chuyết cung sao? Tần Xuyên nhịn không được hỏi. Tuyết cung tàng địa phương mặc dù ẩn nấp, nhưng cái này Lý Nhược Ngu lão nhân cũng đã ở đây Tuyết phong bên trên đợi mấy trăm năm, theo lý thuyết đem toàn bộ Tuyết phong lật mấy lần, làm sao lại tìm không thấy chương này Tuyết cung đây? Tuyết cung mặc dù ở cái này Tuyết phong phía trên, nhưng chỉ có ở gặp được người hữu duyên, truyền thừa sắp hiện thế lúc mới có thể xuất hiện. Bằng không mà nói, dù là đem toàn bộ phong lật mấy lần, đều không khả năng sẽ có thu hoạch. Tiểu Hữu có thể tìm tới chương này Tuyết cung, là cơ duyên, càng là tạo hóa, kẻ vô duyên coi như tìm kiếm lại dài thời gian, cũng sẽ không tìm được chương này Tuyết cung. Lý Nhược Ngu lão nhân chậm rãi lắc đầu nói, Tuyết phong truyền thừa sắp hiện thế, một trong cửu bí cũng là tái nhập thế gian, tất cả những thứ này cũng là tiểu hữu công lao a. Lý Nhược Ngu lão nhân cảm khái, khoanh chân ngồi ở kia cửu giai ngọc thạch bậc thang bên trên, đồng thời đem trong tay cùng đặt ở bên cạnh mình. Lão hủ cái này liền mở ra phong truyền thừa, giúp tiểu hữu lấy được cửu bí. Tuyết cung vừa mới đặt ở ngọc thạch bậc thang bên trên, toàn bộ ngọc thạch bậc thang liền bắt đầu tản mát ra mịt mờ quang trạch, như ngọn lửa đồng dạng ánh sáng bao phủ cả trường cung, dĩ nhiên khiến hắn bỗng nhiên bốc cháy lên. Tuyết phong truyền thừa chính là tự nhiên đại đạo, cái kia một trong cửu bí hẳn liền giấu ở cây cung này bên trong. Bất quá bí thuật như thế, nên còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, còn cần tiểu hữu lặng lặng chờ đợi. Lý Nhược Ngu dứt lời, liền chậm rãi nhắm lại hai con người, giống như là cùng cựu giai ngọc thạch bậc thang hòa làm một thể đồng dạng, lại không phân khác biệt. Gặp Lý Nhược Ngu lão nhân tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, bí tự giai hiện thế cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Xuyên sờ lên có chút đói cái bụng, dứt khoát chuẩn bị điền no bụng trước, trở lại thu hoạch cái này bí tự giai. Lấy mấy cái trứng chim đến sau đó, Tần Xuyên liền ở cái này Tuyết Phong sườn núi ngay tại chỗ nhóm lửa, bắt đầu nướng lên trứng chim. Không bao lâu, mấy cái trứng chim liền bị Tần Xuyên nướng chín, tản mát ra mùi thơm mê người. Hắn liếm liếm bờ môi, đánh vỡ vỏ trứng, bắt đầu chào hỏi qua Tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng, mị mị bắt đầu ăn. Tuyết Phong, xem như 108 tòa chủ phong bên trong độ cao thấp nhất vài tòa một trong, hơn nữa nó tiếp giáp khá gần đệ nhất phong tinh phong, liền lộ ra càng thêm thấp bé. Chân trời bên trong, có một tên lục y tu sĩ từ tinh phong bên trên phi ra, vừa vặn đi qua Tuyết Phong, tựa hồ bị Tần Xuyên đốt đống lửa hấp dẫn chú ý, vậy mà rơi xuống. Là ai ở trong Thái Huyền phái nhóm lửa? Đem thật tốt tiên gia phủ đệ làm cho trướng khí mù mịt. Tên này lục y tu sĩ, nhìn qua 20 tuổi ra mặt bộ dáng, hình thể hơi mập, nhìn xem Tần Xuyên trước mặt dâng lên đống kia lửa trại, cao mày, hơi có vẻ bất mãn nói: "Ta đốt lửa, làm sao? Ngươi có ý kiến?" Mỹ Mỹ đem một mai bên trong trứng chất lỏng màu vàng ăn hết, Tần Xuyên lau khóe miệng, đối với cái này không biết từ đâu xuất hiện lục y tu sĩ nói ra: "Hai cái tiểu bất điểm, các ngươi là làm sao xuất hiện ở ta Thái Huyền phái bên trong?" Cái kia lục y tu sĩ cao mày nói: "Tự nhiên là thông qua Thái Huyền phái khảo hạch, gia nhập Tuyết Phong." Tần Xuyên lại đem một mai trứng chim đặt ở trên lửa nướng, bình tĩnh hồi đáp: "Tuyết Phong đệ tử." Hai cái tiểu bất điểm. Ha ha ha, cái này Tuyết Phong quả nhiên là cô đơn, không thu được đệ tử, vậy mà kéo tới hai cái tiểu bất điểm góp đủ số. Cái kia lục y tu sĩ phát ra cười nhạo tiếng cười. Tiểu gia hỏa, ta là Tinh Phong đệ tử, dựa theo bối phận mà nói, ngươi còn muốn cứ gọi ta một tiếng sư minh. Lục y tu sĩ nặng nề nói. Bất quá, khi hắn trông thấy Tần Xuyên giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, không coi ai ra gì tiếp tục nướng trứng chim dáng vẻ, trên mặt nhịn không được hiện lên vẻ tức giận. Tiểu gia hỏa, sư minh ở đây, ngươi vì sao còn chưa tới bái kiến? Hơn nữa ta đã nói, Thái Huyền phái bên trong cấm chỉ khói lửa, còn không mau mau đem chồng này gác lửa diệt đi. Cái kia lục y tu sĩ vốn cho rằng, hắn sau khi nói xong lời này, cái này mới nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm, sẽ diệt đi gác lửa, cũng sợ hãi tiến lên bài kiến. Bất quá, rất rõ ràng, hắn đã đoán sai. Từ đâu ra ra hỏa, ngươi có phiền hay không à? Thừa dịp tiểu gia tâm tình tốt, tranh thủ thời gian đi một bên. Ta ở trên Tuyết Phong nướng cái quả trứng ăn, cùng ngươi cái này Tinh Phong đệ tử có quan hệ gì? Tần Xuyên khoát qua tay, giống như là đang oanh một con rồi một dạng, thời hợt nói. Cái tên mập mạp này thực sự là tú đầu, một cái Tinh Phong đệ tử, nào đến phiên hắn chạy tới Tuyết Phong nói chuyện linh tinh. Cái kia lục y tu sĩ, hiển nhiên không ngờ rằng cái này tiểu bất điểm vậy mà lại như thế hung hăng ngang ngược, giật mình chỉ chốc lát, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, xem ra, ta có tất yếu cho ngươi một chút giáo huấn, để cho ngươi biết, thân ở trong Thái Huyền phái, nên như thế nào học được tôn kính sư minh của ngươi. Lục y tu sĩ dứt lời, trực tiếp giơ ra một bàn tay, hướng Tần Xuyên chụp tới ăn bữa cơm đều không được ăn bình, thực sự là phiền. Tần Xuyên giơ ra một cái dính đầy trứng dịch tay nhỏ, nhìn cũng không nhìn, tùy tiện một bàn tay liền rút ra ngoài. Cái này lục y tu sĩ, bất quá chỉ là một liền hóa long cảnh đều không được đến tu sĩ, có lẽ có thể khinh thường một dạng cùng thế hệ tu sĩ, nhưng là ở trước mặt Tần Xuyên, rõ ràng không đáng chú ý. 3. Cái kia lục y tu sĩ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó gương mặt đau đớn một hồi truyền đến, làm hắn nhịn không được bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, đầy miệng răng, tức thì bị Tần Xuyên một tát này rút bay thật xa. Cái kia lục y tu sĩ bị rút ra bay về sau, cả người đều ngộng, hiển nhiên không ngờ rằng lại là một kết quả như vậy. Trước mắt cái này tiểu bất điểm, không phải cái gì người hiền lành tiểu gia hỏa. Rõ ràng chính là một cái thực lực cao cường tiểu yêu nghiệt. Bất quá, thân làm Tinh Phong đệ tử ngạo khí, vẫn là làm hắn khó có thể như vậy nhận thua. Hắn bưng lấy mặt sưng gò má, hàm hồ không rõ, hận hận nói ra, ngươi thân là Thái Huyền phái đệ tử, lại dám ẩu đả đồng môn đệ tử, tiểu chút chít, ngươi xong, ta đây liền kêu ta Tinh Phong sư minh đến chấn áp ngươi. Còn có cái gì chỗ dựa, cứ việc tìm đến, tiểu gia ở nơi này, tùy thời hoan nghênh. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể lăn. Tần Xuyên cười mị mị dứt lời, lại xuề bàn tay ra, một cái tát tới, đánh vào cái kia lục y tu sĩ một bên khác trên gương mặt, đem hắn đầy miệng răng đều cho rút sạch, cả đầu càng là sưng lên giống như đầu heo. Chương 245, quần áo hết thảy cởi xuống, bảo vật hết thảy giao ra. Lần này, cái kia tu sĩ áo bào xanh không tiếp tục dám nhiều lời, mà là cùng chạy trốn một dạng đội vàng trốn đi, đại khái là sợ hãi mình nếu là nói thêm mà nói, chỉ sợ thực sự sẽ bị cái này kinh khủng tiểu ma vương đập chết. Chỉ bất quá, cái này lục y tu sĩ cũng không có nuốt lời, không một lúc sau, hơn 10 tên tinh phong đệ tử, liền ở tên này tu sĩ áo bào xanh hướng dẫn dưới, giáng lâm Tuyết Phong phía trên. Chư vị sư minh, chính là cái này tiểu tử, vô duyên vô cớ đem ta đánh thành bộ dáng này, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Cái kia lục y tu sĩ đưa tay chỉ Tần Xuyên, vẻ mặt đưa đám nói. Bất quá, lời của hắn lại đổi lấy đám này tinh phong đệ tử một mảnh tiếng cười. Tuấn Bằng, tiểu tử ngươi làm sao vô dụng như vậy? Lại bị một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm đánh thành dạng này, vẫn là 108 phong bên trong thực lực yếu nhất Tuyết Phong đệ tử. Việc này nếu như bị Trần Long đại sư huynh biết rõ, tất nhiên không tha ngươi. Một chuyến này tinh phong các đệ tử bên trong, một vị thân mang làm sam tinh phong đệ tử cười lạnh nói. Mấy vị khác tinh phong đệ tử cũng đều cười nhạo liên tục, cảm thấy Tuân Bằng liền cái tiểu bất điểm đều đánh không lại, thật sự là có hại tinh phong uy nghiêm. Uy, các ngươi có sao không? Không có chuyện liền đi nhanh lên, quấy rầy người khác ăn cơm là một loại rất không lễ phép hành vi, các ngươi lớn bao nhiêu, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Tần Xuyên mỹ mỹ uống một ngụm trứng dịch, giống như một tiểu đại nhân tựa như nói. Tần Xuyên lời nói, làm cho đám này tinh phong đệ tử nụ cười trên mặt vì đó trì trệ, bọn họ không nghĩ tới, tại nhiều như vậy tinh phong đệ tử giáng lâm tình huống phía dưới, cái này tiểu bất điểm, lại còn dám như thế nói năng lỗ mãng. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ không có người dạy ngươi, muốn đối với sư minh bảo trì vốn có tôn kính sao? Nếu như không biết mà nói, sư minh không ngại dạy dỗ ngươi. Vị kia thân mang làm sam tinh phong đệ tử, tiến lên một bước, giỗi ra đại thủ liền hướng Tần Xuyên bổ tới. Một bên, mặt kia xương giống như là đầu heo một dạng Tuân Bằng, nhìn thấy cái này một màn quen thuộc, vừa định mở miệng nhắc nhở thứ gì, nhưng rõ ràng đã hơi trễ. Bởi vì cái kia hùng hài tử đã giống như vừa mới một dạng, đưa tay đập đi qua. Động tác của hắn mặc dù tùy ý, nhưng tốc độ lại nhanh giống như huyễn ảnh một dạng. Chư vị tinh phong đệ tử, chỉ cảm thấy mình hoa mắt, một giây sau, vị kia đưa tay chụp vào Tần Xuyên lam sam tinh phong đệ tử, liền miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Mười mấy cái răng từ trong miệng hắn rơi xuống, chỉ là ngắn ngủn mấy mắt, vị này lam sam tinh phong đệ tử đầu, liền cùng cái kia Tuân Bằng mở dạng, sưng lên thật cao, giống như là đầu heo mở dạng. Lớn mật, lại dám đánh Lưu sư minh. Tương đạo tiếng kinh hô, còn dư lại hơn 10 vị tinh phong đệ tử trong miệng truyền ra, bọn họ thậm chí cũng không kịp suy nghĩ, cái này hùng hài tử rốt cuộc là làm sao đem Lưu sư minh đánh bay, đã sớm theo bản năng tế ra thần binh bảo khí, hướng Tần Xuyên phương hướng giết tới. Giết! Một vị tinh phong đệ tử tế ra một thanh thần kiếm, phun ra nuốt vào thần hoa, hướng Tần Xuyên chém tới. Bà bối, ta thích nhất. Tần Xuyên mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, ở tên kia tế ra thần kiếm tinh phong đệ tử kinh hãi muốn chết ánh mắt phía dưới, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy trong tay hắn thần kiếm, khiến cho không thể động đậy. Sau đó cái này hùng hài tử hé miệng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, vậy mà đông nhiên hướng bình này thần kiếm tát tới, chỉ là hai ba miếng, thân kiếm liền bị cái này hùng hài tử ăn sạch sẽ. Tu sĩ kia trong tay nắm nuốt một cái chỉ còn lại có chuôi kiếm thần kiếm, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ hắn, đây chính là hắn tân tân khổ khổ ôn dưỡng hơn 10 năm trước bản bệnh thần kiếm a, vậy mà lại bị cái này hùng hài tử hai ba miếng ăn hết. Ngoại trừ tên này tinh phong đệ tử, còn lại tinh phong đệ tử cũng đều sử dụng thần binh bảo khí, mà kết quả lại đều giống như phía trước tên kia tinh phong đệ tử mở dạng, vô luận là cái gì bảo khí, toàn bộ bị Tần Xuyên hai ba miếng cắn nát, ăn vào trong bụng. Mà những cái này thực lực phổ biến chỉ có tứ cực đến hóa long sơ cảnh tinh phong đệ tử, đều không ngoại lệ, chỉ là bị Tần Xuyên công kích thoáng quẹt vào, liền nguyên một đám miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Thân thể bị tổn thương, cùng tâm hồn bị thương trọng trùng, làm cho những cái này tinh phong đệ tử cả người đều muốn hỏng mất. Cái này hùng hài tử, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện a? Hai ba miếng đem bọn họ thần binh bảo khí đều ăn hết không nói, lại còn mạnh đến có thể xưng mức độ biến thái. Mùi vị không tệ, còn nước không? Tần Xuyên lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Vừa mới ăn hết những cái này thần binh bảo khí, với hắn mà nói, chỉ bất quá giống như là đánh xỉa răng một dạng. Hùng hai tử, ngươi, ngươi đã thương ta tinh phong nhiều đệ tử như vậy, ngươi gây chuyện lớn rồi. Tên kia bị Tần Xuyên một và rút mất hơn 10 cái răng làm sam tinh phong đệ tử, chỉ gương mặt mơ hồ không rõ bi vẫn nói ra. A, có đúng không? Tần Xuyên trên mặt lộ ra tiểu ác ma một dạng nụ cười, hiện tại đem trên người các ngươi quần áo đều cởi xuống, bảo vật hết thảy giao ra, nếu là đợi chút nữa để cho ta tra ra ai còn cất giấu bảo vật không giao, đường ta không khách khí rồi. Hùng hai tử, ngươi nằm mơ. Đừng mơ tưởng, liền xem như giết chúng ta cũng không khả năng, chúng ta chắc là sẽ không khuất phục. Một đám tinh phong đệ tử cùng rối loạn một dạng kêu to nói, chẳng những muốn bắt đi bọn họ toàn bộ bảo vật, còn muốn bọn họ cởi quần áo ra. Loại sỉ nhục này, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Không nghe. Tần Xuyên quay đầu, nhìn đã sớm nhao nhao muốn thử hắc hoàng, cười tủm tỉm nói, chó chết, đến phiên ngươi xuất thủ. Gâu. Đã sớm nhao nhao muốn thử hắc hoàng, nghe được lời nói của Tần Xuyên về sau, giống một đạo hắc ảnh mở dạng, không kịp chờ đợi liền bọn ra ngoài. Gâu. Nhân sủng môn, thần thúc a. A. Ở đâu ra chó chết? Mau đưa con này cậu yêu mang đi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Cắn chết ta. Cậu yêu ngậm miệng. Ta muốn giết ngươi a a. Lại là liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên. Bất quá một lần này, bị cắn vết thương chồng chất, toàn thân che kín miệng chó giấu răng tinh phong đệ tử, rốt cục trong mắt chứa nhiệt lệ khuất phục. Con này cậu yêu, thật sự là quá biết tra tấn người. Thế là, đủ để khiến toàn bộ Thái Huyền phái manh động một màn, ở cái này Tuyết Phong phía trên diễn ra. Hơn 10 vị tinh phong đệ tử, chẳng những ngoan ngoãn dâng lên bản thân tất cả bảo vật, hơn nữa toàn thân cao thấp, còn cởi không mảnh vải che thân, bị xếp thành từng con quang heo, chen thành một đoàn, run lẩy bẩy. Chương 246, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Hung hai tử, ngươi đối xử với chúng ta như thế, nếu là truyền đến ta Thái Huyền phái trưởng lao trưởng giáo đám người trong hai, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị bị cướp thành quang heo, toàn thân che kín hắc hoàng dấu răng tinh phong đệ tử, vẫn như cũ ương ngạnh bất khuất kêu lên. Đúng, trưởng giáo các trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi chút nữa có ngươi để mắt. Cái khác hơn 10 vị tinh phong đệ tử cũng đều nhao nhao nói ra, sẽ không bỏ qua ta. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi trung gian có thể rời đi một người, đi tinh phong đem chỗ rửa của các ngươi cho chuyển đến. Cố mà chất quý, cơ hội chỉ có một lần này rồi. Thần Xuyên cười híp mắt nói ra, hắn tới cái này Thái Huyền phái vốn chính là vì cựu bí truyền thừa, coi như chọc giận tới nơi này trưởng giáo trưởng lao thì thế nào? Huống hồ trước gây chuyện thế nhưng là đám này tinh phong đệ tử, hắn chỉ là bị ép phản kích thôi. Tốt, Hùng Hải tử, ngươi chờ, chúng ta liền đi gọi người. Nghe nói cái này Hùng Hải tử vậy mà cho phép bản thân đi gọi người, cái này hơn 10 vị tinh phong đệ tử cả đám đều giống như là nhận lấy ủng hộ một dạng, nhao nhao đứng dậy, cũng nghĩ hồi tinh phong báo tin gọi người. Bất quá một giây sau, nhìn mình thân thể trần truồng, những cái này tinh phong đệ tử lại toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Để bọn hắn bộ dáng này đi tinh phong gọi người, nếu như bị cái khác tinh phong đệ tử, thậm chí là trưởng lão nhìn thấy, bọn họ nào còn có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này Thái Huyền phái bên trong. A, mời Trần Long sư huynh trách nhiệm, vẫn là giao cho Lưu sư huynh đi làm đi. Tào sư đệ nói chi vậy, nhiệm vụ trọng đại như vậy, tự nhiên là phải giao cho sư đệ. Hơn 10 vị thân thể trần truồng tinh phong đệ tử, lẫn nhau thối thoát đường này, ai cũng không nguyện ý làm cái này chuyển tin người. Về sau, hơn 10 đạo ánh mắt đều đồng loạt tụ tập lúc trước một thân mặc áo bào lục tinh phong đệ tử Tuân Bằng trên người. Tuân Bằng, sự tình là ngươi gây ra, Trần Long sư huynh, tự nhiên cũng cần phải từ ngươi đi mời. Không sai. Tuân Bằng, nhanh đi mời Trần Long sư huynh, nếu là không đi, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hơn 10 vị tinh phong đệ tử đối với Tuân Bằng trợn mắt nhìn, nếu không phải gia hỏa này đêm hôm khuya khoắt tới báo tin, nói mình bị khi dễ, nhóm người mình sẽ vì duy trì tinh phong đệ tử vinh dự, chạy đến cái này vắng lặng chuyết phòng, còn bị một cái chỉ có 5-6 tuổi hùng hài tử như thế trả đạp khi dễ sao? Mấy vị sư huynh, cái này, mau cút. Tuân Bằng cầu xin vẻ mặt, còn muốn nói cái gì, nhưng mắt thấy cái kia hơn 10 vị tinh phong đệ tử một bộ muốn xông đến đem hắn quần đầu một bữa bộ dáng, chỉ có thể thân thể trần truồng, mang một cái xương đại đại đầu heo, hướng tinh phong phương hướng chật vật bay đi. Tuân Bằng có dự cảm, từ tối nay sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ tinh phong, thậm chí là toàn bộ Thái Huyền phái danh nhân. Mà hết thảy cái này, cũng là cái này đáng giận hùng hài tử làm hại. Cả đám đều thành thành thật thật không nên động, chờ các ngươi tinh phong người tới chuộc các ngươi, tùy tiện cho ta một kiện vương giả thần binh, vạn năm lão dược cái gì, ta liền thả đi các ngươi một cái, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Tần Xuyên nhìn trước mắt cái này có do chen làm một đoàn tinh phong đệ tử, cười mị mị nói. Hơn 10 vị kia tinh phong đệ tử, nghe được Tần Xuyên lời này về sau, quả thực đều muốn khóc. Vương giả thần binh, con mẹ nó vạn năm thánh dược, coi như đem bọn hắn đóng gói cùng một chỗ bán, cũng không chống đỡ được trong này bất kỳ thứ nào a. Người nào nhục ta tinh phong đệ tử? Ở nơi này hơn 10 vị tinh phong đệ tử, hết sức vẻ bại phẫn nộ thời điểm, một đạo làm cho tinh thần bọn họ rung một cái tiếng hò hét, từ nơi không xa chân trời bên trong truyền đến, là Trần Long đại sư huynh. Không sai, là Trần Long đại sư huynh thanh âm. Một lần này chúng ta được cứu rồi. Hùng hai tử, ngươi chờ xem. Từng đạo khích lệ tiếng hô truyền đến, cái này vốn là còn giống như là xương đánh quả cà một dạng hơn 10 vị tinh phong đệ tử, giờ phút này lại từng cái một tinh thần hết sức phấn chấn, giống như là đánh máu gà mở dạng. Nhìn ra được, cái tên này là Trần Long tinh phong đệ tử, ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Chân trời bên trong, một người ở Tuân Bằng hướng dẫn dưới, từ tinh phong điều khiển thần hồng bay tới, chỉ trong chốc lát liền rơi vào trên đỉnh. Đây là một vị thân mang áo trắng tu sĩ, tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ ở giữa, tư thế bay hùng phi phàm, trong đôi mắt càng là có lập loè ánh sao đang lưu chuyển. Hắn dáng lâm chuyết phong bên trên, nhìn thoáng qua hơn 10 vị kia toàn thân quang lưu lưu tinh phong đệ tử, cao mày, nhẹ giọng á khiển trách một câu, quả thực mất mặt. Hơn 10 vị kia tinh phong đệ tử, bị tên này áo trắng tu sĩ khiển trách về sau, nguyên một đám sắc mặt xấu hổ, nhưng bọn hắn vẫn đưa tay chỉ hướng Tần Xuyên, hướng vị này Trần Long sư minh tố cáo, Trần Long sư minh chính là cái này hùng hải tử. Hắn chẳng những ép buộc chúng ta cởi y phục xuống, còn cướp đi chúng ta tất cả bảo khí, ngươi có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta à? Ngươi là mới gia nhập chuyết phong đệ tử sao? Ta trước đó cũng chưa gặp qua ngươi. Tuổi con nhỏ, liền thực lực như thế phi phàm, chắc hẳn rất có tiềm lực, tốt hơn theo ta bái nhập tinh phong môn hạ à, phong nội trưởng lão, chắc chắn toàn lực bồi dưỡng ngươi. Trần Long ánh mắt chuyển rời đến Tần Xuyên trên người, bình tĩnh nói. Hắn vừa lên đến, cũng không có hưng sư vấn tội, mà là muốn Tần Xuyên gia nhập bên trong tinh phong. Nếu như là ta nói không đây? Tần Xuyên cười híp mắt nói ra. Nói như vậy, ta liền muốn cùng ngươi tính toán nhục ta tinh phong đệ tử bút chứng này. Trần Long ngữ khí trở nên có chút uy nghiêm, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy liền tự toái xương cốt toàn thân, dập đầu hướng chư vị tinh phong sư minh tạ tội, dạng này ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không theo mà nói, ta không để ý tự mình động thủ giúp ngươi. Có đúng không? Vậy ta thế nhưng là cầu cũng không được, mau tới, tiểu gia chờ ngươi đấy. Tần Xuyên rỗi ra tay nhỏ, hết sức tùy ý hướng về Trần Long vẫy vẫy, dạng như vậy, giống như là đang triệu hoán lấy sủng vật của mình mở dạng. Ngu xuẩn mất khôn, thử, hôm nay ta liền thay ngươi chuyết phong sư trưởng, dạy dỗ ngươi một chút cái này cuồng bọng tiểu gia hỏa. Trần Long ống tay áo đông đưa, giống như một viên sao băng đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng Tần Xuyên giết tới. Chương 247, bí tự Trần Long tốc độ cực nhanh, giết tới, cơ thể bóng ánh, quanh quẩn điểm điểm ánh sao, đây là đem tinh phong luyện thể chi thuật tu luyện tới cực kỳ cao minh trình độ biểu hiện. Hắn rũi ra một bàn tay, hướng Tần Xuyên đánh tới, trưởng như bạch ngọc, bóng ánh trong suốt, gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong lòng bàn tay thần lực đang lưu động, giống như một phiến tinh mạc mở rộng. Ở bàn tay của hắn trung quanh, phong lôi rung động, thậm chí làm cho bốn phía núi đá đều đang rung động ầm ầm, giống như là một tòa thần sơn ép đi qua, muốn đem Tần Xuyên ép nát. Trần Long sư huynh xuất mã, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, hảo hảo dạy dỗ một chút cái này tiểu tử cản rỡ. Tiểu tử, ngươi đem Trần Long sư huynh chọc giận, có ngươi đẹp mắt. Hơn 10 cái kia tinh phong đệ tử gặp Trần Long xuất thủ, hết sức hưng phấn, giống như là đã thấy một giây sau cái kia ghê tởm hùng hải tử bị Trần Long sư huynh một trường vỗ bay, toàn thân xương cốt vỡ vụn cảnh tượng tuyệt vời. Thực lực không tệ, bất quá còn chưa đáng kể. Tần Xuyên cười mị mị phê bình, hắn thong dong xuất thủ, vung ra một bàn tay, hướng về phía trước vỗ tới, giống như là ở xua đuổi con ruồi con muỗi một dạng tùy ý ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Trần Long ngạo nghễ cười lạnh nói, hắn rất tự tin, hắn thở nhỏ tu hành tinh phong đoán thể bí thuật, bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, toàn bộ tinh phong, thậm chí là Thái Huyền phái đệ tử trẻ tuổi bên trong, đều không người có thể cùng hắn tranh phong. Cái này hùng hài tử dù là lợi hại hơn nữa, lại làm sao lại là đối thủ của mình? Hô, Tần Xuyên tay nhỏ, cùng Trần Long cái kia bóng ánh trong suốt, giống như ngọc thạch một dạng bàn tay đụng vào nhau, truyền ra một đạo văn trầm, sau đó, xương cốt nổ tung thanh âm truyền đến, giống như là giang đậu mở dạng, trong nháy mắt cách vang lên không ngừng. Ha ha, cái này hùng hài tử lại dám cùng Trần Long sư huynh so đấu lực lượng cơ thể, quả thực là muốn chết. Người nào không biết Trần Long sư huynh tinh huy bất diệt thể đã tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm, liền xem như toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Trần Long sư huynh so đấu lực lượng cơ thể thiên tiêu, cũng lắc đắc không có mấy, cái này hùng hài tử, một lần này phải chịu khổ sở. Hơn 10 vị kia tinh phong đệ tử nhìn có chút hả hê thanh âm truyền đến, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ chỉ một chiêu này, cái này hùng hài tử liền không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp đánh tan. Nhưng mà, những cái này tinh phong đệ tử trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười, chỉ kéo dài ngắn ngủn mấy mắt, liền cứng lại rồi, bởi vì kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Xương cốt nổ tung thanh âm cũng không có tới từ Tần Xuyên, mà là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Trần Long sư huynh. Oeng, một cỗ rồi rào cự lực đánh tới, Trần Long như gặp phải lôi hút, trong đôi mắt đều là không dám tin thần sắc. Trong nháy mắt, hắn quần áo trên người liền trực tiếp hóa thành cho bụi, tiếp đó, giang đậu đồng dạng xương cốt sụp đổ thanh âm càng là ở trong cơ thể hắn vang lên không ngừng. Cái kia bóng ánh trong suốt, lượn lờ tinh huy cánh tay bên trên, từ cánh tay đến thân thể, đều phủ đầy xúc mục kinh tâm vết rạn, giống như là một kiện bị đánh nát tinh mỹ đồ sứ, toàn thân xương cốt cũng nứt ra. Ông Trần Long không ức chế được phun ra ngụm máu tươi, giống như là một cái vải rách hoa hoa một dạng bay rất ra ngoài, như bùn nhão một dạng nện trên mặt đất, tan vỡ xương cốt không cách nào trèo chống thân thể, làm cho thân thể của hắn đều biến hình, nhìn qua hết sức thê thảm. Hơn 10 tên tinh phong đệ tử nhìn xem một màn này, hai mắt trợn tròn vo, một hơi giấu ở trong cổ họng, vang lên tiếng long long. Điều này sao có thể? Trong lòng bọn họ vô cùng cường đại tinh phong đại sư minh, cũng chỉ là một chiêu, liền bị cái này hùng hài tử trực tiếp miểu sát. Ta nhất định là đang nằm mơ. Một vị tinh phong đệ tử lẩm bẩm nói, khó có thể tiếp nhận kết quả này. Nếu như nói Trần Long là bị Đông Hoang đại điệu bên trên mấy vị kia tiếng tăm lừng lây thiên tiêu đánh bại, trong lòng bọn họ còn không đến mức khó như vậy tiếp nhận. Nhưng là bây giờ là một cái không biết từ đâu xuất hiện hùng hải tử, giống như là đập con rồi một dạng, một bàn tay liền đem Trần Long sư minh cho đập gần chết, cái này thật sự là quá kinh khủng, quá kinh dị. Mà cái kia khủng bố hùng hải tử tiếp xuống tự nói âm thanh, càng là cả kinh những cái này tình phong đệ tử kém chút không hỏng mất. Không phải đâu, như vậy không chịu nổi đánh, ta mới chỉ ra 3 phần khí lực a. Thần Xuyên nói, vừa mới nhìn ra hỏa này rất mạnh mẽ dáng vẻ. Cho nên Tần Xuyên nhịn cũng được, không cẩn thận sử dụng 3 phần khí lực, kết quả không nghĩ tới tên này đã vậy còn quá yếu ớt. Bất quá dù sao cũng ra hỏa này trước ra tay với mình, liền xem như đem hắn đánh thành dạng này, Tần Xuyên cũng không cái gì ấy nấy tâm tình, ngược lại bắt chước làm theo, đem cái này Trần Long trên người bảo vật thần binh đều cướp đi qua, hết thảy ăn hết. Ông, ngay tại Tần Xuyên vừa mới đem thu liệm đến bảo bối, đều ăn hết về sau, Tuyết Phong đỉnh cao, đột nhiên truyền đến một cỗ hết sức huyền ảo khí tức, hào quang sáng lạn, xông thẳng lên trời. Ta cựu bí xuất thế. Tần Xuyên vui vẻ phân phó Hắc Hoàng ở cái này nhìn xem những cái này tinh phong đệ tử về sau, liền hướng Tuyết Phong đỉnh núi bay đi. Tuyết Phong đỉnh cao, cái kia cựu giai ngọc thạch bậc thang, không biết khi nào đã lơ lửng giữa không trung, cũng đang không ngừng mở rộng. Lý Nhược Ngu lão nhân đang lặng lặng xếp bằng ở cái này cựu giai ngọc thạch bậc thang bên trên. Bậc thêm ngọc mông lung, lưu chuyển quang hoa, trên đó lại có quỳnh lâu ngọc vũ hư ảnh hiện lên, tiên vụ lượn lờ, đạo tác xen lẫn. Mà trôi này nguyên bản đen như mực Tuyết Cung, giờ phút này đã hóa thành một quyển ngọc thạch kinh thư, ngang dọc trong hư không, bị từng tia cựu sắc thải hoa lượn lờ, thần bí vô tận. Tuyết Phong thời khắc này biến hóa, không biết kinh động đến bao nhiêu Thái Huyền phái bên trong trưởng lão đại năng, trong lúc nhất thời, rất nhiều lao ra hỏa, từ từng cái trên chủ phong phi ra, hướng Tinh Phong nơi ở tể tụ mà đến. Mà Tần Xuyên khi nhìn đến quyển kia ghi lại bí tự giai ngọc thạch kinh thư về sau, càng là sớm đã kìm nén không được, 2-3 bước hành độ hư không, trong nháy mắt liền đến cái kia ngọc thạch kinh thư phía trước, một tay lấy hắn nắm trong tay. Bí tự giai, tới tay. Nắm tay bên trong huỳnh quang lưu chuyển, hộp thải hàng ngọc thạch kinh thư, Tần Xuyên đắc ý, một chút đều không do dự, hé miệng liền bắt đầu ăn cuốn này ghi lại bí tự giai ngọc thạch kinh thư đến. Cờ giáp răng rắc thời gian qua đi mấy ngàn năm, mới một lần nữa hiện thế bí tự giai, mới vừa mới xuất hiện, liền bị Tần Xuyên toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ken, Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ đạo gia một trong cửu bí, bí tự giai. Bí tự giai, đạo gia một trong cửu bí, phát động về sau, có thể ở trong nháy mắt đem ký chủ lực lượng, thần hồn, tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Trước mắt đẳng cấp, LV1-0-2000, trước mắt phát động sát suất 1/248, tội ác ngập trời hùng hải tử. Không phải đâu, phát động sát suất mới 1. Tần Xuyên gãi gãi đầu, có vẻ hơi thất vọng. Bất quá nghĩ đến cái này bí tự giai cường đại công hiệu, trong lòng của hắn thất vọng cảm giác lại trở thành nhạt không ít. Đây chính là có thể đem lực lượng thần hồn tốc độ trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần bí tự giai a. Nếu là tỷ lệ phát động cao hơn nữa, vậy cái này cũng quá nguy tiên, chỉ sợ liền liền đại đế cổ kinh bên trong cấm kỵ thiên chương đều không cách nào so sánh. Hơn nữa, dù sao cái này bí tự giai cấp bậc là có thể tăng lên, cùng lắm thì về sau dùng nhiều chút kinh nghiệm, đem cái này bí tự giai đẳng cấp tăng lên, thời điểm đó tỷ lệ phát động tự nhiên sẽ so hiện tại cao hơn không ít. Ở đâu ra hùng hải tử? Người ăn hết là cái gì? Ngay tại Tần Xuyên vừa mới đem ghi lại bí tự giai ngọc thạch kinh thư ăn hết về sau, cách đó không xa, một đạo tiếng kinh hô vang lên, một vị tóc bạc mặt hồng hào ông lão mặc áo đen, vượt qua chân trời mà đến, rơi vào phong đỉnh núi bên trên. Đây là Tinh Phong một vị trưởng lão, cái thứ nhất mắt thấy Tuyết Phong dị biến, bay tới, vừa lúc đem Tần Xuyên vừa mới ăn hết ngọc thạch kinh thư cử động, toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Người là ai nha? Tần Xuyên nhìn ông lão mặc áo đen này, chớp mắt hỏi. Lão phu chính là Tinh Phong thái thượng trưởng lão, Hùng Hải tử, ngươi vừa mới đem thứ gì ăn hết? Vị này trưởng lão áo đen nhìn xem Tần Xuyên, hầu nghi nói. Bởi vì vừa mới khoảng cách hơi xa, cho nên hắn chỉ là thấy được cái này Hùng Hải tử chạy đến hư không ngọc thạch bậc thang bên trên, giống như ăn hết thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, hắn không có thấy rõ. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, Tuyết Phong truyền thừa rốt cục lại hiện thế a. Không nghĩ tới, bình thường nhìn qua thường thường không có gì lạ lý nhược ngu sư đệ, vậy mà thành công lĩnh ngộ Tuyết Phong truyền thừa. Trong truyền thuyết, một chút tu sĩ, bình thường nhìn qua ngu dốt, thiên tư không bằng cùng thế hệ, nhưng lại ở lúc tuổi già lúc phát lực, đột nhiên khai ngộ, một đường thông suốt tu luyện đến thánh hiền cảnh giới, chẳng lẽ lý nhược ngu sư đệ cũng là loại người này hay sao? Bất luận làm sao, Tuyết Phong truyền thừa hiện thế, ngọn núi này chỉ sợ sẽ không lùi bại xuống dưới, mà là phải tái hiện ngày xưa Tuyết Phong huy hoàng. Liên ở cái kia tên trưởng lão áo đen hướng về Tần Xuyên thời điểm, liên tục lại có mấy vị thực lực cường đại thái huyền phái trưởng lão giáng lâm Tuyết Phong đỉnh cao, nhìn xem quanh chân ngồi trong hư không cựu giai ngọc thạch bậc thang bên trên lý nhược ngu lão nhân, cảm khái nói: "Tuyết Phong truyền thừa chính là tự nhiên đại đạo, một lần này Tuyết Phong truyền thừa tái hiện, xem ra phải phái ra một chút đệ tử kiệt xuất, gia nhập Tuyết Phong." Một chút những ngọn núi chính khác trưởng lão nghĩ thầm: "Chư vị trưởng lão, cái này Hùng Hải tử, không biết vừa mới là từ đâu xuất hiện, ta vừa rồi xa xa bay tới, tựa hồ nhìn thấy hắn ăn hết cái gì từ Tuyết Phong xuất thế thần vật." Vị áo đen kia trưởng lão chỉ Tần Xuyên nói ra: "Thần vật? Cái gì thần vật?" Một vị thái huyền phái lão đồ cổ nhíu mày hỏi: Tựa như là một quyển kinh thư, lấp loé lấy cựu sắc quang hoa." Tinh Phong Hắc Y trưởng lão nhíu mày hồi tưởng nói: "Một quyển kinh thư, đi lại một trong cựu bí ngọc thạch kinh thư. Ngươi nói cái gì? Cái này tiểu hài lại đem bản tông thần vật ăn hết?" Cái kia Tinh Phong lão cổ đồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hoảng sợ nói: "Đi lại một trong cựu bí ngọc thạch kinh thư, bị cái này Hùng Hải tự ăn hết. Cái này há chẳng phải là nói cựu bí truyền thừa?" "Không có." Cái khác chư vị thái huyền phái trưởng lão cũng đều nhao nhao khẽ giật mình, tựa hồ trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận tin tức này. "Ngươi thực ăn hết quyển kia ngọc thạch kinh thư?" Vị kia thái huyền phái lao cổ đồng rũa ra ngón tay chỉ Tần Xuyên, run run rẩy rẩy nói: "Đúng thế, vị đạo cũng không tệ lắm." Tần Xuyên gật gật đầu, biểu tình kia dường như hồi vị một dạng. "Vị đạo cũng không tệ lắm." Hơn 10 vị thái huyền phái trưởng lão mặt đều đen. "Đây chính là ghi lại cựu bí truyền thừa thần vật a. Cái này Hùng Hải tử vậy mà nói nó bị đạo cũng không tệ lắm. Cái này mẹ nó là từ đâu xuất hiện kỳ hoa Hùng Hải tử? Ngươi là người nào? Lão phu vì sao cho tới bây giờ không ở trong thái huyền phái gặp qua ngươi?" Vị kia thái huyền phái lao cổ đồng chỉ Tần Xuyên giận dữ hỏi: "Ta là Tuyết Phong đệ tử a, mới vừa vặn gia nhập Tuyết Phong không bao lâu, điểm này lý nhược ngu người có thể làm chứng cho ta." Tần Xuyên cười híp mắt nói ra: "Lớn mật, ngươi cũng đã biết ngươi rốt cuộc làm cái gì. Đây chính là ghi lại đạo gia vô thượng một trong cựu bí truyền thừa thần vật a. Ngươi vậy mà, ngươi lại đem nó ăn." Vị này thái huyền phái lao cổ đồng hết sức bi phẫn nói ra, thân thể bị tức run rẩy: "Là ai dám như thế nhục ta Tinh Phong đệ tử? Hôm nay nhất định phải cho ta Hoa Mỗ một cái thuyết pháp." Kèm theo một đạo lửa giận ngút trời tiếng gầm gừ, một vị đầy mặt giận dữ trung niên nam tử cũng xuất hiện ở Tuyết Phong đỉnh núi. "Là Tinh Phong phong chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Một vị cái khác chủ phong chủ mở miệng hỏi. "Tuyết Phong phía trên có một cái to gan lớn mật Hùng Hải tử, đã thương ta Tinh Phong hơn 10 vị đệ tử không nói, còn cướp đoạt toàn thân bọn họ bảo vật, cũng ép buộc bọn họ nguyên một đám cởi hết quần áo. Như thế hành vi, nhất định chính là đang hướng ta Tinh Phong công nhiên khiêu khích. Mặc kệ cái kia Hùng Hải tử là ai, hôm nay Hoa Mộ nhất định phải làm cho hắn nếm đến ta Thái Huyền phái môn quy lợi hại." Tinh Phong phong chủ lớn tiếng gầm thét, kém chút bị tức đến giận sôi lên, vừa mới hắn cũng bị Tuyết Phong động tinh hấp dẫn, bất quá lúc tới, vừa mới bắt gặp ở Tuyết Phong sườn núi, cái kia bị đâm thành quang heo hơn 10 vị Tinh Phong đệ tử. Thân làm Tinh Phong phong chủ, bản thân dưới đỉnh đệ tử lại bị người cho biến thành dạng này, hắn há có thể không giận? To gan lớn mật Hùng Hải tử. Ở đây tất cả Thái Huyền phái trưởng lao ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở Tần Xuyên trên người. Tinh Phong phong chủ trong miệng cái này Hùng Hải tử, không phải là cái này ăn hết cựu bí truyền thừa thần vật Hùng Hải tử a? Chính là ngươi, đã thương ta Tinh Phong đệ tử, cũng đem bọn họ cho biến thành như vậy. Tinh Phong phong chủ theo đám người ánh mắt, thấy được Tần Xuyên trên người, giận không kềm được mà hỏi: đúng vậy a, cũng là ta làm. Thần Xuyên thuần khiết gật đầu một cái. Gặp cái này hùng hài tử vậy mà dứt khoát như vậy thừa nhận, ở đây những cái này Thái Huyền phái các trưởng lão, quả thực đều muốn tức nổ tung. Ẩu đả tinh phong đệ tử, ăn hết cựu bí truyền thừa thần vật, cái này hùng hài tử phạm đến sai lầm, tuyệt đối phải gọi là tội ác ngập trời. Chương 249, cái gì hùng hài tử? Phải gọi tần tiền bối. Hiểu không? Lê Tẩm hùng hài tử, bản tôn hôm nay nhất định phải làm cho ngươi biết ta Thái Huyền phái môn quy lợi hại. Tinh Phong phong chủ nghiến răng nghiến lợi nói, quả thực muốn bị tức nổ tung. Hơn 10 Tinh Phong đệ tử bị người bắt cùng một đầu quang trư một dạng, lạnh dung chen làm một đoàn, hơn nữa đây hết thể kẻ khởi xướng cũng chỉ là một cái 5 tuổi hùng hài tử. Cái này nếu là truyền đến cái khác chủ phong đi, bị cái khác chủ phong đệ tử cùng các trưởng lão biết rõ, hắn cái này Tinh Phong chi chủ mặt còn hướng nơi nào thả. Quả thực toàn bộ bị mất hết. Ngay tại lúc cái này lửa giận ngút trời Tinh Phong chi chủ muốn đối với Tần Xuyên động thủ, thể hiện môn quy thời điểm, Chuyết Phong đỉnh núi phía trên cựu sắc ngọc thạch bậc thang, đột nhiên quang hoa đại tác. Một mực quanh chân ngồi ở ngọc thạch bậc thang bên trên, như hóa thạch Lý Nhược Ngu lão nhân, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt từ sáng lạn đến tĩnh mịch, từ quang đến hắc ám, giống như là đã trải qua từ phồn thịnh đến héo tàn diễn hóa. Ở trung quanh hắn, cũng có vạn vật vui vẻ phồn vinh, đến khô héo tàn lụi chẳng cảnh thay nhau hiện lên. Đột nhiên, tất cả những thứ này dị tượng toàn bộ biến mất, Lý Nhược Ngu lão nhân vươn người đứng dậy, đứng ở Tần Xuyên trước mặt, hắn giờ phút này, thu liễm tất cả chấn động, giống như là một đoạn không chút nào thu hút cây khô, vô cùng bình thường. Lý sư đệ, Lý sư minh, những cái kia Thái Huyền phái các trưởng lão nhao nhao hướng Lý Nhược Ngu lão nhân ân cần thăm hỏi. Mặc dù Lý Nhược Ngu lão nhân nhìn qua so trước đó càng thêm bình thường, nhưng những cái này Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn đều biết, đây là bởi vì hắn tu luyện đạo của tự nhiên kết quả, thực tế vị lão giả này thực lực hẳn là càng cường đại hơn, làm cho người khó dòm sâu cạn. Chỉ bất quá, cái kia Tinh Phong chi chủ gặp Lý Nhược Ngu ngăn tại Tần Xuyên trước mặt, không khỏi nổi giận đùng đùng nói, "Lý sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn che chở cái này ức hiếp đồng môn đệ tử hùng hài tử sao?" Chuyện phong phía trên chuyện xảy ra, ta đều biết được. Những cái kia Tinh Phong đệ tử khiêu khích trước đây, Tần Tiểu Hữu cũng không có làm gì sai. Hú hồn, nơi này là ta Chuyết Phong, Tinh Phong đệ tử đến đây gây chuyện, Tần Tiểu Hữu hành động, bất quá xem như phạt nhẹ thôi. Lý Nhược Ngu lão nhân thản nhiên nói. Tinh Phong chi chủ, nghe được Lý Nhược Ngu lời của lão nhân về sau, sắc mặt chỉ trệ, trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể phản bác. Coi như hắn đã thương Tinh Phong đệ tử sự tình có thể không truy cứu, vậy cái này hùng hài tử ăn hết ghi lại cựu bí truyền thừa thần vật, lớn như vậy sai lầm, cũng không thể dễ tha a. Vị kia Tinh Phong trưởng lão áo đen, sát theo đó nói. Chuyết Phong truyền thừa hiện thế, toàn do Tần Tiểu Hữu tương trợ. Thú hồ, ta Thái Huyền phái truyền thừa là cái này Chuyết Phong bên trong tự nhiên đại đạo, cái kia một trong cửu bí có thể không thuộc về ta Thái Huyền phái, Tần Tiểu Hữu làm thế nào cùng ta Thái Huyền phái cũng không quan hệ mới đúng. Lý Nhược Ngu lão nhân bình tĩnh nói, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, vô luận xảy ra chuyện gì đều muốn bảo hộ Tần Xuyên. Hừ, Lý sư minh, chuyện này ngươi nói không tính, muốn mời môn chủ đến đây phán quyết. Đúng, để môn chủ đến phán quyết, môn chủ chưa làm ra quyết đoán trước đó, cái này hùng hài tử cái đó cũng không thể đi. Thái Huyền phái các trưởng lão hiển nhiên cũng không tán đồng Lý Nhược Ngu lão nhân thuyết pháp, một vị cái khác chủ phong phong chủ càng là đã sớm khởi hành tiến đến mời, nghe nói mới từ giao chỉ đến hội bên trên chạy về Thái Huyền phái môn chủ. Không bao lâu, vị phong chủ kia liền dẫn một vị đầy mặt giận dữ ông lão mặc áo trắng chạy tới. Môn chủ, việc này ngươi cần phải xử lý công bình a. Môn chủ, cái này hùng hài tử ẩu đả Tinh Phong đệ tử còn ăn hết cựu bí truyền thừa thần vật, tội ác ngập trời a. Một đám Thái Huyền môn trưởng lão phong chủ gặp vị này ông lão mặc áo trắng đến, vội vàng nên đón, một năm miệng mười nói ra. Làm sao? Các ngươi nói cái kia hùng hài tử ở chỗ nào? Thái Huyền phái môn chủ nổi giận đùng đùng hỏi. Vừa mới hắn đã từ cái kia vị mời hắn tới trước phong chủ trong miệng biết được nơi này phát sinh cái gì. Đệ tử bị ẩu đả, đi lại cựu bí truyền thừa thần vật bị ăn sạch, vị này Thái Huyền phái môn chủ vừa nghe đến đầu này đầu tội trạng, liền cảm thấy giận không kèm được. Thái Huyền phái lúc nào ra ngông cuồng như vậy đệ tử? Cái này mẹ nó cũng quá vô pháp vô thiên. Còn có hay không đem hắn người môn chủ này để vào mắt? Kỳ thật, đang nghe đầu này đầu tội trạng thời điểm, vị này Thái Huyền phái môn chủ trong đầu theo bản năng liền nổi lên cái kia ở thánh thành liên tiếp chôn giết 19 vị thánh chủ, hơn nữa ở giao trì thịnh yến bên trên đại sát tứ phương, nương thái cổ vương khủng bố hùng hải tử. Hai cái này hùng hải tử sẽ không là một người a. Bất quá chỉ là nháy mắt thời gian, hắn liền lắc đầu bị bỏ cái nhìn này. Cái kia kinh khủng hùng hải tử, thế nhưng là chôn giết thánh chủ vô số, đem các thánh địa đều quấy đến gà bay chó chạy, nhưng lại không thể làm gì kinh khủng tồn tại. Dạng này tiểu ma vương, làm sao có thể đến chính mình nhỏ nhỏ này Thái Huyền phái làm đệ tử? Thế là nội giận đùng đùng Thái Huyền phái môn chủ, một đường đi theo vị kia báo tin phong chủ, bay đến Chuyết Phong bên trên, chuẩn bị hảo hảo hiện ra mình một chút môn chủ uy nghiêm, ác độc mà trừng trị cái này dám ở Thái Huyền phái gây chuyện ra hỏa. Bất quá, khi hắn theo chư vị trưởng lão chỉ thị, hướng cái kia gây chuyện hùng hài tử nhìn sang thời điểm, vị này Thái Huyền phái môn chủ lại đông nhiên kinh ngạc ngụ. Muốn mạng là hắn hung hăng nháy mắt hai cái, nghiêm trọng hoài nghi mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Đại đế ở trên, như thế nào là cái này tiểu ma vương? Hắn làm sao ở đây? Các ngươi nói, chính là hắn. Nhìn xem đối diện cười mị mị nhìn mình Tần Xuyên, vị này Thái Huyền phái môn chủ sợ run cả người, thanh âm tối nghĩa hỏi. Không sai, chính là cái này hùng hải tử. Môn chủ, ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo trừng trị cái này hùng hải tử a. Cái kia Tinh Phong trưởng lão áo đen cao hứng bừng bừng nói. Hắn nhìn Thái Huyền phái môn chủ đến thời điểm thái độ, cho rằng đối phương nhất định là đứng ở phía bên mình, thật không nghĩ tới giờ phút này Thái Huyền phái môn chủ giờ phút này trong lòng đã có hơn bạn đầu thảo nê mã đang qua lại lao nhanh. Mẹ hắn, để cho ta trừng trị cái này hùng hải tử. Một môn chủ còn không có sống đủ a. Đây chính là cái hố chết thánh chủ đều không đền mạng tiểu ma vương. Vị này Thái Huyền phái môn chủ giận không kèm được một bàn tay vô ra, đột nhiên quất vào vị kia áo đen trưởng lao trên mặt, đồng thời lớn tiếng gầm thét lên, cái gì hùng hải tử? A, ngươi phải gọi Tần tiền bối, hiểu không? A, để cho ta gọi cái này hùng hải tử Tần tiền bối. Tinh Phong trưởng lao áo đen quát lấy nóng hừng hực gương mặt, đã triệt để mở bước. Không biết nhà mình môn chủ đây là phạm đến cái gì thần kinh, quả thực khóc không ra nước mắt. Ngươi nên đánh chính là cái này hùng hải tử mới đúng a. Ta là có ý gì? Chương 250, đánh hỏng hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt. Thái Huyền phái môn chủ một tát này, chẳng những đem tên kia trưởng lao áo đen cho rút một bước, ngay cả những thứ khác những cái kia Thái Huyền phái các trưởng lao cũng đều mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống gì? Môn chủ không đi trừng trị cái kia hùng hải tử, làm sao cho nhà mình trưởng lão một bàn tay? Còn để bọn hắn gọi đứa bé này Tần tiền bối. Cái này mẹ nó chơi chính là cái nào một ra a? Môn chủ, ngươi đánh ta làm cái gì? Tên kia Tinh Phong trưởng lao áo đen chỉ gương mặt ủy khuất muốn chết. Rõ ràng mọi thứ đều là cái này hùng hải tử sai, kết quả môn chủ chẳng những không trừng phạt cái kia hùng hải tử, còn cho mình một bàn tay. Đây là cái đạo lý gì a? Đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, tránh khỏi ngươi không biết mình đắc tội người nào. Thái Huyền phái môn chủ hận hận nói ra. Sau đó, hắn đem mặt chuyển hướng Tần Xuyên, một gương mặt mo bên trên treo đầy nụ cười. Tần tiểu hữu, không biết ngươi làm sao có thời gian đại giá quang lâm ta Thái Huyền phái bên trong a? Đây quả thực làm ta Thái Huyền phái đồng tất sinh huy a. Đối với cái này liên tiếp chôn giết 19 vị thánh chủ, đem các thánh địa cực nguyên cực đến tái mặt, hơn nữa dám ở giao chỉ thịnh yến bên trên, trước mặt mọi người nương Thái cổ vương ăn tiểu ma vương, Thái Huyền phái môn chủ cũng không dám đối với hắn có chút đắc tội. Bằng không mà nói, cái này tiểu tổ tông chỉ sợ đem toàn bộ Thái Huyền phái hủy đi, cũng là nhẹ. Nghe nói các ngươi Thái Huyền phái Tuyết Phong bên trên có dấu đạo cửu bí, cho nên ta liền tới xem một chút. Ta đem cửu bí mang đi, ngươi không có ý kiến chớ? Thần Xuyên cười híp mắt nói ra. Không ý kiến, không ý kiến. Dù sao cái này cửu bí cũng không thuộc về ta Thái Huyền phái, người có duyên có được nhà, xem ra Tần tiểu hữu chính là người hữu duyên này à, ha ha. Thái Huyền phái môn chủ mặt già bên trên, mặc dù còn mang theo nụ cười, nhưng là trong lòng đã sớm bắt đầu dỉ máu. Đây chính là đạo gia cửu bí, đạo gia cửu bí a. Hiện tại liền bị cái này hùng hải tử như vậy quang minh chính đại chiếm làm của riêng, không, là ăn vào trong bụng. Mà bản thân nhưng ngay cả nói cũng không dám nói, loại cảm giác này, thật sự là quá mẹ nó biết quất. Nô, vậy là tốt rồi, vừa mới xem các ngươi Thái Huyền phái người, đều hung hắn đây, dọa đến ta kém chút không khống chế lại, đem lôi kiếp cho dẫn tới, nguy hiểm thật à. Thần Xuyên thở dài nói. Không không không, chúng ta Thái Huyền phái người đều thân mật vô cùng, làm sao có thể dọa Tần tiểu hữu đây? Hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm a. Nghe Tần Xuyên nói như vậy, Thái Huyền phái môn chủ dọa đến khoát tay lia liệu giải thích nói cái chán chạy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, ngay cả bắp chân cũng bắt đầu ngăn không được căng gần. Dọa đến ngươi kèm chút khống chế không nổi, đem lôi kiếp cho dẫn tới. Hôm đó thánh thành bên trong, rất nhiều thánh chủ tề tụ, dạ tập thần vương, cuối cùng lại bị cái này hùng hài tử một người dẫn tới lôi kiếp, đem những cái này thánh chủ toàn diện chẳng cảnh, cái này Thái Huyền phái môn chủ thế nhưng là toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đương thời hốt hoảng chạy trốn đến thánh thành giáp danh, run lẩy bẩy tránh né lôi kiếp rất nhiều trong tu sĩ, liền có thân ảnh của hắn. Khi đó cái này hùng hài tử dẫn tới lôi kiếp liền đã quá kinh khủng, kém chút đem toàn bộ thánh thành trung ương đều cho san thành bình địa. Đây là cái này hùng hài tử không có chạy loạn khắp nơi tình huống phía dưới. Hiện tại nếu là hắn lại đem lôi kiếp cho dẫn tới, chẳng phải là muốn đem mình cái này Thái Huyền phái sơn môn đều đánh bằng a? Đây chính là cái đem lôi kiếp cũng dám hướng trong miệng nhét tiểu ma vương a. Bản thân nho nhỏ này Thái Huyền phái có thể không thể chơi vào. À, hiểu lầm a, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi Thái Huyền phái muốn làm gì ta đây. Thần Xuyên ý vị thâm trường nói ra. Một bên rất nhiều Thái Huyền phái trưởng lão và phong chủ môn lúc này đều đã nhìn một bước. Đây là tình huống gì? Cái này hùng hài tử đến cùng là ai? Làm sao nhìn qua môn chủ một bộ đối với hắn sợ hãi như thế dáng vẻ? Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt với một cái không chọc nổi tiểu tổ tông một dạng. Tần tiểu hữu, họ Tần, hùng hài tử. Một bên Tinh Phong phong chủ trong miệng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên hắn thân thể chấn động, tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, nhịn không được kêu lên. Hắn liền là cái kia ở Bắc Tuyệt vực thánh thành liên tiếp hố chết 19 vị thánh chủ tiểu thai tinh. Cái gì? Là cái kia tiểu ma vương? Ta dựa vào, thật hay giả? Tinh Phong chi chủ lời này vừa nói ra, toàn bộ Tuyết Phong đỉnh cao bên trên quả thực giống như là vỡ tổ mở dạng, tất cả trưởng lao phong chủ nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch nhà mình môn chủ vì sao sẽ ở nhìn thấy cái này hùng hài tử về sau, thái độ đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Mẹ nó, nguyên lai là cái này hùng hài tử a. Dựa vào, Thánh Thành Phong Ba, mặc dù phát sinh ở Bắc Tuyệt vực, nhưng là bây giờ đã qua hơn 10 ngày thời gian, đã cơ hồ từ Bắc Tuyệt vực chuyển khắp Đông Hoang đại địa. Những cái này Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn, mặc dù không có đi thánh thành tận mắt chứng kiến một màn kia, nhưng đối với cái này như thế manh động sự tình, lại cơ hồ đều có nghe thấy. Chỉ là, đám người không nghĩ tới chính là, cái kia trong truyền thuyết kinh khủng hùng hải tử, vậy mà một ngày kia, sẽ lấy một loại phương thức như vậy, xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn xem nhà mình trưởng lão phong chủ, cái kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, Thái Huyền phái môn chủ trong lòng nói, ở thánh thành hố chết 19 vị thánh chủ tính là gì? Cái này tiểu ma vương, nhưng là ở giao trì thịnh yến bên trên, nướng ăn hết một tôn thái cổ vương. Con mẹ nó dám khiêu chiến thái cổ bản tộc. các ngươi nếu là biết rõ cái này Hùng Hải tử liền những chuyện này cũng dám làm, chẳng phải là muốn trực tiếp sợ tè ra quần.
Ai, vừa mới bọn gia hỏa này thái độ đối với ta quá hùng, đem ta dọa cho phát sợ, hiện tại tiểu tâm can còn đang bịch bịch trực ngày đây.
Tần Xuyên thở dài, vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ bị hù dọa dạng.
Mẹ nó, ngày đó 19 vị thánh chủ tề tụ thánh thành, cũng không có đem ngươi hù đến.
Ngươi sẽ bị chúng ta hù đến.
Gạt quỷ hạ a. Mặc dù những cái này Thái Huyền phái các trưởng lao trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ là từng cái một ra mặt, lại nhịn không được có gắp.
A a, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm a.
Thái Huyền phái môn chủ chê cười nói.
Tóm lại, bây giờ có thể an ủi tâm linh của ta bị thương, chỉ có thần binh cùng bảo dược, bằng không, ta nếu là tâm tình không ổn định, không cẩn thận dẫn tới thiên kiếp, đánh hỏng nơi này hoa hoa thảo thảo, có thể liền là của ta tội trạng.
Thần Xuyên tốt trang cảm khái nói.
Dạng như vậy, nhìn những cái này Thái Huyền phái các trưởng lão, không nhịn được muốn chửi ầm lên.
Mẹ nó, ngươi muốn cướp đoạt cứ việc nói thẳng tốt ta.
Còn an ủi ngươi bị thương tâm linh, hiện tại tâm linh bị thương nặng nhất, không phải ngươi, là chúng ta được không?
Chương 251, Bất Tử Sơn, có dám đi hay không?
Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn, sắc mặt đều có chút xanh lét, bọn họ sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy có người dám chạy đến bọn họ Thái Huyền phái, như vậy trắng trợn đánh cướp.
Mấu chốt nhất là, cái này đánh cướp người, còn mẹ nó chỉ là một cái 5-6 tuổi hùng hải tử.
Nhìn xem Tần Xuyên vỗ về ngực, than thở dáng vẻ, chư vị Thái Huyền phái trưởng lão ra mặt run rẩy, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể trong lòng nhỏ máu móc ra từng kiện thần binh bảo dược, một gương mặt mo bên trên mạnh chất lên nụ cười, hướng Tần Xuyên đưa tới.
A a, Tần tiểu hữu, đây là 4000 năm phần xích vân sâm một phần, mong rằng Tần tiểu hữu nhận lấy.
Đây là một kiện cấp bậc đại năng tu sĩ sử dụng cổ khí, Bát Đức Bảo Luân, hy vọng có thể vào Tần tiểu hữu mắt.
Từng bị ở đây Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn, nhao nhao dâng lên thần binh bảo dược, trong lòng đã không nhịn được đang tức miệng mắng to.
Mẹ nó, bản thân hôm nay thực sự là suối quậy, hảo xảo bất xảo tới cái này Tuyết Phong làm cái gì?
Tức sôi ruột không nói, còn phải đem mình chân tàng bảo bối cho đưa ra ngoài.
Thực sự là quá mẹ nó biệt quất.
Tần Xuyên không chút khách khí tiếp nhận những cái này Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn bồi tội lễ vật, hiện tại chính là cần thăng cấp bí tự giai thời điểm then chốt, thần binh bảo khí cái gì, tự nhiên là càng nhiều càng tốt.
Tần Xuyên ở đây thu lễ thu quyền cả trời đất, dưới đỉnh, những cái kia bị hắn cướp thành con trừ, sau lại bị Tinh Phong phong chủ giải cứu Tinh Phong đệ tử, đã không kịp chờ đợi đăng lâm Tuyết Phong đỉnh cao, muốn chứng kiến cái kia càn rỡ hùng hải tử là như thế nào bị nhà mình phong chủ trừng phạt.
Phong chủ tự thân xuất mã, một lần này cái kia hùng hải tử chết chắc.
Đúng,
lại dám làm nhục chúng ta như vậy, phong chủ đại nhân nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt.
Hơn 10 tên Tinh Phong đệ tử, một bên nói, một bên đăng lâm Tuyết Phong đỉnh cao, muốn thấy được cái kia khi dễ bọn họ hùng hải tử, bị hung hăng trừng trị tình cảnh. Nhưng mà khi bọn hắn thực đi tới Tuyết Phong đỉnh cao, trình lên trước mắt một màn, lại làm cho những cái này Tinh Phong đệ tử toàn bộ đều ngẩn ra.
Thái Huyền phái trưởng lão phong chủ môn, vậy mà mặt tươi cười cho cái này có thể
đưa thần binh bảo dược.
Đây là tình huống gì?
Đã nói xong hảo hảo giáo huấn một chút cái này hùng hải tử đây,
hiện tại ngược lại cho hắn đưa bảo bối là cái gì quỷ?
Hơn 10 vị này Tinh Phong đệ tử triệt để mở bức, không biết đây là tình huống gì.
Mà cái kia Tinh Phong chi chủ, trông thấy hơn 10 vị này Tinh Phong đệ tử về sau, càng là giận không kềm được.
Nếu không phải cái này 10 cái nghiệt đồ, hắn cần phải như vậy xuất huyết nhiều sao? Vừa mới vẹn vẹn hắn đưa ra ngoài bảo vật, cũng không biết có bao nhiêu kiện.
Các ngươi tới đây cho ta.
Tinh Phong phong chủ mặt đen lên nói ra.
Hơn 10 vị kia đã ngậm bức Tinh Phong đệ tử, nghe thấy nhà mình phong chủ mệnh lệnh, đội vàng chạy lên đến đây.
Đều là các ngươi gây đi ra tai họa,
lại dám chạy đến Tuyết Phong đến Dương Oai, còn không có mắt đắc tội Tần tiểu hữu, bây giờ còn không cho Tần tiểu hữu dập đầu xin lỗi.
Thỉnh cầu Tần tiểu hữu tha thứ.
Tinh Phong phong chủ quả mặt lại nói ra.
Để chúng ta hướng hắn xin lỗi.
Một vị Tinh Phong đệ tử theo bản năng, cảm thấy đầu óc của mình đều muốn chuyện không tới.
Nói nhảm,
chẳng lẽ ngươi muốn nghi vấn bản phong chủ mệnh lệnh sao?
Tinh Phong phong chủ phất ống tay áo một cái, hơn 10 vị kia Tinh Phong đệ tử liền cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp giáng lâm, trực tiếp đem bọn họ ép tới quỳ ở Tần Xuyên trước mặt.
Không chỉ là Tinh Phong phong chủ, những thứ khác Thái Huyền phái trưởng lao phong chủ môn cũng đều nhao nhao để những cái này Tinh Phong đệ tử cho Tần Xuyên dập đầu xin lỗi.
Những cái này đã hoàn toàn mở bức, hoảng hồn Tinh Phong đệ tử không dám tiếp tục nghi vấn, cúi quỳ ở trước mặt Tần Xuyên đập ngẩng đầu lên.
Bọn họ mặc dù vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là rất rõ ràng, trước mắt cái này hùng hài tử khẳng định lai lịch không nhỏ.
Ngay cả Thái Huyền phái đều không thể chơi vào, bọn họ những tôm kép này liền càng thêm không dám đắc tội.
Một trận Tuyết Phong náo kịch, cuối cùng lấy Tần Xuyên đại hoạch toàn thắng chấm dứt.
Nhìn xem chứa ở túi càn khôn, rực rỡ muôn màu đủ loại thần binh bảo dược, Tần Xuyên trên mặt nhỏ mang theo mị mị đủ cười, lấy ra một gốc lão dược, liền bắt đầu ăn liên tục lên.
Cái khác trước mặc kệ, trước tiên đem cái này bí tự giai đẳng cấp tăng lên lại nói.
Ken,
chúc mừng ký chủ bí tự giai đẳng cấp tăng lên đến Level 2.
Trước mắt tỷ lệ phát động là 1:5.
Ken,
chúc mừng ký chủ bí tự giai đẳng cấp tăng lên đến Level 3.
Trước mắt tỷ lệ phát động là 2:0.
Một hơi đem một lần này đoạt lại đến thần binh bảo dược đều ăn hết, cái này vừa tới tay chữ, cũng bị Tần Xuyên trực tiếp tăng đến Level 10.
Tỷ lệ phát động cũng tăng lên tới 6.
Trừ cái đó ra, quá trình Tần Xuyên khoảng thời gian này không ngừng thôn vệ, bí tự đấu đẳng cấp cũng bị hắn tăng lên tới Level 16, thi triển đủ loại công pháp bí thuật, uy lực tăng phúc đạt đến kinh khủng 1:8 lần.
Bí tự đấu lại thêm bí tự giai, hai người tổ hợp đến cùng một chỗ, nếu là đồng thời phát động, uy lực sẽ đến một cái phi thường trình độ kinh khủng.
Coi như Tần Xuyên bây giờ còn dừng lại ở tiên đài một tầng, nhưng là lại thu hoạch được cái này bí tự giai về sau, hắn đã có lòng tin, dù là không ta trợ thiên kiếp lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm cùng những cái kia các thánh địa thánh chủ chống lại. Tiên đài bí cảnh, mỗi một tầng cảnh giới ở giữa chênh lệch đều giống như ngày đêm khác biệt đồng dạng, nói như vậy, tiên đài một tầng đại năng là vĩnh viễn cũng không khả năng đánh thắng được tiên đài tầng 2 thánh chủ. Nhưng là cái này định luật, không hề nghi ngờ, ở trước mặt Tần Xuyên nhưng phải bị đánh bỡ. Cưỡng ép vượt một cái đại cảnh giới đối địch, bậc này thiên tư, đủ để khiến những cái được gọi là thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. "Go, tiểu tử, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" Hắc Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi nhảy đến Tần Xuyên bên người, hỏi. "Đông Hoang vực đã không có ý gì, ta chuẩn bị trở về Trung Châu vực Tạo Hóa thư viện nhìn xem, ngươi và tiểu Niếp Niếp cũng cùng ta cùng đi." Tần Xuyên nói ra. Tính toán thời gian, hắn rời đi Tạo Hóa thư viện đã rất lâu rồi, nói đến Tần Xuyên đã hơi nhớ Nhung Linh Nhi lão bà, cùng đàn đầu lão gia tử, cùng trải qua Liễu Tiên điểm hóa, lâm vào tiến hóa ngủ say long bà bảo. "Go, tiểu tử, ai nói Đông Hoang vực không có ý nghĩa? Trước khi đi, có một cái địa phương, không biết ngươi dám hay không đi." Hắc Hoàng thần thần bí bí kêu lên. "Địa phương nào?" "Tiểu gia ta thế nhưng là liền hoang cổ cấm khu cũng dám dạng, cái này Đông Hoang vực còn có ta không dám đi địa phương." Thần Xuyên không tin nói. "Ta nói địa phương, nguy hiểm hệ số có thể không thua hoang cổ cấm khu, bởi vì nơi đây cũng là uy chấn thiên hạ cấm địa sinh mệnh một trong, Bất Tử Sơn." Hắc Hoàng ngạo nghễ nói. Chương 252, cảm ơn trời đất, có thể tính đem cái này tiểu tổ tông cho đưa đi. Bất Tử Sơn, uy chấn thế gian bảy đại cấm địa sinh mệnh một trong, làm cho vạn linh nghe đến đã biến sắc khủng bố địa phương. Nơi này mộng phục ngủ say lấy không chỉ một vị vô thượng tồn tại, quần quận trong cổ sử, phàm là ngộ nhập nơi này sinh linh, cơ hồ không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Đi Bất Tử Sơn. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, có chút động lòng, cũng không phải là không thể được, cái này Bất Tử Sơn bên trong, bảo bối hẳn không ít, bất tử thần dược cũng có vài gốc, đi về sau nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Hắc hắc, không sai, tiểu tử, bản hoàng cũng là nghĩ như vậy, cái này Bất Tử Sơn bên trong, có thể nói là bảo bối nhiều hơn, tùy tiện vớt ra một chút cực đạo tiên liệu, bất tử thần dược cái gì, liền kiếm bộn rồi. Hắc Hoàng cười hắc hắc nói, ý nghĩ mặc dù tốt, bất quá ngươi con chó chết này lại dám mời ta đi Bất Tử Sơn, khẳng định có chỗ dựa vào a, ở trong đó đều là đại gia hỏa, không dễ trêu chọc. Tần Xuyên liếc một cái Hắc Hoàng nói, hắc hắc, ai bảo ngươi đi trêu chọc những cái kia Bất Tử Sơn hạch tâm chi địa vô thượng tồn tại. Bản hoàng những ngày này nghiên cứu đại đế trận văn, chợt có được. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia cấm khu chí tôn, gặp được nguy hiểm gì, dựa vào bản hoàng trận văn thoát thân, vấn đề vẫn là không lớn. Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. Có thể a, chó chết, không nghĩ tới ngươi vẫn có chỗ dùng. Tần Xuyên mắt nhìn Hắc Hoàng, tán thưởng nói. Đó là, bản hoàng xuất thủ, tiểu tử ngươi cứ yên tâm liền tốt. Hắc Hoàng lung lay cái đuôi nói, tiểu tử, ngươi xem chúng ta lúc nào xuất phát. Lập tức a, chờ ta cùng Lý Nhược Ngu lão nhân cáo biệt xong, chúng ta liền có thể đi. Tần Xuyên hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Một lần này Bất Tử Sơn chuyến đi, hắn đương nhiên sẽ không đem toàn bộ an toàn đều đặt ở Hắc Hoàng trên người, con chó chết này mà nói, tối đa chỉ có thể tin 3 phần. Lần trước nói đem bản thân truyền tống đến Bắc Tuyệt vực, kết quả trực tiếp truyền đến Trung Châu vực một màn kia, Tần Xuyên còn đều nhớ kỹ đây. Vừa mới cắt ra cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, còn có thể tiềm ẩn ở trong cơ thể mình Liêu Tiên lực lượng, mới là Tần Xuyên chân chính ỷ vào. Một cái Liêu Tiên, một cái ngoan nhân đại đế, vô luận là cái nào, nhìn qua đều không phải là những cái này Bất Tử Sơn bên trong các chí tôn dám trêu chọc. Đến lúc đó, bản thân lại đem tiểu Niếp Niếp cho mang lên, cũng không tin chấn không được đám này cổ đại chí tôn. Tiểu Hữu muốn rời đi sao? Lão phu đã sớm biết được, nho nhỏ này thái huyền phái, không phải có thể lưu lại tiểu Hữu đầu này chân long địa phương a. Lý Nhược Ngu lão nhân cảm khái nói. Lý Lao ca, ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tần Xuyên phất tay cùng Lý Nhược Ngu lão nhân cáo biệt về sau, liền dẫn Hắc Hoàng cùng tiểu Niếp Niếp rời đi Tuyết Phong. Một trong cửu bí đều là đã tới tay, hiện tại, cái này thái huyền phái bên trong đã không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn hắn đổ vận. Tần Xuyên đầu chân mới vừa rời đi thái huyền phái Phabi, sau đó, toàn bộ thái huyền phái bên trong, không biết có bao nhiêu vị trưởng lão phong chủ đều thở dài một hơi. Thái huyền phái môn chủ càng là ngạc nhiên, cả trương mặt mo đều cười thành quốc hoa. Cảm ơn trời đất, xem như đem cái này tiểu tổ tông cho đưa đi a. Tiểu tổ tông này sẽ ở thái huyền phái nghỉ ngơi mấy ngày, lão phu tuyệt đối sẽ mẹ nó giảm thọ không biết bao nhiêu năm. Bất Tử Sơn tọa lạc ở đông hoang vực mênh mông hoang nguyên chỗ sâu, tổng cộng 108 tòa núi lớn màu đen sừng sững sừng sững thẳng nhập mây xanh, mỗi một vị đều có thể sừng sơn chi vương nhạc chi hoàng, tản ra mênh mông vắng lặng bất hủ khí tức, làm cho lòng người thấy sợ hãi, có một loại muốn quỳ bái xúc động. Đây cũng là làm cho vạn linh chúng sinh nghe đến đã biến sắc Bất Tử Sơn cấm khu lối vào, một mặt trường cao trăm trượng thạch bi sừng sững bất động, trên đó lấy đỏ như máu tiểu chữ khắc rõ Bất Tử Sơn ba chữ. Tần Xuyên giờ phút này đang đứng ở tấm bia đá này phía trước, mà Hắc Hoàng là vác tiểu Niếp Niếp lặng lặng đứng ở bên người Tần Xuyên. Cực đạo tiên liệu, bất tử thần dược, bản hoàng tới rồi. Thấu sao? Hắc Hoàng móng vuốt lớn đảo, phát ra hết sức hưng phấn giống lên một tiếng. Đây chính là danh chấn thiên hạ bảy đại cấm địa sinh mệnh một trong, bây giờ liền bị bản thân đặt chân, Hắc Hoàng vô cùng tự nhiên hưng phấn. Niếp Niếp thấy được một gốc cổ thụ đang phát sáng, phía trên kết màu sắc khác nhau cùng hình dạng lá cây, thật xinh đẹp nha. Tiểu Niếp Niếp rũi ra ngón tay, chỉ sương mù nặng nề Bất Tử Sơn chỗ sâu, ngây thơ nói ra kết có màu sắc khác nhau cùng hình dạng lá cây cổ thụ. Đó nhất định là ngộ đạo cổ trà thụ. Hắc Hoàng con mắt hưng phấn đều đang tỏa ánh sáng, ngộ đạo cổ trà thụ kết ra lá cây, vậy nhưng hy thế kỳ chân a. Mấy ngàn năm mới có thể kết xuất một nhóm phi lá, năm đó Vô Thủy Đại Đế đều từng nghĩ muốn đem cái này ngộ đạo cổ trà thụ thường trồng một bên, dùng tốt ngộ đạo trà diệp pha trà uống, đáng tiếc cuối cùng không giải quyết được gì. Tiểu tử, một lần này vào Bất Tử Sơn, cái này ngộ đạo cổ trà thụ lá cây tuyệt đối không nên buông tha. Niếp Niếp, ngươi còn trông thấy cái gì? Thần Xuyên tiếp tục hỏi. Niếp Niếp còn chứng kiến một cái trắng như tuyết lao ô quy, vậy mà ở trên bầu trời phi hành, hì hì, thật thú vị nha. Tiểu Niếp Niếp vỗ tay nói, đầu kia trắng như tuyết rùa đen, nhất định là trong truyền thuyết vạn tuế thần dược. Có thể vì cổ chi đại đế duyên thọ vào năm, là lịch đại nhân tộc đại đế tha thiết ước mơ vài quả bất tử thần dược một trong. Hắc Hoàng kích động toàn thân đều đang run rẩy, bộ lông màu đen nổi lên, nhìn qua hận không thể lập tức liền nhào vào cái này bất tử sơn cấm khu chỗ sâu, đem cái kia vạn tuế thần dược đoạt lấy. Niếp Niếp, ngươi có thể tìm tới thông hướng cây cổ thụ kia cùng trắng như tuyết, là ô quy nơi ở con đường sao? Tần Xuyên hỏi. Tiểu Niếp Niếp liên tiếp phát hiện ngộ đạo cổ trà thụ cùng vạn tuế bất tử dược tung tích, đã làm hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngay ở chỗ này, Niếp Niếp có thể trông thấy. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn nói, đồng thời vỗ vỗ Hắc Hoàng, tay nhỏ chỉ về đằng trước, đại hắc, đi bên này. Niếp Niếp nhìn thấy con đường ở chỗ này, có Tiểu Niếp Niếp dẫn đường, Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng rất nhanh liền tiến vào bất tử sơn cấm khu nội bộ. Bất tử sơn nội bộ hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, chỉ có nặng nề sương mù lưu chuyển, có Tiểu Niếp Niếp dẫn đường, Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng một đường đi đến, vậy mà không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hết sức thuận lợi đã tới bất tử sơn trung ương, gốc tiêu ngộ đạo cổ trà thụ vị trí. Chương 253, ăn sạch, hết thảy ăn sạch. Đó là một gốc giàn mua cây, cũng không cao lớn, chỉ có cao hơn 1 mét mà thôi, nhưng lại cứng cáp như long đồng dạng, tràn ngập tuế nguyệt hồng hoang khí tức, giống như là ở đây sinh trưởng ngàn vạn năm. Cổ mục, ngoại hình kỳ lạ, trên cành cây treo đầy dịch tấu trong suốt phi lá, giống như là từ tuyệt đẹp ngọc thạch điêu khắc thành, mỗi một miếng phiến lá đều không giống bình thường. Có phiến lá giống như cổ trùng, có phiến lá giống như tiểu đỉnh, còn có phiến lá như dương cánh thần hoàng đồng dạng, rực rỡ ngời ngời, còn có phiến lá như cổ tiên ngồi xếp bằng, lưu chuyển lên bất hủ tiên linh khí tức. Đây đều là ngộ đạo cổ trà thụ bên trên kết ra phiến lá, tương truyền lấy linh tuyền âm, trở thành nước trà ăn vào, có thể gia tăng tu sĩ đối với đạo cảm ngộ, chính là ngộ đạo sử dụng vô thượng chí bảo. Cho dù là đối với đại đế cổ hoàng mà nói, cũng là khó được đồ uống. Ngao, ngộ đạo cổ trà thụ, bản hoàng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy. Hắc Hoàng lung lay cái đuôi, chạy nhanh lấy cái kia khắp cây bóng ánh hết sức, rực rỡ phiến lá, hết sức hưng phấn nói: "Thật xinh đẹp nha." Tiểu Niếp Niếp nhìn xem khắp cây trong suốt phiến lá, nhịn không được vỗ tay nhỏ cảm khái nói: "Các loại các dạng phiến lá, hình dạng không giống nhau, nhưng bên trên đều có một loại vô thượng đạo vận đang chạy, tràn đầy bảng bạc sinh mệnh chi năng." Đến chỗ này về sau, Hắc Hoàng tựa hồ so Tần Xuyên biểu hiện còn kích động hơn, nó một đôi như trung đồng ánh mắt bên trong, hướng ra phía ngoài để đó lục quang, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Nó bỗng nhiên tiến lên, đứng thẳng lên, móng vuốt lớn bay thẳng đến ngộ đạo cổ trà thụ bên trên phiến lá bắt tới. Minh, một mai ngoại hình giống như một chỉ thủy lam sắc kỳ lân một dạng thần dị phi lá, bị Hắc Hoàng móng đuốt lớn xếp đặt xuống dưới, nhưng lại giống như pha tạp quang ảnh đồng dạng, theo nó giữa ngón tay trở xuống, dung nhập ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hoàng không tin tà, lại liên tiếp thử mấy lần, kết quả phàm là bị hắn nhổ lấy được phi lá, cuối cùng lại đều đang yên đang lành treo ở cổ thụ bên trên, không có bị nó nắm bắt tới tay bất luận một mai gì, thẳng đem nó khí giận sôi lên. Gâu, mẹ hắn, gặp quỷ, viên này lao thụ thành tinh hay sao? Hắc Hoàng khí miệng méo mắt lác, cảm thấy gốc này ngộ đạo cổ trà thụ là đang cố ý nhằm vào nó. Chó chết, né tránh, để cho ta tới. Tần Xuyên tiến lên 2 bước, cùng Hắc Hoàng một dạng thử một chút, nhưng kết quả một dạng, căn bản là không có cách bắt lấy những cái này như quang ảnh đồng dạng phi lá. Go. Tiểu tử, bản hoàng nghĩ tới. Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà không cách nào ngắt lấy, là bởi vì nó bây giờ còn chưa thành thục duyên cớ. Chưa thành thục ngộ đạo cổ trà diệp, vừa hái xuống đến, liền sẽ trực tiếp chui vào rễ cây bên trong, căn bản là không có cách mang củi. Trừ phi có thần dược rễ cây nơi tay, mới có thể hấp dẫn lấy những cái này chưa thành thục ngộ đạo cổ trà diệp. Hắc Hoàng dùng đại trảo vỗ đầu một cái, nhớ lại nói: "Bọn họ hiện tại cũng ở đây Bất Tử Sơn thâm sự, đi nơi nào tìm thần dược rễ cây, hấp dẫn cái này ngộ đạo cổ trà diệp. Chó chết, liền biết ngươi không đáng tin cậy, xem ta." Tần Xuyên lườm một cái, thần dược mà nói, hắn nguyên lai cũng có, chính là gốc kia bị cắt ra đến non nửa gốc kỳ lân bất tử dược, bất quá đã đang cứu trợ Khương Thái Sơ thần vương thời điểm dùng hết. "Hung hai tử, ngươi muốn làm gì?" Hắc Hoàng nhìn xem đi đến ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, một bộ nóng lòng muốn thử thần thái Tần Xuyên, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm không ổn. Làm gì? Tự nhiên là đem những cái này ngộ đạo cổ trà diệp ăn hết. Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hết sức sán lạn nụ cười, hắn đánh đánh tay áo, sau đó ở Hắc Hoàng trận mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, vậy mà thuần thủ, một hơi bỏ tới gốc này lão ngộ đạo cổ trà thụ trên cành cây. Hái không xuống, vậy liền trực tiếp đem các ngươi hết thảy ăn hết. Tần Xuyên nói thầm một tiếng, nhanh chóng ở ngộ đạo cổ trà thụ trên cành cây, đồng thời hé miệng hướng về căn này trên cành cây treo ngộ đạo cổ trà diệp cắn. Dịch thấu trong suốt ngộ đạo cổ trà diệp, bị Tần Xuyên ăn vào trong mồm. Hắn giống như là hàm chứa một vòng mặt trời nhỏ mở dạng, miệng mũi nhịn không được hướng ra phía ngoài tiêu tán thần huy, tấm ảnh nhỏ đều càng là cổ cổ, một cỗ thần tính lực lượng ở trong miệng của hắn mạnh mẽ đâm tới. Còn muốn? Ngâm. Nô, ăn hết. Đều ăn hết. Tần Xuyên mơ hồ không do nói, trong mồm vừa dùng lực, liền trực tiếp đem một mai này ở trong miệng hắn vừa đi vừa về ba chạm, muốn trốn chạy ngộ đạo cổ trà diệp nuốt vào trong bụng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ chưa thành thục ngộ đạo cổ trà diệp, EXP 3000 không điểm. Một mai phi lá, liền thêm 4 vạn điểm EXP. Nơi này có thể khoảng chừng gần 100 miếng ngộ đạo cổ trà diệp, một lần này phát đạt. Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lại ăn đi một quả này ngộ đạo cổ trà diệp về sau, lại không kịp chờ đợi đưa mắt nhìn thêm một viên tiếp theo ngộ đạo cổ trà diệp bên trên, chu cái miệng nhỏ, lại đống nhiên ăn một miếng xuống dưới.
gâu, cơ mờ nở, còn có thể dạng này. Hắc Hoàng trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này. Cái này hùng hài tử cũng quá mẹ nó hung tàn a. Trực tiếp ở trên ngộ đạo cổ trà thụ manh liệt gặm. Mắt thấy Tần Xuyên liên tiếp không ngừng ăn ngộ đạo cổ trà diệp, Hắc Hoàng ngồi không yên, cũng mở ra miệng lớn, vọt lên, muốn ăn ngộ đạo cổ trà diệp. Nhưng mà làm cho Hắc Hoàng không kịp đề phòng chính là, nó miệng chó cắn qua chỗ, những cái kia ngộ đạo cổ trà diệp vẫn là đang yên đang lành treo ở nơi đó, ngay cả động cũng chưa từng động đậy. Mẹ hắn, ta môn, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ăn, bản hoàng liền ăn không được. Hắc Hoàng bị tức luồn lên nhảy xuống, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Xuyên vui vẻ từng mảnh ăn ngộ đạo cổ trà diệp, mà nó lại chỉ có thể ở cổ trà thụ phía dưới làm nhìn xem, giơ chân. Hung hai tử, lưu lại một chút ngộ đạo cổ trà diệp, đừng đều ăn sạch a. Đợi đến thành thục thời điểm, chúng ta lại đến ngắt lấy a. Mắt thấy Tần Xuyên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, lập tức phải đem cả cây ngộ đạo cổ trà thụ bên trên lá trà đều ăn sạch, Hắc Hoàng hết sức đau lòng thét dài nói, lưu lại, làm sao có thể? Hết thể ăn sạch, đây mới là tiểu gia phong cách a. Thế là, ở Hắc Hoàng đau lòng tiếng kêu rên bên trong, chỉ sau một lúc lâu, khắp cây ngộ đạo cổ trà diệp đều bị Tần Xuyên cho ăn sạch. Kinh nghiệm của hắn cũng vững bước dừng lại ở tiên đài một tầng đại thành cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại đến từng chút một kinh nghiệm, liền có thể đột phá đến tiên đài tầng 2. Về phần còn lại dư thừa kinh nghiệm, là toàn bộ bị hắn phân phối đến bí tự giai thăng cấp phía trên, thừa thế xông lên, lại làm cho bí tự giai thăng liền 4 cấp, đi tới lở vở cấp 13. Tỷ lệ phát động cũng lần thứ 2 để cao 2, đi tới 8 siêu cao sát suất. Chương 254, ở Bất Tử Sơn độ thiên kiếp là một loại như thế nào thể nghiệm? Chùi lủi ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Hắc Hoàng cầu xin vẻ mặt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Không thấy, bản hoàng ngộ đạo cổ trà diệp a. Đều không thấy, cái này trời phạt hùng hài tử. Hắc Hoàng tự lẩm bẩm, một đôi trừng chuông đồng tựa như mắt chó bên trong, tràn đầy đau lòng thân sắc. Đây chính là ngộ đạo cổ trà diệp a. Ở đại đế trong mắt cũng là khó được tiên trần, kết quả vậy mà toàn bộ bị cái này hùng hài tử cho ăn vào trong bụng, một chiếc lá đều không cho lưu lại. Dễ chịu. Tần Xuyên nằm ở ngộ đạo cổ trà thụ nhánh quyền bên trên, hết sức thích thú sờ lên bụng nhỏ. Bất Tử Sơn bên trong, quả nhiên đều là bà bối, lúc này mới ăn hết một nhóm ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất đến lá trà, lấy được chỗ tốt liền tương đương với ở thánh thành cực nguyên thật nhiều ngày. Hùng hài tử, ngộ đạo cổ trà diệp đều bị ngươi cho ăn xong, ngươi còn đợi ở phía trên làm gì? Hắc Hoàng kêu lên, hắn đã không nghĩ ở cái này thương tâm địa phương dừng lại nữa, muốn tiếp tục đi tìm những thứ khác tiên chân, ở chỗ này nữa, nhìn xem gốc này chùi lủi ngộ đạo cổ trà thụ, nó không phải đau lòng chết không được. Chớ nóng nội a. Ngộ đạo cổ trà diệp là đã ăn xong, nhưng là cái này chân chính bà bối, ta còn không có động khẩu đây. Tần Xuyên vô vô ngộ đạo cổ trà thụ nhánh, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Đây chính là một gốc bất tử thần dược a. Lúc ấy, Tần Xuyên cũng chính là ở Trung Châu vực tiên táng di tích bên trong, nếm qua cái kia dùng ngộ đạo cổ trà thụ nhánh làm ra quan tài. Hiện tại đã có một gốc sống sờ sờ ngộ đạo cổ trà thụ bày ở trước mặt mình, nếu như đều ăn hết, chỉ sợ đều có thể lập địa thành thánh. Vừa nghĩ tới đó, Tần Xuyên trong lòng liền cao hứng không thôi, một cái miệng nhỏ càng là không nhàn rỗi, cờ rát một ngụm, lại một ngụm cắn lấy cái này ngộ đạo cổ trà thụ trên cành cây. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ ngộ đạo cổ trà thụ cành cây, EXG 5000 không điểm. Một ngụm 5 vạn, so với kia ngộ đạo cổ trà diệp thêm kinh nghiệm còn nhiều hơn. Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù cái này ngộ đạo cổ trà thụ vị đạo không được tốt lắm, nhưng nhìn ở đưa cho chính mình thêm nhiều như vậy kinh nghiệm phấn thượng, cũng liền nhẫn. Ngồi xổm ở dưới ngộ đạo cổ trà thụ Hắc Hoàng, bị Tần Xuyên cử động cả kinh trận mắt hốt mồm. Nó cảm giác trong miệng ẩn ẩn có chút phát khổ, cảm thấy mang cái này hùng hài tử đến Bất Tử Sơn, tuyệt đối là một cái hết sức quyết định sai lầm. Liền xem như Vô Thủy Đại Đế năm đó, cũng bất quá là muốn đem gốc này ngộ đạo cổ trà thụ từ Bất Tử Sơn bên trong rời trồng đi, cái này hùng hài tử đây, hắn mẹ nó vậy mà muốn đem gốc này ngộ đạo cổ trà thụ trực tiếp ăn hết. Đây chính là thế gian độc nhất vô nhị bất tử thần dược a. Cái này hùng hài tử thật muốn đem cái này ngộ đạo cổ trà thụ ăn, cái này Bất Tử Sơn bên trong ngủ say cổ đại các chí tôn, tuyệt đối sẽ bị chọc giận. Hùng hài tử, đừng ăn, mau xuống đây. Ngươi lại ăn xuống dưới, liền muốn xông đại họa. Hắc Hoàng nhảy lên cao 3 thước, ở phía dưới lo lắng lật đật kêu lên. Nó thật là sợ cái này hùng hài tử tiếp tục ăn xuống dưới, sẽ đem bên trong cái Bất Tử Sơn này cổ đại chí tôn dẫn ra ngoài. Nhưng mà, đã đến miệng mỹ thực, Thần Xuyên ha có bỏ qua đạo lý. Hắn choảng một tiếng, liền đem một căn ngộ đạo cổ trà thụ nhánh quyền cho lộn xuống dưới, sau đó cái miệng nhỏ nhắn gặm không ngừng, cũng không để ý áp chế kinh nghiệm, trực tiếp đột phá bình cảnh, tấn thăng đến thánh chủ cảnh giới. Vâng. Tần Xuyên vừa thăng cấp, nồng nặc hắc sắc kiếp vân, liền trực tiếp ở đây Bất Tử Sơn khu vực trung ương trên không tụ lại. Hắn lại muốn ở đây Bất Tử Sơn bên trong độ thiên kiếp. Mẹ hắn, hung hai tử, ngươi đây là muốn hố chết bản hoàng a? Hắc Hoàng kêu rên một tiếng, lại cũng không nói hoài tới thuyết phục Tần Xuyên, cong lên tiểu nhất nhiếp, như một làn khói liền chạy cách nơi này, sợ bị thiên kiếp này cho lan đến gần, vừa chạy. Hắc Hoàng còn vừa ở trong lòng điên cuồng kêu gạo, một lần này xong đời. Nay hùng hài tử ăn ngộ đạo cổ trà thụ không nói, còn mẹ nó dám ở lúc này Bất Tử Sơn khu vực trung ương độ thiên kiếp. Đây là rõ ràng muốn đem cái này Bất Tử Sơn bên trong ngủ say cổ đại chí tôn đều đánh thức tiết đâu à? Vâng, soạn. Thánh chủ cấp bậc thiên kiếp, quả nhiên không tầm thường. Thiên kiếp vẫn còn không rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là kiếp vân thì có phương viên mấy trăm dặm. Đen nhánh kiếp vân ở Bất Tử Sơn trung ương khu vực trên bầu trời quay cuồng, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Nhưng là Tần Xuyên hiện tại hoàn toàn không rảnh để ý tới thiên kiếp này, bởi vì hắn dưới người gốc này lão ngộ đạo cổ trà thụ bị hắn liên tiếp ăn mấy ngụm, giống như là có linh đồng dạng, cả cây cổ thụ vậy mà bắt đầu kịch liệt rung rung. Nhìn bộ dáng
lại giống như là muốn đem Tần Xuyên từ trên thân cây cho vứt xuống dưới một dạng. Bất quá Tần Xuyên làm sao lại bị gốc này lao thụ cho lắc rơi? Hắn một bên duỗi ra hai tay, giống như là một gấu túi một dạng, thật chặt treo ở ngộ đạo cổ trà thụ nhánh quyền bên trên, cái miệng nhỏ nhắn một bên động không ngừng, lại liên tiếp mãnh liệt tan mấy ngụm. Một lần này, viên này lão ngộ đạo cổ trà thụ giống như là triệt để sợ hãi, thân cây kịch liệt run rẩy, bùn đất quay cuồng, vậy mà lộ ra giống hai cái chân to một dạng rễ cây, vắt chân lên cổ hướng về Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm chạy như điên. Mà Tần Xuyên cứ như vậy một mực treo ở viên này lão ngộ đạo cổ trà thụ bên trên mà đỉnh đầu hắn kiếp vân, tự nhiên theo ngộ đạo cổ trà thụ di động, cũng theo sát lấy hướng Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm di động đi qua. Phải chết, phải chết. Hắc Hoàng nhảy ôm ngộ đạo cổ trà thụ bay xa Tần Xuyên, lại nhìn bầu trời một chút cái kia di động đi qua mấy trăm dặm khủng bố kiếp vân. Thời khắc này nó có một loại muốn lập tức từ cái này Bất Tử Sơn bên trong đào tẩu, lại cũng mặc kệ cái kia hùng hải tử xúc động. Ở Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm độ thiên kiếp, cái này mẹ nó thì tương đương với đang động thủ trên đầu thái tuế a. Những cái này ngủ say cổ đại chí tôn, nếu là phát hiện mình lại bị lôi cho phép tỉnh, còn không chừng muốn dẫn xuất cái gì họa lớn ngập trời đây. Mẹ hắn, xem ở ngươi là tương lai tiên tiên thánh thể đạo thai, vô thủy đại đế truyền thừa cha hắn phân thượng, bản hoàng liền lại ở đây chờ ngươi một hồi, nếu là tiểu tử ngươi đợi chút nữa thực đem những đại gia hỏa này đều đánh thức, bản hoàng đoán chừng liền mẹ nó chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Hắc Hoàng cắn răng nói. Nó phát hiện, nếu có thể có lại làm lại một cơ hội duy nhất, nó tuyệt đối sẽ không muốn mang theo cái này hùng hài tử đến Bất Tử Sơn. Cái này hùng hài tử, thật sự là quá mẹ nó có thể gây chuyện. Chương 255, là ai lại dám ở Bất Tử Sơn bên trong độ kiếp? Bất Tử Sơn, mặc dù thân ở bao la Đông Hoang vực chỗ sâu, bốn phía không hề giấu chân người, nhưng bởi vì hắn địa vị đặc thù, cơ hồ tất cả Đông Hoang vực đám thế lực lớn, ở đây Bất Tử Sơn bên ngoài đều có thám tử tụ tập, muốn khống chế Bất Tử Sơn bên trong động tĩnh. Lúc này, khoảng cách Bất Tử Sơn mấy trăm dặm có hơn, Hoang Cổ Thế Gia Cơ Gia mật thám tu sĩ vị trí, một tên Cơ Gia đệ tử, trừng to mắt, hết sức kinh ngạc nhìn xem Bất Tử Sơn phương hướng, giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, thân thể run rẩy không ngừng. Thật lâu, hắn mới giống như là lấy lại tinh thần một dạng, thê lương quát to một tiếng, không xong. Bất Tử Sơn bên trong vậy mà đã xảy ra lớn như vậy biến cố, nhất định muốn thông chi gia chủ, chuẩn bị sớm. Mấy trăm dặm tiếp vân, uy áp Bất Tử Sơn khu vực trung ương, hơn nữa hướng về toàn bộ Bất Tử Sơn trọng yếu nhất địa vực không ngừng tới gần, cảnh tượng này gần bình đem cái này nhà nàng tu sĩ cho thấy choáng. Không hề nghi ngờ, đây là có người ở Bất Tử Sơn bên trong độ thiên kiếp. Hơn nữa cái này độ kiếp ra hỏa, có thể là ngại như thế vẫn chưa đủ kích thích, lại còn dám hướng Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm tới gần. Lúc này, tên này Cơ Gia tu sĩ trong lòng chỉ có một nghi vấn, kia liền là cái này độ thiên kiếp người rốt cuộc là ai, lá gan đã vậy còn quá mập, dám ở Bất Tử Sơn bên trong độ lại. Sống sót không tốt sao? Đây quả thực là ở trên đầu con cọp đập con ruồi, trần trụi muốn chết ta. Suy nghĩ một chút tượng đến bên trong cái Bất Tử Sơn này kinh khủng tồn tại, bị cái này lôi kiếp bừng tỉnh lửa giận vạn trượng tình cảnh, tên này Cơ Gia tu sĩ lại cũng chịu đựng không nổi cái kia sợ hãi tâm tình, như một làn khói liền trực tiếp nhanh chân chạy mất. Địa phương quỷ quái này, hắn là cũng không dám lại đợi. Tương tự một màn, còn ở lại chỗ này Bất Tử Sơn trung quanh, từng cái Hoang Cổ Thế Gia cùng thánh địa tu sĩ vị trí trình diễn. Những tu sĩ này một bên hướng rời xa Bất Tử Sơn phương hướng điên cuồng chạy trốn, một bên ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt lấy. Cái này mẹ nó là từ đâu xuất hiện biến thái, lại dám đi Bất Tử Sơn bên trong độ thiên kiếp. Ngươi nói ngươi nếu là muốn chết, trực tiếp để thiên kiếp đánh chết chẳng phải xong việc sao? Chạy đến Bất Tử Sơn bên trong độ kiếp là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn kéo lấy Bất Tử Sơn bên trong cấm khu chí tôn cùng một chỗ phi tiên hay sao? Toàn bộ Bất Tử Sơn khu vực bên ngoài, tất cả các tu sĩ quả thực đều như cùng giống như chim sợ ná, chạy từ phía, ai cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, sợ một hồi bị lan đến gần. Mà Bất Tử Sơn bên trong, trừ bỏ Tần Xuyên đỉnh đầu kiếp vân khí thế hùng hổ bên ngoài, địa phương khác đều yên tĩnh như chết, tựa hồ ngay cả trong cấm khu này sinh linh đều bị Tần Xuyên xâm điên cuồng cử động dọa sợ. Về phần Hắc Hoàng, càng là nút ở không biết cái góc nào bên trong, móng đuốt lớn chụp lấy một phương chiếu lấp lánh bằng cờ, tràn ngập không gian khí tức chấn động. Nhìn bộ dáng, chỉ cần sự tình vừa có không đúng, gia hỏa này liền sẽ mở cửa không gian ra trực tiếp đào tẩu. Bất Tử Sơn ngay trung tâm khu vực hạch tâm, vài tòa nguy nga bảng bạc hắc sắc núi cao, thẳng nhập cửu tiêu, chấn động lòng người. Vài tòa này đại sơn đều trôi lủi, phía trên không có một chút thảm thực vật bày biện ra âm trầm màu đen của bóng đêm, làm người ta trong lòng hết sức kiềm chế. Mà giờ khắc này, cái kia vắt chân lên cổ chạy như điên lão ngộ đạo cổ trà thụ đã chạy đến vài tòa này núi lớn màu đen trung ương, một mực ghé vào lão ngộ đạo cổ trà thụ trên người Tần Xuyên, tự nhiên cũng đi theo đến nơi này. Về phần hắn đỉnh đầu phiến kia nồng đậm kiếp vân, càng là một đường chuyển tới nơi đây, màu đen kiếp vân không ngừng sôi trào, lấp lóe lấy từng kia địa quang. Mắt thấy, cái thiên kiếp này liền muốn bổ xuống dưới. Giống. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm vang lên, một vị khôi ngô hùng tráng kỵ sĩ không đầu, cầm trong tay chiến mâu màu đen, lái dưới quần ngựa đá, từ một tòa đen nhánh ngọn núi lớn màu đen phía dưới hiện hiện, đạp nát hư không, một bên kêu to, một bên hướng Tần Xuyên giết tới. Kết thúc. Rốt cục treo chọc phải kinh khủng tồn tại, mặc dù không phải cấm khu chí tôn, nhưng cũng chính là nô bộc của bọn họ, cũng không phải tiểu tử này bây giờ có thể chống lại a. Hắc Hoàng lẻ lưỡi, Bạch Nhãn trực phi nói. Kỵ sĩ không đầu khí thế hùng hổ, trên người chiến giáp lưu động hàn mang, giống như là ngập trời biển động đồng dạng, để ép tới. Đây là một tôn thực lực vô cùng sinh linh, mặc dù không có đầu, nhưng quanh thân lại tản ra không có gì sánh kịp uy áp, làm cho thương khung đều đang run rẩy, núi lớn màu đen đều đang lay động. Lớn chừng miệng chén móng ngựa rơi xuống, đem hư không đều đập vỡ. Nhìn ra, tên này kỵ sĩ không đầu vô cùng phẫn nộ, nếu như hắn có đầu mà nói, giờ phút này trong hai con ngươi lửa giận nhất định đã sớm phun tới. Lại có người dám ở Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm độ thiên tiếp, đây quả thực là không đem hắn, không đem phía sau hắn cấm khu chúa tể để vào mắt. Giống. Kỵ sĩ không đầu tuy không đầu, nhưng lại phát ra tiếng kêu, hắn giơ lên trong tay chiến mâu, đâm nghiêng hướng không trung đóa kia đen nhánh tiếp vân, không có gì sánh kịp rồi rào lực lượng phun trào. Đóa kia phạm vi mấy trăm dặm tiếp vân, lại bị kỵ sĩ không đầu một mâu này, trực tiếp từ giữa đó đâm ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó, hắn lười mâu xoay một cái, lại chỉ hướng sắp xếp ở trên ngộ đạo cổ trà thụ Tần Xuyên, thôi động dưới khố ngựa đá, liền vượt qua chân trời, ầm ầm nghiền ép tới. Thiên địa đều ở hắn dưới vó ngựa run rẩy, vạn vật đều ở hắn hắc sắc lưới mâu phía dưới gào thét, cái này kỵ sĩ không đầu một mâu đâm tới, muốn lấy Tần Xuyên tính mệnh. Đây là hết sức kinh khủng một đòn, cho dù là thánh chủ đến cũng không đáng chú ý, sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Bất quá, ở nơi này hết sức nguy cấp trước mắt, Tần Xuyên trên ngón tay cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, đột nhiên sáng lên, từng sợi tiên hoa bao phủ, trong phút chốc, toàn bộ hư không quang mang bạt trượng, thần hoa đầy trời, giống như là có người muốn phi tiên một dạng. Cái kia kỵ sĩ không đầu, do xoay sở không kịp, bị cái kia từng sợi tiên hoa cuốn quanh, dưới khố ngựa đá vậy mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng ai minh, quay một tiếng quỳ trên mặt đất. Mà cái kia kỵ sĩ không đầu cũng bị thanh đồng chiếc nhẫn bên trong tán phát khí tức uy hiếp, bị một mực đinh ở nơi đó, không thể động đậy. Lại đem tiên kiếp của ta hù chạy. Tần Xuyên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bị kỵ sĩ không đầu đâm một cái đại lỗ thủng, đang chậm rãi tiêu tán kiếp vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trời u ám. Tên lê tầm này, vậy mà đem tiên kiếp của mình hù chạy, thực sự là tội không thể tha. Chương 256, cấm khu chí tôn cũng không dám gây. Tiên kiếp của ta a. Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy đau lòng thần sắc, đây chính là kiếm không dễ di động nạp điện bảo a. Lại bị cái này kỵ sĩ không đầu, một mâu trực tiếp đâm tán. Giống. Cái kia kỵ sĩ không đầu cùng dưới quần ngựa đá, bị chen ép quỳ trên mặt đất, nhịn không được phát ra mang theo run rẩy giống lên một tiếng. Bởi vì ở cái kia thanh đồng chiếc nhẫn tản ra quang bên trong cái này kỵ sĩ không đầu vậy mà người được một tia áp đảo sau lưng hắn cấm khu chúa tể phía trên khủng bố khí tức. Thanh đồng chiếc nhẫn lấp lóe lấy nhàn nhạt tiên quang, lại cũng nhìn không ra nửa phần bình thường chỗ. Ở nó uy áp phía dưới, cái kia kỵ sĩ không đầu thậm chí ngay cả một chút xíu động tác đều không thể làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nội ý Tần Xuyên, khí thế hung hăng đi tới trước mặt hắn. Hù chạy thiên kiếp của ta, ngươi nói ngươi làm như thế nào bồi? Tần Xuyên chỉ kỵ sĩ không đầu ai trách mắng. Giống. Cái kia kỵ sĩ không đầu chỉ là phát ra phẫn nộ tiếng giống, nếu như hắn có thể đủ nói chuyện mà nói, giờ phút này nhất định sẽ nói, ngươi cái này hùng hài tử ở Bất Tử Sơn cấm khu độ thiên kiếp, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Tiểu tử ngươi còn dám đến tìm ta gây phiền phức. Làm sai chuyện, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Tần Xuyên con mắt hơi chuyển động, liếc tới kỵ sĩ không đầu trong tay căn kia hắc sắc trường mâu, căn này trường mâu, miễn cưỡng trước hết lấy nó đến bồi tội a. Tần Xuyên dứt lời, liền duỗi ra tay nhỏ, hướng về kỵ sĩ không đầu trong tay hắc sắc trường mâu bắt tới. Cái kia kỵ sĩ không đầu mặc dù bị thanh đồng chức nhẫn tản ra tiên uy, áp chế không thể động đậy, nhưng làm sao có thể tùy ý binh khí của mình bị người cho cướp đi? Hắn gắt gao bắt lấy hắc sắc trường mâu, càng là giận gào to liên tục, nhìn ra được, cái này kỵ sĩ không đầu đã phẫn nộ tới cực điểm. Cái này đáng giận hùng hải tử, ở Bất Tử Sơn cấm khu bên trong độ thiên kiếp còn chưa tính, bây giờ còn muốn cướp đoạt từ mình vũ khí. Con mẹ nó có không có thiên lý? Khí lực thật là lớn. Tần Xuyên phồng má sờ đường này, sửng sốt không đem cái này hắc sắc trường mâu từ cái này kỵ sĩ không đầu trong tay ôm tới. Khí lực lớn đúng không? Vậy ta liền trực tiếp đem nó ăn hết. Gặp không cách nào đem hắc sắc trường mâu từ cái này kỵ sĩ không đầu trong tay ôm tới, Tần Xuyên dứt khoát cũng không thử nghiệm, hé miệng, ôm căn này hắc sắc trường mâu liền mãnh liệt gặm, giống như là vừa mới ở trên ngộ đạo cổ trà thụ, an gốc này lao thụ cảnh cây một dạng. Cờ rắc soạn, không biết là dùng hạng gì chất liệu chế thành chiến mâu màu đen, ở Tần Xuyên răng trước mặt, lại giống như là thụ mục nát cặn bã một dạng yếu ớt. Ngay ngắn trường mâu, bị Tần Xuyên càng cắn càng ngắn, đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có kỵ sĩ không đầu trong tay cái kia chùy lùi một đoạn. Giống. Kỵ sĩ không đầu tức giận kêu to, cái này hùng hải tử, thật sự là quá khinh người. Nếu không phải là nhìn ngươi là sinh linh hình người, ta liền đem ngươi cùng một chỗ ăn hết. Tần Xuyên nhìn hùng tráng khôi ngô kỵ sĩ không đầu, lẩm bẩm hai câu, cảm giác có chút đáng tiếc. Cái này kỵ sĩ không đầu, thực lực chỉ sợ liền tính không đến đại thánh cảnh giới, cũng tuyệt đối là thánh nhân vương đồng dạng tồn tại, đây nếu là cả ăn hết, tuyệt đối so với ăn hết một dạng thái cổ vương phải lớn bổ nhiều hơn. Bất quá sau đó, Tần Xuyên ánh mắt lại chuyển rời đến kỵ sĩ không đầu dưới quần cái kia thất ngựa đá trên người, một đôi trong đôi mắt thật to, lại bắt đầu nở rộ quang mang. Thất này ngựa đá, mặc dù không phải huyết đục sinh linh, không có cách nào đun nấu, nhưng ăn hết nó, đoán chừng cũng có thể gia tăng không ít kinh nghiệm à. Tần Xuyên cũng không biết cái này thanh đồng chức nhẫn uy áp đến cùng có thể kéo dài bao lâu, không do dự nữa, đi dạo đến thất này ngựa đá một bên, cười hắc hắc hai tiếng, liền cắn một cái ở thất này ngựa đá đùi ngựa lên. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thất khiếu thạch mã, EXG 15000 điểm. Vị đạo thực không được tốt lắm. Tần Xuyên miết miệng, cảm giác mình giống như là ăn đầy miệng hạt cát một dạng. Bất quá đã có kinh nghiệm có thể thêm, coi như vị đạo có chút khó ăn, Tần Xuyên cũng nhẫn. Tần Xuyên tốc độ rất nhanh, hai ba miếng xuống dưới, thất này ngựa đá một đầu mã nhãn, liền bị hắn phun sạch sẽ. A, ngựa đá bị Tần Xuyên ăn hết một cái đùi ngựa, phát ra kêu gào thống khổ âm thanh, mà cái này thất ngựa đá trên người kỵ sĩ không đầu, càng là lên cơn giận dữ. Đây là, cái này hùng hải tử, thật sự là quá đáng giận, hơi quá đáng. Chẳng những ăn binh khí trong tay của hắn, bây giờ lại muốn liền tọa kỵ của hắn cũng cùng một chỗ ăn hết. Nơi xa, thời khắc chuẩn bị chạy trối chết hắc hoàng, nhìn xem một màn này, quả thực là trợn mắt hốt mồm. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Hắc hoàng hiện tại thậm chí có chút đáng thương lên cái này kỵ sĩ không đầu đến. Nhớ nó vừa mới ra sân thời điểm, là bực nào hăng hái, liền xem như ra cái này bất tử sơn cấm khu, cũng tuyệt đối là có thể làm toàn bộ Đông Hoang đại địa rung lên 3 lần kinh khủng tồn tại. Nhưng là kết quả đây, hung mãnh như vậy kỵ sĩ không đầu, ở cái này hùng hài tử trước mặt lại bị chế gắt gao, vũ khí bị ăn sạch, tòa kỵ nhìn bộ dạng này cũng không giữ được, quả thực bị chế tài không có một chút tính tình. Mà đang ở Tần Xuyên ở đây bất tử sơn cấm khu bên trong trắng trợn như vậy phá hư, toàn bộ bất tử sơn cấm khu, tĩnh lặng như cũ, cũng không có cái gì vô thượng tồn tại thức tỉnh nổi giận, giống như toàn bộ bất tử sơn bên trong, giống tuyết, căn bản cũng không có cái gì cấm khu chí tôn một dạng. Nhưng trên thực tế, cái này bất tử sơn cổ đại các chí tôn, sớm đã bị Tần Xuyên cử động cho kinh động đến, thậm chí có không chỉ một vị chí tôn đều muốn xuất thủ, nhưng là đến cuối cùng, vậy mà đều nhịn xuống. Cái này nhân tộc tiểu bất điểm, trên người lây dính to lớn nhân, quả, khó có thể trêu chọc. Trên người hắn, có vô thủy khí tức, cũng có vị kia nhân tộc nữ đế khí tức, còn có vị kia kinh khủng tồn tại che chở, lúc trước bất tử thiên đao giáng lâm, đều bị vị kia trực tiếp tát bay. Hừ, cái này nhân loại tiểu bất điểm, đến cùng có thân phận gì? Vậy mà cùng nhiều như vậy kinh khủng gia hỏa liên hệ quan hệ. Chớ có để ý tới, chỉ cần hắn không muốn làm quá phận, liền không nên tùy tiện trêu chọc hắn, nếu không sợ rằng sẽ tiêm nhiễm đại nhân quả. Bất tử sơn bên trong, từng đạo bàng bạc thần niệm, trong hư không va chạm trao đổi. Những cái này cổ đại chí tôn, từng cái đều đối với Tần Xuyên phía sau khả năng liên lụy đến mấy vị kia kiêng kỵ không sâu, căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Chương 257, ở cấm địa sinh mệnh đi ngang. Vô thủy đại đế, độc nhân nữ đế, vô luận là vị nào, cũng là nhân tộc lịch đại đại đế bên trong, thần bí nhất, cũng là tồn tại cường đại nhất. Về phần Liêu Tiên là càng không cần nói, chỉ dựa vào một đầu lưu lại cánh liễu, liền có thể dọa lùi cổ đại chí tôn. Hiện tại, bên trong cái bất tử sơn này cấm khu chí tôn, vậy mà tại một cái nhân loại tiểu bất điểm trên thân, liên tiếp cảm nhận được ba vị này khí tức, hơn nữa còn là nhân quả liên lụy rất sâu loại kia, bọn họ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trời mới biết nếu là trêu chọc cái này hùng hài tử, có phải hay không sẽ như lần trước trong tử sơn lần kia mở dạng, ngay cả truyền thuyết bất tử thiên hoàng binh khí, bất tử thiên đao đều phủ xuống. Cuối cùng đây, còn không phải bị kinh khủng liễu tiên hư ảnh, một cảnh liễu liền cho tát bay. Xuất phát từ đối với cái kia liễu tiên nữ đế vô thủy đám người kiếm kỵ, những cái này bên trong cấm khu chí tôn, lúc này mới nhao nhao không có động thủ, dự định chỉ cần cái này hùng hài tử không phải nguyên náo quá phận, vấn đề này cứ như vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua. Bởi vậy, ở những cái này cấm khu chí tôn nhao nhao trầm mặc trạng thái, cái kia kỵ sĩ không đầu, liền thành đáng thương dê thế tội. Hắn cũng không biết, cái này hùng hải tử đều như vậy đại náo bất tử sơn cấm khu, vì sao các chủ nhân còn không có hiện thân, hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, xóa đi cái này hùng hải tử. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể gầm thét liên miên, trơ mắt nhìn mình tọa kỵ, bị cái này hùng hải tử ăn không còn một mảnh. Lúc này kỵ sĩ không đầu, có thể nói thê thảm tới cực điểm, mình bị bàng bạc uy áp chế quỳ trên mặt đất, không thể động đậy không nói, vũ khí cùng tọa kỵ cũng toàn bộ bị Tần Xuyên ăn hết, cùng vừa mới đăng tràng lúc dáng vẻ so, quả thực tưởng như hai người. Hống hống hống, vị đạo thực sự là khó ăn, còn không bằng bách quan tài. Tần Xuyên thẻ lưỡi, nhìn cũng không nhìn quỳ nằm dưới đất kỵ sĩ không đầu một cái, quay người đi đuổi ngay cái kia ngộ đạo cổ trả thụ. Vừa mới viên này lão thụ, thừa dịp Tần Xuyên trừng trị kỵ sĩ không đầu công phu, vậy mà giống như là thông linh mở dạng, vắt chân lên, cổ lao nhanh, đã sớm nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Lão thụ đừng chạy, ta tới. Tần Xuyên một bên la hét, một bên hướng ngộ đạo cổ trả thụ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Làm cho người chố mắt ngoác mồm một màn diễn ra, ở đây làm cho chúng sinh vạn linh nghe đến đã biến sắc, cơm như hến bất tử sơn cấm khu bên trong, một cái chỉ có 5-6 tuổi nhân loại tiểu bất điểm, lại đang bị một gốc bất tử dược tràn đầy cấm khu tán loạn. Tây kia lão ngộ đạo cổ trà thụ nhanh chân hướng về phía trước, liền đầu cũng không dám hồi, sợ bị sau lưng cái kia mãnh liệt hung tàn rối tinh rối mù hùng hải tử cho đuổi kịp. Những người khác là chỉ muốn bất tử dược kết ra trái cây thôi, cái này hùng hải tử lại không giống nhau, hắn muốn đem cả cây bất tử dược đều ăn hết ta. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Lão ngộ đạo cổ trà thụ vắt chân lên cổ lao nhanh, thậm chí có ý thức đem Tần Xuyên dẫn tới bất tử sơn cấm khu bên trong ẩn nút đủ loại sinh linh mạnh mẽ địa phương nguy hiểm. Bất quá lão ngộ đạo cổ trà thụ những cử động này nhất định chỉ là phi công, những cái này trong ngày thường chỉ cần có từ bên ngoài đến sinh linh xâm nhập bất tử sơn, biểu hiện một cái so với một cái hung tàn cấm khu sinh linh, lúc này lại giống như là đều thương lượng xong một dạng, lâm vào tập thể trạng thái yên lặng, một cái dám ra đây đều không có. Chê cười, những cái này cấm khu sinh linh mặc dù một cái so với một cái hung tàn, nhưng là cũng một cái so với một cái thông minh à. Bọn họ trợn mắt nhìn, cái này hùng hải tử đều đang cấm khu bên trong làm ầm ĩ thành như vậy, những cái kia vô thượng tồn tại lại nguyên một đám liền một điểm biểu thị đều không có, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề được không? Hơn nữa, cái kia kỵ sĩ không đầu vết xe đổ đang ở trước mắt, ai còn dám ở thời điểm này nhảy ra, đi xúc cái này lông mày. Ngay cả mạnh như kỵ sĩ không đầu đều bị khi dễ thảm như vậy, bọn họ đây nếu là đi ra, còn không phải trực tiếp bị cái này kinh khủng tiểu ma vương ăn hết. Dù sao, bọn họ có thể không phải hình người sinh linh, ở cái này tiểu ma vương trong mắt, đoán chừng liền cùng cái kia thất ngựa đá mở dạng. Nếu là thật bị mơ mơ hồ hồ ăn hết, bọn họ có oan hay không a? Bởi vậy, liền xem như Tần Xuyên ở bất tử sơn cấm khu bên trong như thế hành, đều không có một cái nào cấm khu sinh linh dám nhảy ra cùng hắn đối đầu. Go. Vô thủy đại đế ở trên, thực sự là gặp quỷ. Hắc hoàng há to mồm, nhìn xem Tần Xuyên ở toàn bộ Bất Tử Sơn cấm khu bên trong hoành hành bá đạo, đuổi theo lão ngộ đạo cổ trà thụ tràn đầy cấm khu chạy chẳng cảnh, kém chút không đem con mắt cho trừng ra ngoài. Cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là uy chấn thế gian bảy đại cấm địa sinh mệnh một trong Bất Tử Sơn sao? Làm sao nhìn qua liền cùng cái này hùng hài tử nhà hậu hoa viên một dạng? Liền xem như lịch đại nhân tộc đại đế, vào cái này Bất Tử Sơn, đều không thể dễ dàng như thế, thậm chí cần trải qua một phen huyết chiến. Mà cái này hùng hài tử, nay cũng muốn ở trong cái này Bất Tử Sơn nháo lật trời, vậy mà đều không có người nhảy ra quản quản. Lúc nào trong cấm khu này các sinh linh, tính tình đều trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đã trải qua như vậy đã lâu tuế nguyệt, nguyên một đám đều, tu thân dương tính, toàn bộ mẹ nó bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật hay sao? Hắc Hoàng bị kinh hãi trừng mắt chóng ngốc, hoàn toàn không cách nào lý giải, mà Tiểu Niếp Niếp là vỗ tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, ngại thanh mại khí nói ra, đại hắc ngượng ngùng, Tần Xuyên ca ca một chút cũng không sợ đây, đại hắc lại bị sợ đến như vậy. Nghe Tiểu Niếp Niếp ngây thơ chất phát bình luận, Hắc Hoàng mặt đen cùng nắp nổi một dạng, cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Bản hoàng có thể kiên trì đến bây giờ còn không có đào tẩu, đã coi như là rất lợi hại được không? Chỉ sợ vừa mới liền xem như một vị nhân tộc thánh nhân ở đây, khi nhìn đến cái kia hùng hài tử điên cuồng cử động về sau, tuyệt đối sớm đã bị dọa chạy mất dạng tốt ta. Chương 258, thiên kiếp lại rơi nữa, cấm khu chí tôn ngồi không yên. Lão ngộ đạo cổ trà thụ bị Tần Xuyên trèo ở Bất Tử Sơn cấm khu bên trong vùng y đi tử lao nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát đi Tần Xuyên ma trảo, bị hắn lần thứ hai treo ở trên người, bắt đầu ôm nhánh quyền mãnh liệt gặp lên. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ ngộ đạo cổ trà thụ cảnh cây, EXG 5000 không điểm. Ken, Tần Xuyên ăn không ngừng, EXG cũng đang ngồi xổm nhanh chóng dâng đi lên, không bao lâu, dâng lên kinh nghiệm, vậy mà cũng đã đột phá thánh chủ sơ giai, bước vào cái thứ hai tiểu cảnh giới. Mỹ vị, Tần Xuyên một lần này thăng cấp, trước đó bị cái kia kỵ sĩ không đầu một mâu cho đâm ra cái lỗ thủng quần quần tiếp vân, rốt cuộc lại một lần nữa ở Bất Tử Sơn hạch tâm khu vực trên bầu trời tụ lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này tiếp vân trang nghiêm là phổ nhập thánh chủ giai tiếp vân, cùng bước vào thánh chủ cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới kiếp vân hỗn hợp ra cường phiên bản. Liên cùng hôm đó Tần Xuyên ở thánh thành lúc dẫn tới kiếp vân một dạng. Mẹ hắn, tiểu tử này là thực không sợ chết ta. Còn tới, Hắc Hoàng kêu rên một tiếng, nó gặp Bất Tử Sơn bên trong chậm chạp không có động tĩnh, lúc đầu đều dự định muốn tiến đến Tần Xuyên bên người đi. Kết quả không chung một lần nữa hiện lên quần quần hắc sắc kiếp vân, làm nó xoát một lần liền dừng bước, lại lần nữa rút về phía trước vị trí. Trước đó kiếp vân kia bị đâm tán thì cũng thôi đi, cái này hùng hải tử lại còn dám đem thiên kiếp dẫn xuống. Thật coi cái này Bất Tử Sơn bên trong cấm khu chí tôn cũng là bùn nặng, dễ khi dễ hay sao? Không riêng gì Hắc Hoàng, ngay cả Bất Tử Sơn cấm khu ngoại diện, những cái kia các đại thánh địa thế lực đám thám tử cũng đều hỏng mất. Vừa mới, chính đang chạy tứ phía chính bọn họ, trong lúc vô tình phát hiện Bất Tử Sơn trung ương trên bầu trời đóa kia mây, không biết vì nguyên nhân gì đã tản đi, lúc đầu đều thở dài một hơi, hơn nữa dừng lại chạy trốn bước chân, chuẩn bị trước quan sát một lần lại nói. Nào biết được, lúc này mới vừa ngắm nhìn như vậy một lát, phía trước đóa kia tiếp vân là không thấy, thế nhưng là mẹ nó cái này lại biến ra một đóa càng lớn đến. Nhất định chính là muốn mạng a. Nhìn thấy một đóa càng lớn, kinh khủng hơn kiếp vân tạo ra, những cái này các thánh địa các tu sĩ cũng không dám lại dừng lại, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Vì mẹ nó biết rõ, một hồi có phải hay không lại sẽ biến ra một đóa càng lớn kiếp vân đến. Lần này, không có kỵ sĩ không đầu ngăn cản, kinh khủng thiên kiếp rốt cục đúng hẹn rơi xuống, mà Tần Xuyên vẫn như cũ nằm sấp ở trên ngộ đạo cổ trà thụ vùi đầu khổ ăn. Ngộ đạo cổ trà thụ thân làm bất tử thần dược, tự nhiên là không e ngại thiên kiếp, bất quá bởi vì hắn muốn bước xuống nằm sấp ở trên người hắn Tần Xuyên, ở toàn bộ Bất Tử Sơn cấm khu bên trong lao nhanh không ngừng, liền dẫn đến Tần Xuyên đỉnh đầu đóa kia siêu đại hình kiếp vân, cũng đi theo hắn vừa đi vừa về tán loạn. Kinh khủng lôi đỉnh, giống như là hạt mưa một dạng, hướng về Bất Tử Sơn bên trong oanh kích tới. Ầm ầm. Lôi hải giáng lâm, giống như thiên phạt đồng dạng, từ phía chân trời đánh tới. Thu to lôi đỉnh, ở Bất Tử Sơn bên trong tàn phá bừa bãi, tiếng oanh minh rung trời, đem từng mảnh nhỏ cổ lâm san thành bình địa, đem mặt đất đều cho phách mất mồ, toàn bộ Bất Tử Sơn bên trong, giống như ngày tận thế tới một dạng. Mấu chốt nhất là, mảnh này lôi hải còn không chỉ là tập trung ở một chỗ, mà là đi theo Tần Xuyên vừa đi vừa về tán loạn, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, cơ hồ bao trùm toàn bộ Bất Tử Sơn vị trí khu vực. Một lần này, lúc đầu núp trong bóng tối, không núp nhích những cái kia Bất Tử Sơn cấm khu các sinh linh, rốt cục cũng nhịn không được nữa, nguyên một đám toàn bộ hiện thân, gà bay chó chạy đồng dạng tránh né lấy Tần Xuyên, sợ cùng hắn cùng tiến tới. Thiên kiếp này rơi xuống, có thể không quản ngươi có đúng hay không cái gì cấm khu sinh linh, chỉ cần ở lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy chiếu đánh không lầm. Những cái này cấm khu sinh linh, cả đám đều sống không biết bao lâu, liền xem như độ thiên kiếp, cũng là loại kia hết sức kinh khủng, bọn họ làm sao dám để Tần Xuyên tiếp tới? Nếu là đem thiên kiếp của bọn hắn cho dẫn tới, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Vâng. Một đầu dài đạt gần ngàn mét thạch ngạc, từ Bất Tử Sơn bên trong hồ sung ra, móng đuốt lớn phấn đất, điên cuồng hướng ra phía ngoài vọt tới, ở sau lưng nó, lão ngộ đạo cổ trà thụ vắt chân lên cổ lao nhanh, phía trên còn nắm sấp một cái bức đều bức không đi hùng hải tử. Một màn này, cơ hồ ở Bất Tử Sơn bên trong từng cái địa phương diễn ra, không biết có bao nhiêu cấm khu sinh linh bị kinh động, giống như là tránh thai tinh mở dạng, tránh né lấy Tần Xuyên. Nếu là thường ngày sinh linh dám ở Bất Tử Sơn cấm khu bên trong như vậy tùy ý làm bậy, sớm đã bị những cái này cấm khu các sinh linh đập chết. Nhưng bây giờ cái này ở cấm khu bên trong quấy rối, lại làm một hai cũng không chọc nổi tiểu tổ tông. Một lần này, những cái này cấm khu các sinh linh trừ bỏ khắp nơi tán loạn, lại không có một điểm biện pháp nào. Phục, bản hoàng một lần này xem như hoàn toàn phục. Nhìn trước mắt một màn này, Hắc Hoàng móng đuốt lớn vịn cái chán rên gì nói.
cái này Hùng Hải tử thật là người tiên, dám ở to lớn sinh mệnh cấm khu bên trong như vậy cố tình làm bậy, liền xem như những cái này cấm khu chí tôn đời sau đều không được a. Đây nếu là chuyến đi, đừng nói là Đông Hoang vực, Vũ Đại vực đều muốn chấn động. Một đám cấm khu sinh linh bị nâng gà bay chó chạy, Bất Tử Sơn cấm khu bên trong càng là bị oanh kích một mảnh hỗn độn, mà Tần Xuyên là một bên nuốt ăn lôi kiếp, một bên gặm ngộ đạo cổ trà thụ cảnh cây, ăn chính là quên cả trời đất. Về sau, ngay cả những cái kia cấm khu chí tôn cũng không nhịn được. Lúc đầu bọn họ là dự định mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần tiểu tử này làm không phải quá phận, liền không để ý tới. Nhưng nhìn hiện tại địa bộ này, lại không để ý tới, cái này nhân loại Hùng Hải tử, không phải đem toàn bộ cấm khu đều hủy đi không được. Những cái kia bị nâng luồn lên nhảy xuống, hoảng hốt chạy vừa cấm khu sinh linh không nói, ở tiếp tục như thế, gốc này trồng ở Bất Tử Sơn cấm khu mấy trăm ngàn năm lão nộ đạo cổ trà thụ, liền bị cái này Hùng Hải tử trực tiếp thấm nước. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chí tôn khí tức cuộn cuộn, cái kia đã mặc nửa ngày lôi tiếp, ở đạo này tiếng hừ lạnh phía dưới, vậy mà trực tiếp bị đuổi tàng ra. Đồng thời, một cỗ lực lượng nhu hòa vào tới, càng đem lão nộ đạo cổ trà thụ từ Tần Xuyên ma chảo phía dưới cứu vớt ra ngoài, di chuyển tức thời đến hạch tâm khu vực một tòa Bất Tử Sơn đỉnh lên. Cấm khu chí tôn, mặc dù rốt cục nhịn không được xuất thủ, nhưng là xuất phát từ kiến kỵ, vẫn là không dám đối với Tần Xuyên xuất thủ, làm quá mức, chỉ là thụ động phòng ngự, không muốn để cho hắn lại không chút kiêng kỵ như vậy phá hư xuống dưới.